Chương 398, Thiên Quyến chương 398, Thiên Quyến Thánh Huy Thành. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua nguyên sơ thần điện pha lê, vậy vào thánh khiết nguyên sơ tượng thần phía trên, giống như là vì tượng thần phủ thêm một tầng ngân sa. Hồng Diệp một thân một mình đứng tại trong đại điện, nhìn chăm chú lên nguyên sơ tượng thần. Sau một khắc, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một vòng thánh quang từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào nguyên sơ tượng thần phía trên. Ông, ba động kỳ dị truyền đến, nguyên sơ tượng thần bên trên vỡ ra một đạo khe hở không gian, lộ ra bên trong tối như mực dị không gian. Giáo hoàng đại nhân, Hồng Diệp đối vết nước không gian cung kính nói. Ừm. Bên trong truyền ra đời thứ nhất Xích Vương thanh âm giàn mua. Tô Mộc hôm nay tới đây thế nhưng là tới tìm ta. Hồng Diệp khẽ lắc đầu, cũng không phải là, hắn chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút hành tung của ngài, vẫn chưa quan tâm quá nhiều. Ha ha. Đời thứ nhất Xích Vương âm lãnh cười một tiếng, vẫn là trước sau như một ngạo mạn a, Phong Vương. Xem ra trong mắt ngươi, bất cứ lúc nào ta đều là một vị không quan trọng gì tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Giáo hoàng đại nhân, ngài liền an tâm dưỡng thương đi, nơi này rất an toàn, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tô Mộc chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngài vậy mà giấu ở nguyên sơ tượng thần bên trong. Không, không nên coi thường hắn, hắn như thực tình muốn tìm ta, tất nhiên tìm được, chỉ bất quá hắn quá ngạo mạn, cảm thấy ta nhất định là bại tướng dưới tay hắn, cho nên mới không có quá nhiều hao phí thời gian tại trên người ta. Ha ha ha, ta sẽ tiếp tục chờ đợi, giống như ta trước đó thành công cướp đoạt chính quyền, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về có kiên nhẫn thợ săn. Đúng, vậy hắn hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Đời thứ nhất Xích Vương hỏi. Hồng Diệp đem trước chuyện làm từng cái cáo chi. Đời thứ nhất Xích Vương giản mua trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Xem ra ngươi trước đó đi chính là cái kia hư giả thế giới, chém giết ác mộng sinh vật. Ta đại khái đoán được hắn mục đích. Chờ thêm đoạn thời gian, ta thương thế khôi phục lại một chút, đến lúc đó ngươi bị mang đến thế giới kia lúc, ta sẽ giấu ở trên người ngươi, tùy ngươi cùng đi. Hồng Diệp hơi sững sờ, giáo hoàng đại nhân, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Mặc dù ta là ngài sớm nhất an trí tại nguyên sơ thần giáo ám tử, Tô Một cũng chưa hoài nghi ta, nhưng nếu là tại dưới mí mắt hắn, không sao, ta tự có an bài. Vâng, giáo hoàng đại nhân, ngươi đột phá hoàng kim rồi. Tô Một hơi kinh ngạc nhìn trước mắt phản nghịch thiếu nữ. Bẹp, bẹp. Lâm Lăng Linh ngay lấy kẹo cao su nói, ừm, trước đó thanh lý ác mộng sinh vật lúc, gặp được điểm nguy hiểm, sau đó đã đột phá. Mặc dù Lâm Lăng Linh nhìn qua 10 phần hời hợt, nhưng Tô Mục biết nàng đột phá quá trình nhất định so miêu tả còn muốn nhẹ nhõm. Người hoàng kim luật pháp là cái gì? Thiên Quyến. Tô Mục nhẹ gật đầu, quả nhiên là trời cao chiếu cấu người, chúc mừng, năng lực là cái gì? Ta có thể trình độ nhất định cải biến sự tình phát sinh xác suất càng thấp sự kiện, cải biến bắt đầu tiêu hao liền càng nhiều, đơn giản đến nói chính là điều khiển xác suất thành công. Ồ. Tô Mục hơi nhíu mày, loại này khái niệm tính năng lực một khi vận dụng thỏa đáng, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn muốn cho rằng trước hết nhất đột phá hoàng kim sẽ là Quân Vô Thương, dù sao Quân Vô Thương được đến Huyền Thanh đạo trưởng truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trở thành hoàng kim là nước chảy thành sông sự tình, lại Quân Vô Thương cũng tại mộng cảnh thời gian trong phòng tu luyện hồi lâu. Không nghĩ tới thế mà còn là không nhanh bằng Lâm Lăng Linh, quả nhiên chỉ cần bận khí đến, liền như là đứng tại đầu gió heo, dễ như trở bàn tay liền có thể nhất phi trùng thiên. Khoảng thời gian này tất cả mọi người thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên, theo ác mộng xâm lấn làm sâu sắc, trên thế giới hiện ra càng ngày càng nhiều siêu phàm giả, những cái kia đã có siêu phàm giả cũng tại ác mộng kích thích hạ không ngừng tiến bộ, mặc dù quá trình bên trong chết đi không ít người, nhưng sống sót đều là tinh anh. Liền ngay cả bảy vương cũng là như thế. Tổng thể đến nói nhân loại thực lực vẫn là đang lên cao. Mà đi theo Tô một bên người Nam Cung Mộng Ly bọn người chớ nói chi là, có mộng cảnh thời gian phòng gia trì, tu luyện một ngày tương đương người khác một năm, tiến cảnh càng là cấp tốc. Người chính là như vậy, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, khi nguy cơ tiến đến lúc cùng thời gian đại biểu cho kỳ ngộ giáng lâm. Tô Mộc cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, lại đợi thêm mấy ngày, đợi Bảy Vương gần như hoàn toàn khôi phục, đợt thứ hai ác mộng xâm lấn liền có thể bắt đầu. Mấy ngày sau, Bảy Vương bên trong Bất Tử Chi Vương trước hết nhất khôi phục thương thế. Làm lấy Bất Tử Chi thân lấy xưng Hoàng Kim Chi Vương, hắn trước hết nhất khôi phục cũng rất bình thường, vị này Bất Tử Chi Vương khôi phục về sau, liền lập tức chạy tới Huyết Nguyệt Đế quốc duyên hải biên cảnh gia nhập chiến đấu. Khoảng thời gian này, bảy đại đế quốc bên trong, Huyết Nguyệt Đế quốc là tổn thất thảm trọng nhất, bởi vì ác mộng xâm lấn địa điểm cách bọn họ gần nhất, cũng may có Bất Tử Chi Vương gia nhập. Huyết Nguyệt Đế quốc cấp tốc cải biến xu hướng suy tàn, dần dần ổn định cục diện. Lại qua 3 ngày, danh xưng nhất cường giả Long Vương chạy tới tiền tuyến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Hoàng Kim Chi Vương phục hồi như cũ, tại bảy vương dẫn đầu hạ, nhân loại dần dần thổi lên phản công kẻ lệnh. Các lớn tin tức truyền thông, mỗi ngày phô thiên cái địa báo đạo lấy trong chiến tranh hiện ra nhân vật anh hùng, cùng phe nhân loại lại đánh thắng bao nhiêu tràng chiến dịch, chém giết bao nhiêu ác mộng sinh vật. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại. Tô Mộc nhìn xem trên báo chí bắt mắt to thêm tiêu đề, không khỏi mỉm cười, cuối cùng đi vào quỹ đạo. Không hưởng công hắn khoảng thời gian này buôn ba giết địch, còn nhiều lần triệu hoán Hồng Diệp bọn người ngụy trang thành thánh đường tổ chức đến giúp đỡ nhân loại vượt qua không có bảy vương chân không kỳ. Có lần này làm nền, lần tiếp theo có thể để vào càng nhiều ác ngộng sinh vật, có lẽ còn có thể lại đến một con thánh cấp. Thánh cấp ác ngộng sinh vật đối với bảy vương kết giới phá hư là lớn nhất, nếu như có thể nhiều thành trừ mấy cái thánh cấp, vậy sẽ đại đại trì hoãn thế giới hủy diệt thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Tô Mộc đi vực sâu dưới đáy, bắt đầu chọn lựa một con không sai biệt lắm thánh cấp ác ngộng. To lớn bảy vương kết giới phía trên, vẫn như cũng là một chút nhìn không thấy bờ. Lít nha lít nhít ác ngộng sinh vật, mặc dù lần trước bỏ vào không ít ác ngộng sinh vật, nhưng số lượng không thấy chút nào giảm bớt, dù sao trong thâm viên mỗi thời mỗi khắc đều có ác ngộng sinh vật hướng nơi này chạy đến. Tô Mục bắt đầu nghiêm túc chọn lựa, bảo đảm tìm ra thánh cấp bên trong yếu nhất một con, đừng không cẩn thận đem bảy vương đoạt diệt. Dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một con to lớn chín đầu mặt người rắn trên thân. Liền quyết định là ngươi. Thử. Loại này nhỏ yếu sinh vật lại đến bao nhiêu đều là giống nhau. Long Vương nô ra hai con long chảo, nhẹ nhàng xé ra, liền đem một con khủng bố hoàng kim ác ngộng xinh xinh xé rách. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, bọt máu vẩy ra đến trên người hắn tinh mịn long lân, bằng thêm mấy phần hung hãn chi khí. Dưới chân của hắn nằm đầy ác ngộng sinh vật thi thể, hắn lúc này cực giống từ núi thây biển máu bên trong đi ra vương giả, uy áp cái thế. Long Vương bọn lính phía sau giơ cao vũ khí cuồng hô, Long Vương vạn tuế. Cuối cùng sẽ có một ngày, bổn vương đem bắt trước đám tiền bối, kết thúc ác ngộng thời đại. Long Vương băng lãnh bá khí thanh âm truyền khắp toàn trường, để các binh sĩ khí thế lại chấn. Đúng lúc này, giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét từ đại hải chỗ sâu bộc phát ra, qua trong dây lát vang vọng đất trời, giống như quần quần kinh lôi, chấn động đến thương khung run rẩy, tầng mây bị nháy mắt xua tan, lộ ra một mảnh chói mắt xanh thẳm. Tiếng gầm lấy mắt thường có thể thấy được hình khuyên khí lãng hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, tại đại hải chỗ sâu nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này khủng bố tiếng gầm rất nhanh liền truyền đến lục địa phía trên, những nơi đi qua, đá vụn bay ra, cây cối giống như là bị vô hình cự thủ nhổ tận gốc, cành lá mạn thiên phi vũ. Vừa mới còn tại gieo hò đám binh sĩ, trong khoảnh khắc bị tung bay ra ngoài, tiếng hoan hô biến thành rồi kêu thảm. Long Vương sắc mặt đột biến, cố khí thế này, chẳng lẽ trong đầu hắn hiện ra vô diện tiên sứ thân ảnh, cố khí thế này cùng vô diện tiên sứ tương xứng, thậm chí càng mạnh một chút. Chương 399, ngạ mạn, ngươi vượt biên giới. Chương 399, ngạ mạn, ngươi vượt biên giới. Long Vương phía sau hở ra hai đoàn nổi mụn, sau một khắc hai đầu bao trùm hoàng kim long vậy cánh sinh trưởng mà ra, hắn vỗ cánh hướng phía không trung bay đi. Sau đó, tại kia biển thiên tướng tiếp địa phương, hắn nhìn thấy một con tựa như núi cao thân ảnh. Kia đúng là một con cựu đầu nhân diện xà, thân thể của nó bốn lượn xoay quanh, mỗi một tiết lân phiến đều lóe ra hàn quang u lãnh, phảng phất dùng cứng rắn nhất hắc thiết đúc thành, chín quả đầu lâu ngẩng lên thật cao, mỗi một cái đầu rắn bên trên đều khảm nạm lấy một trương to lớn, trắng bệch mặt người mặt nạ. Mặt người hình dáng vặn vẹo mà khoa trương, hãm sâu trong hốc mắt thiêu đốt lên quỷ dị xích mang, để lộ ra vô tận tham lam cùng tàn bạo. Lưỡi rắn thỉnh thoảng từ huyết buồn đại khẩu bên trong nô ra, phân nhánh đầu lưỡi hiện ra hắc mang, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều nương theo lấy gây mùi gió tanh, phảng phất ngay cả không khí đều có thể ăn mòn. Đáng chết, là cùng vô diện thiên sứ một dạng quái vật. Long Vương vừa mới dâng lên kết thúc ác ngộng thời đại hào tình tráng chi nháy mắt giật tắt. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay tới, chính là còn lại 6 vương, bọn hắn đều là bị cựu đầu nhân diện xà gầm rú dẫn tới. Đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu tề tụ một đường, chỉ bất quá trên mặt của mỗi người đều không có chút nào vui mừng, chỉ có vô tận ngưng trọng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này cấp bậc quái vật? Minh Vương tiên kỳ nói. Ngươi hỏi bổn vương đi hỏi ai đây? Long Vương vẫn như cũ là dĩ vãng phong cách, thấy ai cũng không cho hòa nhã. Trước đó ác ngộng xâm lấn lúc, tuyệt đối không có cái này cựu đầu nhân diện xà, như vậy thực lực cường đại chúng ta không có khả năng không có phát hiện, chẳng lẽ là? Thiên Vương dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hẳn là ngạo mạn xuất hiện. Xích Vương trầm giọng nói. Ngạo mạn hai chữ để trong lòng mọi người bị kín vẻ lo lắng, bọn hắn có lòng tin ứng đối ác ngộng xâm lấn, nhưng duy chỉ có đối thượng thần gia quỷ không có ngạo mạn, trong lòng không có một chút mọn mòn, duy nhất để bọn hắn vui mừng chính là ngạo mạn không cách nào chân thân giáng lâm. Đáng chết, hắn biến mất khoảng thời gian này nhất định là đi thu thập ác ngộng sinh vật. Long Vương giận mắng, phía sau nói người nói xấu, xem ra các ngươi còn chưa học được lễ phép. Một đạo thanh âm đạm mạc tại mọi người bên tai vang lên. Bảy Vương lập tức quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại, lập tức nhìn chòng chọc vào cái kia đạo chống rông xuất hiện bóng người. Băng lãnh ngân bạch mặt nạ hiện lộ rõ ràng thân phận của người đến, ngạo mạn. Chúc mừng các ngươi sống qua lần thứ nhất ác ngộng xâm lấn, bất quá lần này liền sẽ không may mắn như vậy. Tô Mục đạm mạc quét mắt hồi hộp Bảy Vương. Hỗn đản, ngươi lại muốn làm cái gì? Long Vương trợn mắt nhìn. Làm gì? Tự nhiên là hủy diệt. Tô Mục thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn thanh âm đạm mạc tại chân trời băng lên. Ác ngộng giáng lâm. Ầm ầm. Trên trời cao đông nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn khe hở, kia khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, cho đến cùng thái dương trùng điệp, tia sáng bị khe hở che chắn, thế giới lâm vào vĩnh dạng. Giống. Vô số ác ngộng sinh vật gào thét thanh âm từ vực sâu khe hở bên trong băng lên, khủng bố, bất tường khí tức bắt đầu khuếch tán. Một màn này vô số lần xuất hiện tại Bảy Vương, thậm chí thế nhân trong cơn ác ngộng, bây giờ Tô Mục lại lần nữa đem nó biến vì hiện thực. Ác ngộng sinh vật tạo thành dòng lũ từ vực sâu khe hở bên trong chút xuống, tuyệt vọng âm ảnh bao phủ tại trái tim của mỗi người, như bóng với hình. Long Vương thần sắc đống nhiên dữ tợn, ngạo mạn. Ngươi mơ tưởng đạt được. Lần này bổn vương vẫn như cũ sẽ thành công ngăn cả ngươi. Bổn vương đã có thể chém giết một lần sùng vật của ngươi, liền có thể chém giết lần thứ hai. Ồ, phải không? Tô Mục nét miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười, kia lại đến một con đầu. Cái gì? Bảy Vương nháy mắt quá sợ hãi, lại đến một con. Lần trước đối phó một con đều đem hết toàn lực, bản thân bị trọng thương, nếu là đồng thời đến hai con, kia. Bọn hắn đã không dám suy nghĩ, nhưng hiện thực luôn luôn như thế băng lãnh, sẽ không bởi vì người kháng cự mà cự tuyệt đến, ngược lại sẽ đến càng nhanh. Bạch. Một đạo chói mắt tinh hồng cổ sáng không có dấu hiệu nào từ vực sâu khe hở bên trong bạo chán mà ra, toàn bộ đại hải đều bị cái này tinh hồng chi quang chiếu rọi màu đỏ bừng, giống như là bao trùm lên một tầng máu tươi. Ngay sau đó, một tiếng lột ngạt phảng phất có thể chấn vỡ linh hồn tiếng oanh minh vang lên, thiên địa chấn động kịch liệt, cái kia đạo tinh hồng cổ sáng biên giới bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi đỏ thẫm sương mù, như là vô số vặn vẹo tiểu xà, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. bảy vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một loại tên là sợ hãi cảm xúc lặng yên dâng lên, bọn hắn có thể cảm giác được, có cái gì khủng bố tồn tại muốn giáng lâm. Kia là một tôn so vô diện thiên sứ, cửu đầu nhân diện xà còn kinh khủng hơn tồn tại. Vẹn vẹn để lộ ra một chút khí tức, lại để bọn hắn bảy vị hoàng kim chi vương ẩn ẩn run rẩy. Tại bọn hắn hãi nhiên ánh nhìn, một tôn tà Phật thân ảnh chậm rãi tại khe hở bên trong hiện hiện, vừa mới nô ra một góc, cực hạn tà ác khí hơi thở liền phô thiên cái địa, vang lên bên tai mọi người ức vạn đũ hồn bặm bẹo thống khổ gào thét, tựa như muốn rơi vào vô gian địa ngục. Xong, Long Vương mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, hắn chỉ là nhìn tà Phật một chút, liền biết đây là một tôn tồn tại không thể chiến thắng, chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ liền đến này là ngừng sao? Thế giới muốn hủy diệt. Bảy vương tuyệt vọng thì thầm, trong lòng nổi lên thật sâu cảm giác bất lực. Những binh lính kia so với bọn hắn càng thêm không chịu nổi, ta Phật thân ảnh phảng phất mang theo loại nào đó tinh thần ô nhiễm, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền để một chút binh sĩ lâm vào cực độ tuyệt vọng, binh khí trong tay bất lực trượt xuống, thân thể không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Hèn mọi người a, hảo hảo cảm thụ đến từ thần ân ban thường đi. Trên trời cao, Tô Mộc giơ cao hai tay, giống như là tại hướng thế nhân tuyên cáo thần đến, ở phía sau hắn, một tôn tà Phật thân ảnh từ từ bay lên. Thần mang cho thế nhân, không nên chỉ có hủy diệt, ngạ mạn, ngươi vượt biên giới. Một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang vọng chân trời, thanh âm kia phảng phất đêm lạnh bên trong vụn băng ba chạm, thanh lãnh nhưng lại mang theo từng tia tự phụ. Bảy vương giật mình, bọn hắn chưa hề nghĩ tới lại có thể có người dám ở lúc này trực diện ngạ mạn. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ hắc vũ áo khoác như mực chảy mà xuống, rộng lớn và táo nhẹ nhàng phất động, mỗi một cây vũ linh đều lóe ra lạnh lẽo con trạch, phảng phất là trong bầu trời đêm cắt may hạ thâm thúy. Thân hình hắn cao lớn mà thẳng tắp, dáng người tại hắc vũ áo khoác bọc vào càng hiện vô dài, vai rộng eo, trong lúc giơ tay nhấc chân, hắc vũ áo khoác có chút đông đưa. Phản phất là trong bóng tối vũ cánh muốn bay đến qua, mang theo một loại bẩm sinh thần bí cùng cao quý. Mà trên mặt của hắn thì là mang theo một trương đen nhánh ô nha mặt nạ, là một trương nửa mặt mũi cô, mấy sợi tản mát tóc đen khoác lên dưới mặt nạ đường nét lạnh lùng hằn dưới, da thịt trắng non phản phất bị đêm lạnh xương tuyết rèn luyện qua. Cái này trang phục là thánh đường người, chẳng lẽ là? Long Vương một mặt kinh hãi nói. Lúc này, nam tử thần bí động, hắn duỗi ra trắng non ngón tay thon dài, đối vực sâu khe hở nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ mênh mông ba động đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện, tôn kia sắp xuất thế khủng bố tà Phật thế mà trong khoảnh khắc phá diệt, như bọt biển đồng dạng từng khúc băng diệt. A, ngân bạch dưới mặt nạ truyền ra ngạo mạn tiếng cười khẽ, hắn đạm mạc ánh mắt nhìn về phía kia một bộ hắc vũ áo khoác. Ta tưởng là ai chứ, có thể có nhàn tâm đến cứu vớt những này sâu kiến, đại khái cũng chỉ có ngươi. Đêm quả, chương 400, mà ngay cả luật pháp đều ma diệt. Chương 400, mà ngay cả luật pháp đều ma diệt. Dạ nha, đây chính là thánh đường đứng đầu sao? Bảy vương đều rung động nhìn xem không trung kia một bộ hắc vũ áo khoác. Bọn hắn sớm đã có suy đoán, tại ác mộng thế giới dám cùng thất tông tội đối nghịch thánh đường, nó thủ lĩnh cũng hẳn là thần minh, hiện tại thông qua đối phương xuất thủ cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Thế mà một chỉ liền để sắp xuất thế tà Phật tiêu tán, thực lực thế này không phải thần minh còn có thể là cái gì? Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thánh đường đứng đầu danh hiệu thế mà là Dạ Nha, trong đêm tối ô nha. Rõ ràng thủ hạ đều là thanh long, bạch hổ, kỳ lân loại hình thần thú, nhưng thống lĩnh thần thú lại chỉ là một con ô nha. Là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Vẫn là một trương đen nhánh mặt nạ cùng một trương ngân bạch mặt nạ tại trên trời cao giao giao giằng co, giữa bọn hắn dường như đã sớm quen biết, xen lẫn một loại từ nơi sâu xa chú định số mệnh cảm giác. Ngạ mạn, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Dạ nha, ngươi quản có chút rộng. Bình tĩnh cùng đạm mạc thanh tuyến tại không trung xen lẫn, bầu không khí phảng phất tại lúc này ngưng trệ. Hai cố khó có thể tưởng tượng uy thế ẩm vàng bộc phát, trong lúc nhất thời phong vân quấy động, thiên địa biến sắc. Ngạ mạn trên thân hiện ra quỷ dị hồng quang, đỏ thắm như máu, cơ hồ chiếu rọi cả phiến thiên địa, hướng phía Dạ nha ăn mòn mà đi. Dạ nha vẫn chưa có bất kỳ động tác. Một bộ hắc vũ áo khoác theo gió đông đưa, đốt dừng, một đạo đen như mực quang mang bạo chán mà ra, đem hư không đều nhuộm đen. Sau một khắc, một đạo kỳ lạ cảnh tượng chiếu rọi trong mắt mọi người, chỉ thấy bầu trời dường như bị chia làm hai nửa, một nửa đen một nửa đỏ, kia là hai người thực chất hóa khí thế tại trong bầu trời giao phong, hình thành rồi một đạo độc hữu đường ranh giới. Ông, quỷ dị vù vù tiếng vang lên, đại hải sóng dữ tuôn ra, hư không chấn động lay động. Bảy vương lập tức hãi nhiên, thật là khủng khiếp như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngạ mạn không phải hư ảnh sao? Vì cái gì bọn hắn lực lượng có thể ảnh hưởng hiện thực, chẳng lẽ là chân thân hạ giới? Hồng Liên Chi Vương yêu diễm trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng. Long Vương nhìn chòng chọc vào kia hai tôn thần chỉ thân ảnh, ngưng trọng nói, "Không, bọn hắn không có hạ giới, bọn hắn là tại một cái khác chiều không gian giao thủ. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chẳng qua là một cái khác chiều không gian ám chỉ." "Cái gì?" Đám người quá sợ hãi. Một cái khác chiều không gian giao thủ, vẹn vẹn là tiết lộ khí tức liền có thể dẫn động thiên địa. Đây chính là thần minh chân chính thực lực sao? Xích Vương Tú Quyền nắm chặt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu như bọn hắn nếu là tại hiện thực giao thủ, đây chẳng phải là một kích liền có thể hủy diệt thế giới. Minh Vương để đám người lâm vào thật sâu trầm mặc, vốn là đứng tại nhân loại đỉnh phong đỉnh tiêm cường giả, đột nhiên rình mò đến thần chi một góc, lại phát hiện mình đúng là một hạt nhìn thấy trời xanh phụ du, loại kia nhỏ bé, cảm giác vô lực, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn chấn kinh còn tại đằng sau. Đông Dương, ngạ mạn động. Hắn ưu nhã vươn một ngón tay, một điểm tinh hồng tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, khi tinh hồng chi quang xuất hiện một khắc này, bốn phía hư không giống như là bị rút khô, lại bắt đầu không ngừng sụp đổ. Trên bầu trời lộ ra từng mảng lớn hắc ám lỗ trống, vô số năng lượng kinh khủng dòng lũ từ bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới, hội tụ tại đầu ngón tay hắn tinh hồng. Liên để ta xem một chút cái này trăm năm qua, ngươi có hay không tiến bộ. Xích tinh. Kia đầu ngón tay tinh hồng giống như một viên màu đỏ ngôi sao xẹt qua thương cùng, kéo lấy thật dài đôi cánh, lực lượng kinh khủng dẫn tới trên trời quần tinh lung lay sắp đổ. Dạ Nha y mắng đáp lại, hắn đưa tay đối đen nhánh màn trời một chảo, ước vạn đạo thực chất hóa hắc ám từng kia từng sợi hạ lạc, hóa thành trong tay hắn một đóa nhảy lên hắc diễm. Kia là một đóa từ hắc ám tạo thành hỏa diễm, đêm diễm. Rõ ràng chỉ là một đóa nho nhỏ hỏa diễm, lại ẩn ẩn tỏ khắp ra một cỗ chấn áp vạn cổ, để vạn cổ như đêm vô thượng uy áp. Màn đêm buông xuống diễm cùng xích tinh tại không trung gặp nhau một khắc này, toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh mịch, không phải là không có thanh âm, mà là đại âm hy thành, đại tượng vô hình. Bảy vương cái gì cũng không nhìn thấy, nghe không được, phản phất thời gian cùng không gian tại lúc này bị bóc ra, bọn hắn mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô, bên tai chỉ có thể nghe tới tĩnh mịch. Thế gian hết thảy giống như là bị toàn bộ xóa đi. Dần dần, không biết qua bao lâu, bảy vương trong mắt hư vô nhiều một tia sắc thái, kia là một chương bao trùm vô tận chiều không gian lớn đến khó có thể tưởng tượng lưới. Vô số trật tự quy tắc biến thành ngôi sao tô điểm tại lưới mỗi một cái sen lẫn tiết điểm, quần tinh lung lay sắp đổ, bản thân phát ra ánh sáng giống như sắp bị gió thổi diệt ngọn đến, hoặc sáng hoặc tối. Cái này, đây là luật pháp. Long Vương hai mắt trợn lên, là thất thanh. Bọn hắn tiện tay một kích thậm chí ngay cả luật pháp đều kém chút ma diệt, cái này sao có thể? Bảy vị hoàng kim chi vương lúc này như là chưa thấy qua việc đời hải tử, từng người trợn to hai mắt, há to mồm, nhìn xem lung lay sắp đổ luật pháp, nội tâm rung động đã đạt tới đỉnh điểm, thậm chí cảm giác đại não bị xung kích có chút mê muội, tư duy đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Đơn giản đến nói, chính là hóa đá. Bảy vương còn như vậy, ở đây những cái kia siêu phẩm giả, thậm chí nhân loại bình thường binh sĩ liền càng đừng đề cập, trong lòng rung động hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, siêu phàm lực lượng đến từ luật pháp, kia là tất cả siêu phàm giả lực lượng nguyên tuyển, nhưng hôm nay, Dạ Nha cùng Ngạo Mạn giao thủ tạo thành dư ba, lại suýt nữa ma diệt luật pháp, đây quả thực là vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn lực lượng. Rất nhanh, dư ba tan đi, luật pháp ẩn nấp, hết thể chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Khôn cùng trên trời cao, chỉ có hai đạo giống như tuyên cổ bất biến khủng bố thân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Yêu nhã áo đuôi tôn cùng lộng lây hắc vũ áo khoác, tại không trung theo gió nhẹ nhàng đông đưa, dường như vừa mới hết thể đều không thể làm bẩn góc áo của bọn hắn. Đây chính là bọn họ thực lực chân chính sao? Tại một cái khác chiều không gian giao thủ đều có thể gây nên kinh khủng như vậy động tĩnh. Bảy vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, trong lòng bọn họ lại có một tia vui mừng mình không có áp sát quá gần, không phải vẹn vẹn là đối phương tiết lộ một sợi khí tức, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn ép thành thịt băng. Nếu là phía sau màn hắc thủ Tô Mộc biết bọn hắn ý nghĩ lúc này, sợ rằng sẽ nhịn không được cười lên, bởi vì nên vui mừng không phải bọn hắn, mà là Tô Mộc. Như thật áp sát quá gần, kia liền để lộ, vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện, trừ nhìn qua kinh người bên ngoài, kỳ thực không có nửa điểm ý năng. Hết thảy bất quá là hắn lợi dụng lấn tiên bắt quái lửa gạt tiên địa lấy ra hư giả động tinh thôi. Bảy vương coi là vẹn vẹn một cái khác chiều không gian giao thủ dư ba liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy, kỳ thực Tô Mộc đã dùng hết toàn lực đem suốt đời huyền thuật tu vi tại hiện thế chút xuống. Chương 401, thần cứu tự cứu giả chương 401, thần cứu tự cứu giả ta biết đại khái hắn vì sao muốn gọi Dạ Nha. Long Vương ngơ ngác nhìn Dạ Nha nửa mặt mũi cô phía dưới, kia lạnh lùng trắng nó cảm, lẩm bẩm nói, có lẽ tại bực này tồn tại trong lòng, thế gian hết thảy đều không đủ lấy thay mặt chỉ hắn, chỉ cần là hắn, kia cho dù là một con trong đêm tối ô nha, cũng có thể thống lĩnh trong truyền thuyết thần thú. Nguyên bản Long Vương coi là Thánh Đường thủ lĩnh danh hiệu sẽ là so Thanh Long, kỳ lân loại hình càng thêm cường đại thần thú, có thể thấy Dạ Nha về sau, hắn mới hoàn toàn minh bạch, lại cường đại thần thú, cũng chỉ là thần thú, mà không phải thần. Ngạ Mạn, dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa. Dạ Nha thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngạ Mạn cười khẩy, ý nghĩa? Ý nghĩa là thần minh giao phó, ta nói có liền có. Nói xong, Ngạ Mạn lại lần nữa ra tay. Giữa hai người đại chiến nháy mắt phát động, lần này, thân hình của hai người dường như lên cao đến vô tận chỗ cao. Thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, đám người cực lực nhìn ra xa, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo đỏ thâm chi quang tại vô tận chiều không gian phía trên không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, mái vòm phía trên hư không đều phát sinh mắt trần có thể thấy vặn bẹo cùng chốt bụi. Đây là Tô Mộc vì tiết kiệm tinh thần lực, giảm bớt sơ hở, bắt đầu đem huyễn tượng mơ hồ hóa xử lý. Liên như là trên mạng nhìn video lúc, vì tiết kiệm lưu lượng, lựa chọn giảm xuống video rõ ràng độ là một cái đạo lý. Bảy vương vốn định tiếp tục quan sát hai tôn thần minh ở giữa khoáng thế đại chiến, nhưng trước hết nhất ra trận đầu kia cựu đầu nhân diện xà đã đột kích. Làm giữa sân mạnh nhất bảy người, trên người bọn họ tản mát ra cường đại sinh mệnh khí tức gây nên cựu đầu nhân diện xà chú ý, cựu đầu nhân diện xà cái kia khổng lồ thân thể giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Bảy vương sắc mặt đột biến, nhao nhao xuất ra vương quyền bảo cụ bắt đầu ứng chiến, lực lượng kinh khủng dòng lũ tại trong biển rộng điên cuồng chút xuống. Đáng nhắc tới chính là, một mực vẩy nước bất tử chi vương lần này vẫn như cũ không mang vương quyền bảo cụ, đương nhiên còn có Xích vương, nàng liền xem như muốn cầm cũng không bỏ ra nổi tới. Còn lại Hoàng Kim chi vương không phải người ngu, bất tử chi vương cùng Xích vương lần thứ nhất không mang vương quyền bảo cụ miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng lần này vẫn như cũ không mang, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra vấn đề. Nếu là tại bình thường, một cái đế quốc vương quyền bảo cụ xảy ra vấn đề, đó chính là khai chiến tín hiệu, bất quá bây giờ đã qua nội chiến giai đoạn, đám người chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ là đáng tiếc, lần này cựu đầu nhân diện xà rõ ràng so vô diện thiên sứ còn phải mạnh hơn một chút, dù là có chỗ tinh tiến bảy vương vẫn như cũ là bị đè lên đánh. Cựu đầu nhân diện xà một viên cực đại đầu rắn đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, màu xanh bóng tanh hôi nọc độc như suối phun hướng phía bất tử chi vương phun ra, bất tử chi vương kêu thảm một tiếng, toàn thân bị nọc độc căn mòn, cơ hồ hóa thành một con khô lâu, rơi xuống vào biển. Nhưng rất nhanh, hắn lại từ trong biển bay ra, trên thân huyết đục điên cuồng sinh sôi, trắng bệnh làn da chậm rãi bao trùm huyết đục. Đáng ghét. Bất tử chi vương ánh mắt lấp lóe, nhìn xem liên tục bại lui đồng đội, trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, đang lúc hắn muốn hạ quyết tâm lúc, tại chỗ rất xa hư không đột nhiên xé rách. Sau một khắc, lục đạo người khoác hắc vũ áo khoác thân ảnh từ trong hư không nô ra. Đến chính là thánh đường người. Không sai, Tô Mộc chính là như vậy chi kỷ, thấy bảy vương lại muốn bại, đành phải mình ra lật tẩy. Cầm đầu thánh đường Thanh Long, Hồng Diệp, dẫn đầu ngự phong mà đến, không nói một lời gia nhập bảy vương chiến đấu, theo nhiều một vị hoàng kim chi vương, bảy vương áp lực giảm nhiều. Mà còn lại thánh đường người thì là đem mục tiêu nhắm ngay trong biển rộng không ngừng hiện lên ác ngộng sinh vật, bảy vương chiến đấu bọn hắn nhúng tay không đi vào, chỉ có thể đi đối phó hoàng kim ác ngộng. Tà Phật mặc dù không có hàn thế, nhưng trước đó mở ra ác ngộng thông đạo nhưng một mực không có đóng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ác ngộng sinh vật tràn vào. Phe nhân loại siêu phàm giả cùng các binh sĩ cũng khôi phục một chút sĩ khí, chủ yếu là trong lòng bọn họ sợ hãi nhất nạn mạng, hôm nay lại bị kiểm chế lại, cái này khiến trong lòng bọn họ dấy lên hy vọng. Một chút sớm đã tuyệt vọng người, lúc này thậm chí đem Dạ Nha coi là cứu thế thần minh, trong nội tâm bắt đầu tín ngưỡng bắt đầu. Dạ Nha xuất hiện rất phù hợp nhân loại kỳ vọng, ngạ mạn làm diệt thế tà thần mang cho nhân loại tuyệt vọng thời điểm, đại bộ phận người liền sẽ bản năng chờ mong có thiện lương thần minh đến cứu vớt bọn họ. Hiện tại tôn này thiện lương thần xuất hiện, vừa xuất hiện liền thu hoạch được số lớn tín đồ. Lúc trong bóng tối Tô Mộc hơi kinh ngạc, hắn cảm giác được rõ ràng, lấn thiên bắt quái thanh tiến độ ngay tại lên nhanh, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên sơ thần tính vậy mà cũng đang tăng cường. Đây là tín ngưỡng lực. Tô Mộc nhìn quanh bốn phía, hắn nhìn thấy một chút trọng thương sắp chết binh sĩ vậy mà chính thành kính nhìn xem trên trời cao Dạ Nha thân ảnh mơ hồ, tiến hành cầu nguyện. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui, bọn hắn cung cấp tín ngưỡng lực thế mà có thể bị nguyên sơ thần tính hấp thu. Chờ một chút, kia tại nguyên sơ thần giáo lúc, những cái kia giáo đồ tín ngưỡng vì cái gì vô dụng? Hắn nghĩ lại, liền nghĩ đến đáp án, bởi vì nguyên sơ giáo đồ tín ngưỡng không phải hắn vị này thần sứ, mà là thần sứ đại biểu nguyên sơ thiên sứ, mà những nhân loại này binh sĩ, siêu phàm giả nhóm tín ngưỡng chính là Dạ Nha, là hắn chế tạo huyễn tượng phân thân. Trận này hỗn loạn chiến đấu tiếp tục thật lâu, từ thái dương treo cao một mực đánh tới minh nguyệt mọc lên ở phương đông, mới dần dần hạ màn kết thúc. Cửu đầu nhân diện xà mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng hình thể quá lớn, không đủ linh hoạt, đối mặt tám vị hoàng kim chi vương vây công, cộng thêm vương quyền bảo cụ, cuối cùng bị tươi sống mà chết. Thế là Tô Mộc thao túng ngạo mạn cùng Dạ Nha ngừng tay. Hai tôn thần mình tại treo cao minh nguyệt phía dưới giao giao giằng co, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng bọn hắn hình dáng. Ngạo mạn liếc mắt nhìn đổ vào trong biển rộng cựu đầu nhân diện xà, đạm mạc nói: "Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại dưỡng một đầu phế vật." Đã chết cựu đầu nhân diện xà chỉ có thể phát ra y mắng kháng nghị. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Nha: "Dạ Nha, ta cùng ngươi tranh đấu nhiều năm, một mực bất phân thắng bại, không bằng lợi dụng giới này chúng sinh bị cục, ngươi ta tái đấu một lần." Dạ Nha bình tĩnh nói: "Phục bồi tới cùng." Ngạo mạn cười khẩy: "Vậy ta còn thực sự là không thắng vui vẻ." Thoại âm rơi xuống, ngạo mạn thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên thế gian. Chỉ còn kia một bộ hắc vũ áo khoác tại thương khung sừng sững. Dạ Nha bình tĩnh ánh mắt quan sát chúng sinh, nhìn xem thân chịu trọng thương, thở hồng hộc bảy vương, nhìn xem máu nhuộm đại hải nhân loại binh sĩ, hắn thâm thúy trong mắt vô hỉ vô bi. Thản nhiên nói: "Thần cứu tự cứu người, vận hàng không hàng người, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Bình tĩnh lời nói vang vọng chân trời, quanh quẩn trong lòng mọi người thật lâu không thể tan đi. Dạ Nha không tiếp tục để ý đám người, mà là đối ngạo mạn làm ra ác ngộng thông đạo hư không một chỉ, kia phảng phất liên thông được sâu, làm người tuyệt vọng ác ngộng thông đạo nháy mắt quan bế. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Theo hắn cùng nhau rời đi còn có thánh đường người khác. Chỉ bất quá ai cũng không có chú ý tới chính là thánh đường Thanh Long, Hồng Diệp rời đi trước, lặng yên không một tiếng động lấy xuống trên tay mình một viên nhẫn bạc. Nhẫn bạc từ giữa không trung trượt xuống, tại ánh trăng chiếu rọi xuống phản xạ ngân quang, vạch ra một đạo nhỏ bé đường vòng cung, cuối cùng rơi vào đại hải. Viên kia nhẫn bạc y mắng vào biển, hướng đáy biển lặn xuống. Đám chìm nửa ngày về sau, viên kia nhẫn bạc giống như là vật sống, vậy mà bắt đầu ở trong biển lưỡng ngang. Rất nhanh, nó để mắt tới dưới biển sâu một con cá mập, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào cá mập huyết buồn đại khẩu bên trong. Nguyên bản chẳng có mục đích du động cá mập thật giống như bị điều khiển, lại thay đổi phương hướng hướng Xích Viêm Đế quốc bơi đi. Chương 402, Bất Tử Chi Vương Vương Quyền Bảo Cụ. Chương 402, Bất Tử Chi Vương Vương Quyền Bảo Cụ. Dạ Nha cứ như vậy đi rồi. Xích Vương có chút thất thần nhìn xem Dạ Nha biến mất thân ảnh. Không phải đâu, lưu lại cùng ngươi trình diễn bá đạo thần minh yêu ta. Hồng Liên Chi Vương mang theo tiếng cười nhạo âm vang lên. Ngươi! Xích Vương giận dữ, hung dữ trừng mắt về phía Hồng Liên Chi Vương. Lúc này Hồng Liên Chi Vương eo ở giữa áo quần rách nát, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống thậm chí có chút phản quang, lại phối hợp kia tán loạn sợi tóc, bởi vì kịch liệt chiến đấu mà hơi có vẻ ửng hồng gương mặt, cả người không những không hiện chật vật, ngược lại bằng thêm mấy phần gợi cảm. Trái lại Xích Vương liền chật vật nhiều, tóc hai bù xù, tinh tế cánh tay trái trần trụi bên ngoài, bất lực rũ cục lấy, mấu chốt nhất chính là biểu lộ, như là bị chọc giận chó con, đang nghe rằng: "Ngươi có phải hay không có bệnh a, làm gì tổng nhằm vào bổn vương?" Xích Vương cả giận nói. Nàng cùng Hồng Liên Chi Vương vốn là không quen, nhưng mỗi lần gặp mặt tổng lọt vào đối phương nhằm vào. Ha ha. Hồng Liên Chi Vương luốt luốt tán loạn sợi tóc, cũng không biết là ai suốt ngày kêu gào mình là trời hạ nữ nhân đẹp nhất, còn để trong nước thông tấn xã trắng trợn tuyên truyền, ai là đẹp nhất trong lòng ngươi không có số sao? Xích Vương sững sờ, nàng không nghĩ tới mình ở trong nước làm cho điểm kia tiểu động tác thế mà ngay cả Hồng Liên Chi Vương đều biết rồi. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng ngoài miệng lại không chút nào yếu thế, ngươi đấu kỵ bổn vương mỹ mạo cứ việc nói thẳng, không cần thiết âm dương quái khí. Đấu kỵ. Hồng Liên Chi Vương che lấy miệng nhỏ yêu kiều cười, bổn vương chỉ là không quen nhìn một ít người chẳng biết xấu hổ dáng vẻ. Ngươi nói ai chẳng biết xấu hổ? Xích Vương Sù Lông, khí thế hùng hổ liền muốn động thủ. Hồng Liên Chi Vương tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đủ. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu, trong biển còn có nhiều như vậy ác mộng sinh vật, các ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không liền đi tìm bọn hắn. 1m3 Long Vương giận dữ hét. Hai người lúc này mới dừng lại tranh chấp, dùng ánh mắt hung hăng chừng đối phương một chút, lúc này mới bỏ qua. Ai, nữ nhân thật sự là phiền phức. Long Vương thở dài một tiếng. Ngươi nói người nào tiểu thí hải? Mẹ ngươi không phải nữ nhân a? Xích Vương cùng Hồng Liên Chi Vương đồng thời giận mắng. Long Vương khuôn mặt nhỏ tối đen, quay đầu liền né tránh. Nếu là ngày bình thường, tâm cao khí ngạo hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hôm nay ngạo mạn cùng Dạ Nha mang cho hắn rung động quá lớn, hắn toàn bộ tâm tư đều tại trên thân hai người, trong nội tâm cảm giác bất lực để hắn vô tâm tranh chấp. Còn lại mấy vị coi như bình thường Hoàng Kim Chi Vương thì là tập hợp một chỗ thương nghị. Xem ra Dạ Nha mặc dù đứng tại phe nhân loại, nhưng trên người hắn đồng dạng mang theo thần minh đối phạm nhân miệt thị, thậm chí không muốn cùng phạm nhân quá nhiều đối thoại. Minh Vương trầm giọng nói, xác thực như thế, bất quá Dạ Nha xuất hiện đối thế giới đến nói là chuyện tốt, quả nhiên ác ngộng thế giới cũng không phải là chỉ có ngạo mạn loại tà ác này thần minh. Nhưng càng nhiều vẫn là phải dựa vào chính chúng ta, Dạ Nha cuối cùng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, thần chỉ cứu vớt muốn tự cứu người, vận khí chỉ giáng lâm tại không từ bỏ, không tiêu cực chờ đợi trên thân người. Lúc này, lớn tuổi nhất Thánh Vương đột nhiên nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Bất Tử Chi Vương. Bất Tử Chi Vương, ngươi vương quyền bảo cụ đâu? Hai lần cũng không từng xuất ra, có phải là nên cho chúng ta một cái công đạo? Bất Tử Chi Vương cười lạnh, bổn vương cho các ngươi bàn giao cái gì? Thiên Vương bình tĩnh nói, bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, Bất Tử Chi Vương, ngươi không cần phải nói mọi người cũng có thể đoán được, ngươi vương quyền bảo cụ nhất định xảy ra vấn đề, không phải không có khả năng không lấy ra. Ta nghĩ hiện tại không ai trong hội đấu, kia là tự chịu diệt vong, ngươi như thật sự có vấn đề gì, tốt nhất nói ra, mọi người hết thể giải quyết, dù sao nhiều một kiện vương quyền bảo cụ liền nhiều một phần thắng, ngạo mạn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn lại Hoàng Kim Chi Vương đều đem ánh mắt quan tới, Bất Tử Chi Vương sầm mặt lại, hắn biết hôm nay không nói việc này chỉ sợ không qua được. Bất quá hắn vẫn chưa nói thẳng, mà là đột nhiên chỉ hướng một bên cùng Hồng Liên Chi Vương cãi nhau Xích Vương. Kia nàng đâu? Nàng cũng từ đầu tới đuôi không có đem Chí Cao Thiên lấy ra. Đột nhiên bị Xích Vương sững sờ, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Bổn vương Chí Cao Thiên một mực mang theo trên tay, chỉ bất quá vô dụng mà thôi. Nàng rũa ra trắng non bàn tay thon dài, lộ ra trên ngón vô danh ám kim chiếc nhẫn. Bất Tử Chi Vương cười lạnh, vậy ngươi vì sao không dùng? Chẳng lẽ giả a? Xích Vương trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối, nói hiệu nói bượng, Chí Cao Thiên còn có thể là giả. Vậy ngươi, đi. Sắc mặt âm trầm Long Vương đi tới, ám kim sắc dựng thẳng đồng tại hai người trên mặt liếc nhìn. Bổn vương mặc kệ hai người các ngươi là nguyên nhân gì, vương quyền bảo cụ can hệ trọng đại, ai cũng không thể cam đoan lần tiếp theo ngạo mạn đột kích, chúng ta có thể thắng, cho nên bổn vương nhất định phải bảo đảm lần tiếp theo tất cả mọi người có thể xuất ra vương quyền bảo cụ. Bổn vương tin tưởng, ở đây cái khác vương đôn là ý tứ này. Còn lại mấy vị Hoàng Kim Chi Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt tập trung ở Xích Vương cùng Bất Tử Chi Vương trên thân. Bất Tử Chi Vương do dự mãi, cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Bổn vương vương quyền bảo cụ tinh hồng chi nguyệt tại thủy tổ trên thân, nàng thường xuyên thần trí không rõ, cho nên không cách nào đến đây chiến đấu. Long Vương chau mày, kia vì sao ngươi không đem tinh hồng chi nguyệt lấy tới, mình sử dụng? Bất Tử Chi Vương cười khổ lắc đầu, không dùng, bởi vì huyết tộc thủy tổ chính là tinh hồng chi nguyệt. Cái gì? Thánh Vương giật mình, huyết tộc thủy tổ là một cái người sống sờ sờ, làm sao có thể là vương quyền bảo cụ? Bất Tử Chi Vương trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tinh hồng chi nguyệt nhưng thật ra là một kiện áo ngoài, mặc vào cái này áo ngoài, kia vô luận thụ nhiều thương thế nghiêm trọng cũng sẽ không chết, đều có thể khôi phục, là chân chính trên ý nghĩa bất tử, nhưng nguyên nhân chính là loại này cường đại sinh cơ, để tinh hồng chi nguyệt không giống với cái khác vương quyền bảo cụ, nàng không phải một kiện tử vật, mà là vật sống. Tinh hồng chi nguyệt từng bị đời thứ nhất Bất Tử Chi Vương lâu dài mặc, dẫn đến nàng sinh cơ khí tức cùng tinh hồng chi nguyệt chặt chẽ liên hệ với nhau, tinh hồng chi nguyệt liền như là một đứa bé, không ngừng bắt chước học tập đời thứ nhất Bất Tử Chi Vương. Có thể nói nàng chính là một cái khác đời thứ nhất Bất Tử Chi Vương, nhưng theo đời thứ nhất vương chết đi, giữa hai bên liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, dẫn đến tinh hồng chi nguyệt ý thức bị hao tổn, ký ức hỗn loạn, mặc dù không ảnh hưởng năng lực, nhưng cuối cùng tạo nên một cái điên điên khủng khủng huyết tộc thủy tổ. Ý của ngươi là, huyết tộc thủy tổ nhưng thật ra là tinh hồng chi nguyệt huyễn hóa mà đến, nàng quên đi mình vương quyền bảo cụ thân phận, ngược lại đem mình khi thành rồi đời thứ nhất Bất Tử Chi Vương. Minh Vương nhíu mày hỏi. Không sai. Bất Tử Chi Vương nhẹ gật đầu, cho nên bổn vương tạm thời không cách nào sử dụng tinh hồng chi nguyệt trừ phi giết chết huyết tộc thủy tổ cái này huyễn hóa ra người tới cách, nhưng thân là tinh hồng chi nguyệt huyết tộc thủy tổ là bất tử, không thể nghĩ biện pháp cởi quần áo ra. Làm sao thoát? Huyết tộc thủy tổ bản thân liền là tinh hồng chi nguyệt trừ phi để chính nàng cam tâm biến trở về vương quyền bảo cụ, không phải ai cũng đừng nghĩ được đến tinh hồng chi nguyệt. Bế tắc. Chương 403, không bằng để Tô Một mặc vào hắc vũ áo khoác. Chương 403, không bằng để Tô Một mặc vào hắc vũ áo khoác kia trực tiếp đem huyết tộc thủy tổ tung ra đến chiến trường đâu. Bất Tử Chi Vương mặt lộ vẻ khó xử, tình trạng của nàng vốn là không ổn định, một khi trắng trợn giết chóc sợ rằng sẽ lâm vào điên cuồng, đến lúc đó liền sẽ địch ta không phân, mà lại mấu chốt nhất chính là nàng tại bản năng điều khiển sẽ hút nhân loại máu tươi, nói cách khác, nàng có khả năng có hạn công kích nhân loại, mà không phải ác mộng sinh vật. Chúng vương nghe vậy, đều là mặt ủ mày chau, bọn hắn muốn định thay Bất Tử Chi Vương giải quyết vương quyền bảo cụ vấn đề, kết quả lại phát hiện tựa hồ vô giải. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, nếu là dễ giải quyết, kia bất tử chi vương còn có thể kéo tới hiện tại, mình đã sớm giải quyết. Vậy còn ngươi, Xích Vương? Long Vương nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Xích Vương. Xích Vương hơi bối rối, bổn vương vấn đề so bất tử chi vương còn khó hơn, các ngươi nếu là ngay cả hắn vấn đề đều giải quyết không được, kia bản vương nói cũng là nói vô ích. Nàng nói cũng là lời nói thật, tinh hồng chi nguyệt mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng ít ra đồ vật còn tại trong tay, ngược lại là Chí Cao Thiên đã sớm bị ngạo mạn cầm đi. Nghĩ từ một tôn thần minh trong tay đoạt lại Chí Cao Thiên, nếu là thật có thực lực này, cũng căn bản không cần đến Chí Cao Thiên. Ngươi không nói làm sao biết chúng ta không cách nào giải quyết? Bất tử chi vương tiếp tục truy vấn, hắn đem nhà mình vương quyền bảo cụ vấn đề nói ra, tự nhiên không nguyện ý Xích Vương tiếp tục che giấu. Nhưng Xích Vương giống như là vương bát ăn quả cần, quyết tâm chính là không nói. Các ngươi coi là bổn vương không nghĩ giải quyết sao? Nếu có thể giải quyết, bổn vương đã sớm nói cho các ngươi biết, chính là bởi vì giải quyết không được, nói bất quá là tăng thêm phiền não. Ai, lời ấy sai rồi. Thánh Vương đứng dậy, hòa ái nói, Xích Vương, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, tầm mắt còn thấp, ngươi cho rằng không cách nào giải quyết vấn đề, không có nghĩa là người khác không cách nào giải quyết. Hừ. Bất tử chi vương hừ lạnh, ngươi thật sự cho rằng người ở chỗ này đều là đồ đần? Từ ngươi kia che che lấp lấp bộ dáng liền có thể đoán ra, Chí Cao Thiên khẳng định là mất đi, ném liền mất đi, hiện tại bảy vương nhất trí đối ngoại, không ai sẽ vào lúc này đối ngươi Xích Viêm Đế quốc thủ hạ, chẳng bằng nói thẳng ra Chí Cao Thiên nhét vào nơi nào, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi tìm trở về. Còn lại chúng vương thần sắc bình tĩnh nhìn xem Xích Vương, hiển nhiên đều là nghĩ như vậy. Xích Vương che lấp đã nói rõ hết thảy, Chí Cao Thiên rất rõ ràng là ném. Nếu là không có ném, Xích Vương đã sớm lấy ra dùng, hai lần hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh chiến đấu, không có đạo lý không cần. Xích Vương, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta tìm tới Chí Cao Thiên sẽ chiếm làm của riêng, Chí Cao Thiên chỉ có Xích Viêm Hoàng thất mới có thể sử dụng, hiện tại việc cấp bách là gia tăng tất cả mọi người thực lực, cho nên tìm được về sau khẳng định sẽ vật quy nguyên chủ. Long Vương trịnh trọng nói. Đối mặt đám người ép hỏi, Xích Vương sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, không dùng, các ngươi không tìm về được Chí Cao Thiên. Nàng đồng đẳng với thừa nhận Chí Cao Thiên đã mất đi, bất quá mấy vị Hoàng Kim Chi Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sớm tại trong dự liệu. Thế gian này chẳng lẽ còn có bảy vương hợp lực tìm không trở về đồ vật? Long Vương mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, Chí Cao Thiên ở đâu? Tại ngạo mạn trong tay. Long Vương. Đám người trầm mặc 3 giây, hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem đám người trầm mặc dáng vẻ, Xích Vương có chút bất mãn, không muốn nói, không phải để ta nói các ngươi lại làm không được còn phải nói. Vì sao lại tại ngạo mạn trong tay? Trầm mặc nửa ngày, Long Vương thấp giọng hỏi. Ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, khi nhắc lên ngạo mạn cái tên này lúc, lại vô ý thức thấp giọng. Dù sao đã nói ra miệng, Xích Vương cũng liền không che giấu nữa, nói thẳng, Chí Cao Thiên bị phụ vương ta mang đến ác mộng thế giới. Sau đó hắn chết tại kia, Chí Cao Thiên tự nhiên cũng liền di tất tại ác mộng thế giới, về sau bị ngạo mạn được đến. Không biết chư vị ai có thể từ ngạo mạn trong tay đem Chí Cao Thiên cướp về. Khụ khụ. Long Vương ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía trên đại dương bao la tứ ngược ác mộng sinh vật, ra vẻ ngưng trọng nói, bây giờ chiến sự khẩn cấp, việc này vẫn là sau đó bàn lại đi. Nói xong, hắn quay đầu liền đi trên đại dương bao la. Còn lại chúng vương cũng là làm chim thú hình, nhao nhao tán đi. Hừ. Xích Vương chu miệng, một đám hèn nhát, nếu là Dạ Nha tại liền tốt, có lẽ ta có thể thi triển mỹ nhân kế, để hắn giúp ta đoạt lại Chí Cao Thiên. Hồi tưởng lại Dạ Nha kia giống như đêm tối quý công tử lộng lẫy bộ dáng, Xích Vương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bệ hạ, bệ hạ. Đông Phương Nguyên liên tiếp kêu gọi, này mới khiến Xích Vương hoàn hồn. Bệ hạ, Dạ Nha đại nhân chính là thần minh, ngài nhưng tuyệt đối không thể có khinh nhẫn thần minh ý nghĩ à, vạn nhất đắc tội Dạ Nha đại nhân, người nào đến chống lại ngạ mạn? Đông Phương Nguyên một mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Xích Vương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lão đăng, ngươi đang nói bậy bạ gì à? Bổn vương làm sao liền khinh nhẫn thần minh, bổn vương cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Nghĩ cũng không được, thần minh vĩ lực ngài cũng nhìn thấy, ngay cả luật pháp đều có thể ma diệt, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không nhìn rõ lòng người, ngài liền đem ý nghĩ thu vừa thu lại đi, lại nói, ngài không phải coi trọng Tô Mộc sao? Lớn không được ngài để hắn mặc vào hắc vũ áo khoác. Đông Phương Nguyên thấy Xích Vương thần sắc dần dần âm trầm, đội vàng bế mạch. Làm sao? Bổn vương thân là Xích Viêm Đế quốc nữ vương, nhìn nhiều mấy nam nhân làm sao rồi? Bổn vương lại không có thật làm cái gì, lại nói, hứa ngươi nạp mười mấy phòng tiểu thiếp, bổn vương liền nhìn đều không được a. Ngày kế tiếp, thẳng đến Thái Dương treo cao, tại bảy vương dẫn đầu hạ nhân loại quân đội lúc này mới đánh lui lần này ác ngộng triều dâng, bất quá một vòng mới chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bởi vì ngạo mạn lại lần nữa mở ra ác ngộng thông đạo nguyên nhân, dẫn đến nguyên bản chợt giảm ác ngộng sinh vật lại lần nữa tăng gọn, thậm chí siêu việt lần trước tổng lượng, trận này nhân loại cùng ác ngộng dài rằng giặc đánh lâu dài vừa mới mở màn. Bảy đại đế quốc bên trong, liên quan tới thánh đường, Dạ Nha tin tức phô thiên cái địa, hắn cùng ngạo mạn giao thủ chẳng cảnh thanh thế quá mức to lớn, không chỉ là tiền tuyến binh sĩ, thậm chí những cái kia thành thị duyên hải cư dân tất cả đều mắt thấy. Dạ Nha tin tức giống như là biển gầm hướng các nơi trên thế giới điên cuồng quyết tán. Cơ hồ tại các thành phố lớn đều có thể nghe tới ca tụng Dạ Nha thanh âm, thậm chí trong vòng một đêm xuất hiện to to nhỏ nhỏ trên trăm cái thờ phụng Dạ Nha giáo phái. Tông giáo truyền bá nhất nhanh thời điểm, thường thường là náo động thời kỳ, bởi vì người tại nhất lúc tuyệt vọng, vô cùng cần thiết một cái có thể cụ tượng hóa thần minh, đến cho bọn hắn hy vọng sống sót. Hiện tại, cái này cứu thế thần minh xuất hiện, cũng là nhờ ngạo mạn phúc, bởi vì ngạo mạn tà thần chi danh sớm đã đến không ai không biết, không người không hay tình trạng, toàn thế giới đều bao phủ tại ngạo mạn âm ảnh phía dưới. Lúc này một tôn có thể chống đỡ ngạo mạn chính thần xuất hiện, tự nhiên dễ như trở bàn tay thu hoạch được nhân loại tín ngưỡng. Cùng lúc đó, Tô Mộc cũng thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng lực, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hải lượng tín ngưỡng lực vào tới, mà theo Dạ Nha chi danh truyền bá, Lấn Thiên Bát Quái thanh tiến độ lên nhanh, lại có mấy ngày liền có thể viên mãn. Mấy ngày nay công phu, Tô Mộc thậm chí cái gì đều không cần làm, liền yên lặng chờ lấy Dạ Nha chi danh truyền bá liền đủ rồi, bởi vì hắn lần này làm chính là lừa gạt toàn thế giới. Hắn vốn cho rằng cảnh giới tăng lên là càng ngày càng chậm, nhưng không nghĩ tới vừa vặn tương phản, tăng lên độ khó mặc dù gia tăng, nhưng tại hắn các loại thao tác hạ, tiến triển thậm chí so Thanh Đồng lúc nhanh hơn. Về phần hắn Bạch Ngân Tam Luật Pháp Điệp Huyết Cuồng Chiến càng không phải là vấn đề, không cần sắc khí, chỉ cần không ngừng thuần thục trường khống, dựa vào thời gian đi mài là được, mà hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thiết Nguyên Đán vui vẻ, một năm mới nhất định phải vui vẻ a. Chương 404, phụ tử tử hiếu chương 404, phụ tử tử hiếu Xích Viêm Đế Đô. Chấp pháp tổng cục bên trong, một vị mang theo mắt kính gọng vàng nam tử ngay tại đọc qua chấp pháp tổng cục các loại tình báo hồ sơ, vì chúng nó chỉnh lý phân loại. Nam tử tên là Đỗ Tĩnh Chiết, là chấp pháp tổng cục khoa tình báo khoa trưởng. Thân là khoa trưởng hắn vốn không cần tự mình chỉnh lý hồ sơ, có thể giao cho thủ hạ người đi làm loại này rườm rà làm việc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tự thân đi làm. Không phải Đỗ Tĩnh Chiết cỡ nào tận chức tận trách, mà là hắn nội tại sớm đã đổi một người. Một viên tinh xảo nhẫn bạc chính mang tại hắn ngón giữa tay trái phía trên, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ lánh lánh ánh sáng nhạt. Nhìn xem mấy năm gần đây các loại tình báo, Đỗ Tĩnh Chiết đầy mắt kính gọng vàng, khoe miệng lộ ra một vòng thần bí ý cười. Thất tông tội, thánh đường, phong vương, ngươi đến cùng đang lưu đồ cái gì? Hắn các loại tình báo thuộc nằm lòng, lập tức nhẹ nhàng lấy xuống trên tay nhẫn bạc, đối ngoài cửa sổ ném đi. Một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sẽ qua, nhẫn bạc biến mất trong không khí, không biết tung tích. Xích Viêm trong hoàng cung, trở về Xích Vương ngay tại an tâm dưỡng thương. Lần này thương thế của nàng coi như tương đối nhẹ, chủ yếu là nhiều một hoàng kim chi vương gia nhập, lại thêm bảy vương khoảng thời gian này đều có chỗ tinh tiến, thực lực tăng nhiều. Về phần như thế nào dưỡng thương cũng rất đơn giản, đem đắt đỏ thuốc chữa thương tề đổ vào nóng hổi trà sữa bên trong, sau đó ăn khoai tây chiên uống vào trà sữa, trên giường một nằm lật xem tạp chí, trình độ lớn nhất bảo trì tâm tình khoái trá, đối thương thế rất có ích lợi. Nàng đem gối đầu cùng chăn mền chất thành một đống, cả người lấy một loại mười phần hài lòng tư thái dựa vào ở phía trên, thân thể trọng lượng đem mềm mại chăn mền ép có chút vết lõm, hiện ra một loại bị bao khỏa trạng thái. Hai đầu thon dài trắng non chân trùng điệp, bắt chéo hai chân, giữa hai chân đặt vào tạp chí, một tay lật xem, một tay hướng miệng bên trong nhét khoai tây chiên. Giang giác, giang giác. Thanh Thúy nhấm nuốt âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, Xích Vương sắc mặt ngưng lại, nháy mắt từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía gian phòng nội dương chiếu sáng bắn không đến góc tối. Người nào? Cho bổn vương cút ra đây. Ung ung. Giống như là có đồ vật tại nhấp nhô thanh âm. Tại Xích Vương nhìn chăm chú hạ, một viên tròn vo nhẫn bạc chậm chạp từ âm u nơi hẻo lánh lan ra. Xích Vương mày liếu hơi nhíu, tố thủ vừa nhấc, một vòng nóng bỏng kim sắc hỏa diễm liền xuất hiện tại bàn tay bên trong, không khí bốn phía bỗng nhiên mà mèo. Lúc này, nhẫn bạc ngừng lại, nó vẫn chưa đổ xuống, mà là thẳng tắp đứng ở trên mặt đất. Một đạo hùng hậu lại thanh âm quen thuộc vang lên, Minh Nguyệt, là phụ vương. Xích Vương giận tí mặt, ta là cha ngươi. Nàng đỗng nhiên đưa tay, liền muốn cầm trong tay kim sắc hỏa diễm đánh ra. Một đạo khói trắng đội vàng từ nhẫn bạc bên trong chui ra, trong không khí huyền hóa thành một cái hư ảo bóng người, rõ ràng là đời thứ nhất Xích Vương, thượng quan trận. Minh Nguyệt, cái này nhiều năm qua đi, ngay cả phụ vương thanh âm đều không nhận ra sao? Giả thần giả quỷ, kia lão đang chết sớm, ngươi đến cùng là ai? Thượng quan trận, quả nhiên là nữ lớn 18 biến, không nghĩ tới những năm này quá khứ, mình nữ nhi càng phát ra thả bản thân. Minh Nguyệt, ta thật là phụ vương của ngươi, ngươi còn nhớ khi còn bé vi phụ từng dẫn ngươi đi bên hồ chèo thuyền, lúc ấy ngươi thấy trong hồ có cá, nhất định phải nhảy hồ đi bắt, không để ngươi nhảy ngươi vẫn khóc. Thượng quan Trần dự định kể một ít cha con ở giữa mỹ hảo hồi ức, để Xích Vương tin tưởng mình. Ai ngờ Xích Vương lạnh lùng nói, ngươi nói là bổn vương mấy tuổi sự tình. Thượng quan Trần hơi sững sờ, hồi ức một lát, hẳn là một tuổi đi. Xích Vương nghe xong liền giận, ngươi mẹ nó một tuổi liền ký sự đúng không? Thượng quan Trần, hắn cưỡng chế trong lòng nộ khí, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, vậy ngươi năm tuổi sự tình dù sao cũng nên nhớ kỹ a. Năm tuổi năm đó ngươi không thích ăn cơm, mỗi ngày chỉ ăn khoai tây chiên, ngươi mẫu hậu hạ lệnh, không cho phép cung nội lại xuất hiện khoai tây chiên, đến cuối cùng là ngươi tìm tới phụ vương vụng trộm cho ngươi một bao khoai tây chiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Xích Vương lạnh lùng nói. Thượng quan Trần, bổn vương liền nhớ kỹ kia lão đang tại ta 10 tuổi thời điểm, đem ta ném vào miệng núi lửa, nói không cách nào kích hoạt phượng hoàng huyết mạch, kia liền chết ở bên trong. Hổ dữ còn không ăn thì con, năm đó phụ vương chỉ là hù dọa ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng kích hoạt huyết mạch, nhìn nữ thành vợ tôi. Hừ, có thể chẳng biết xấu hổ nói ra lời nói này, bổn vương hiện tại tin tưởng thân phận của ngươi, lao đăng, ngươi không phải chết sao? Sao làm thành bộ này quỷ bộ dáng? Trong lòng thượng quan Trần hiện lên giận dữ sắc ý, nếu như không phải hiện tại cần thượng quan Minh Nguyệt, hắn làm sao có thể cùng một cái hư giả con cái lá mặt lá trái? Ai? Thượng quan Trần thật sâu thở dài, trên mặt hiện hiện một tia cô đơn, vi phụ sở dĩ rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này, đều là Tô Mộc tạo thành. Tô Mộc? Thượng quan Minh Nguyệt khẽ giật mình, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Vi phụ hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn, chính là Tô Mộc giết ta. Minh Nguyệt, ngươi bị hắn lừa gạt. Vi phụ năm đó bị Nguyên Sơ giáo hoàng truy sát, chạy trốn tới vực sâu, đến vực sâu về sau, ta dựa vào trí cao thiên lực lượng miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Ta một mực chờ đợi, hy vọng có cơ hội thoát ly vực sâu, nhưng thương thế của ta quá nặng đi, tăng thêm vực sâu quái vật đông đảo, chậm chạp chưa thể đào thoát. Kết quả trước đó không lâu Tô Mộc tiến vào vực sâu, hắn tìm tới ta. Hắn nói hắn đến từ Xích Viêm Đế quốc, là tới cứu ta, ta tin tưởng hắn, lại bị hắn xuất thủ đánh lén, cuối cùng chết thảm, Chí Cao Thiên cũng bị hắn cướp đi. Chờ một chút. Thượng Quan Minh Nguyệt phát hiện điểm mù, ngươi nói Chí Cao Thiên bị Tô Mộc cướp đi rồi. Nói đùa cái gì, Chí Cao Thiên rõ ràng tại trên người ngạ mạn. Thượng Quan Trần hai mắt nhắm lại, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới? Tô Mộc chính là ngạ mạn. Làm sao ngươi biết ngạ mạn? Những năm này ngươi hẳn là đều tại vực sâu. Ta bỏ mình về sau, chỉ còn một sợi tàn hồn ký thác vào Chí Cao Thiên phía trên, Tô Mộc mang theo Chí Cao Thiên rời đi vực sâu, ta cũng thừa cơ thoát khốn, sau đó gần như chằn chọc mới trở lại Xích Viêm Đế Quốc. Ta mặc dù chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng cuối cùng từng là thánh cấp, một sợi tàn hồn cũng có một chút uy năng. Khoảng thời gian này, ta nhập thân vào người bình thường trên thân, hiểu rõ hiện thế phát sinh đủ loại đại sự, tự nhiên biết thất tông tội cùng ngạo mạn. Kia Tô Mộc cùng ngạo mạn có giống nhau năng lực, có thể giấu ở một cái khác chiều không gian, không cách nào bị công kích. Mà Chí Cao Thiên quả thật là Tô Mộc cướp đi, theo ngươi chi ngôn Chí Cao Thiên tại ngạo mạn trong tay, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Thượng Quan Minh Nguyệt Mi đầu nhíu chặt, cái gì là thánh cấp? Thánh cấp chính là Hoàng Kim Chi Vương phía trên cảnh giới, cũng chính bởi vì ta đạt tới cảnh giới này, mới có thể bằng vào một sợi tàn hồn còn sống ở thế. Minh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ còn không tin ngươi phụ vương sao? Bổn vương còn không thể xác định thân phận chân thật của ngươi. Thượng Quan Trần Kiềm nén lửa giận, nhẫn lại tính tình còn nói ra chỉ có Thượng Quan Minh Nguyệt biết một chút bí ẩn, phí nửa ngày công phu, rốt cục thành công để Thượng Quan Minh Nguyệt tương tin thân phận của mình. Coi như ngươi là phụ vương ta, nhưng Tô Mộc làm sao có thể là ngạo mạn đâu? Ngạo mạn thế nhưng là thần minh, đồng thời trước đó không lâu mới vừa cùng Dạ Nha đại chiến, mà Tô Mộc chỉ là một cái bạch ngân siêu phàm giả. Ngươi liền không có hoài nghi tới hết thảy đều là huyễn thuật, có lẽ căn bản cũng không có. Chương 405, đoạt lại Chí Cao Thiên biện pháp. Chương 405, đoạt lại Chí Cao Thiên biện pháp không có khả năng. Thượng Quan Minh Nguyệt chạm đinh đoạn đường sắt, trên đời này làm sao có thể lừa qua người trong thiên hạ huyễn thuật. Trong lòng Thượng Quan Trần thầm hận, hắn thân là thánh cấp cường giả, tự nhiên có thể xem thấu Tô Mộc huyễn thuật, nhưng vấn đề là Tô Mộc lừa gạt thiên hạ lâu vậy, ngạ mạn cùng Dạ Nha thần minh thân phận sớm đã xâm nhập lòng người, căn bản không phải mình dăm ba câu liền có thể dao động. Khi người khắp thiên hạ đều tin tưởng một cái hư giả chân tướng lúc, vậy hắn cái này duy nhất thanh tỉnh người liền thành rồi hồ ngôn loạn ngữ phong tử, tên điên. Càng nghĩ, hắn đành phải thuận Thượng Quan Minh Nguyệt đi nói, hắn cũng không muốn thật vất vả thu hoạch tín nhiệm, kết quả bởi vì chất vấn ngạo mạn cùng Dạ Nha thần minh thân phận mà mất đi. Minh Nguyệt, Tô Mộc có thể là ngạo mạn phân thân, thần minh không cách nào giáng lâm thế gian, nhưng không có nghĩa là không thể phân thân giáng lâm. Thượng Quan Minh Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái suy đoán này trước đó Công Tôn Quyền cũng nhắc qua. Cái kia cũng không có khả năng, ngạo mạn là thần minh, kia làm ra một bộ bạch ngân phân thân làm cái gì, có ý nghĩa gì? Tự nhiên có ý nghĩa. Thượng Quan Trần cười lạnh, bây giờ ngươi chỉ là Hoàng Kim Chi Vương, một chút thủ đoạn ngươi còn không rõ ràng lắm, nhưng vi phụ rất rõ ràng, Tô Mộc hẳn là ngạo mạn lưu tại thế giới hiện thực neo điểm, chính là bởi vì hữu Tô Mộc tồn tại, ngạo mạn mới có thể tinh chuẩn mở ra lượng giới thông đạo. Vì cho thuận miệng bệnh hoang luôn tăng thêm tin phục lực, hắn lặng lẽ thi triển Nguyên Sơ thần thuật, dùng cái này mê hoặc Thượng Quan Minh Nguyệt tâm thần. Nguyên Sơ thần giáo có thể trở thành địa ngục lớn nhất giáo phái không phải là không có nguyên nhân, chưa chắc là Nguyên Sơ thiên sứ mạnh cỡ nào, chủ yếu là bọn hắn sẽ tẩy não. Ngươi nói là thật? Thượng Quan Minh Nguyệt có chút không thể tin, vốn là không nàng thông minh ẩn ẩn có chút tin tưởng Thượng Quan Trần. Minh Nguyệt, ta là phụ vương của ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi là tin tưởng một ngoại nhân, vẫn tin tưởng ngươi phụ vương. Khi Thượng Quan Trần chứng minh thân phận của mình về sau, xác thực rất có sức thuyết phục, Thượng Quan Minh Nguyệt bắt đầu dao động, đã từng bị bỏ đi hoài nghi dần dần xông lên đầu. Thượng Quan Trần thấy Thượng Quan Minh Nguyệt có chút dao động, vội vàng tiếp tục nói, vi phụ chỉ còn một sợi tàn hồn, lừa gạt ngươi làm cái gì? Vi phụ sở dĩ liều mạng hồn phi phách tán cũng phải trở về, chính là không nghĩ chúng ta Thượng Quan gia cơ nghiệp, thậm chí toàn thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thượng Quan Minh Nguyệt đầu óc có chút loạn, trầm mặc không nói. Minh Nguyệt, việc cấp bách là tìm về Chí Cao Thiên, ngươi không phải nghĩ nghiệm chứng thật giả sao? Chỉ cần tìm về Chí Cao Thiên, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng Chí Cao Thiên đến nghiệm chứng. Không dùng, Chí Cao Thiên bị nạo mạn đặt ở vực sâu. Thượng Quan Trần sững sờ, hắn cũng không biết Chí Cao Thiên vị trí, chỉ biết tại Tô Mộc trong tay, không nghĩ tới Tô Mộc tư nhiên như thế âm hiểm, lại đem Chí Cao Thiên cất đặt tại vực sâu. Trong lòng của hắn trầm xuống, ý thức được không ổn, hắn trở về mục đích đúng là Chí Cao Thiên, mà lại coi như Chí Cao Thiên không tại vực sâu, còn tại nạo mạn trong tay, trong thiên hạ lại có ai có thể từ trong tay hắn đoạt lại Chí Cao Thiên? Thượng Quan Minh Nguyệt thở dài nói, nàng cơ bản từ bỏ Chí Cao Thiên, bởi vì căn bản không có khả năng. Thấy Thượng Quan Minh Nguyệt tin tưởng vững chắc Tô Mộc là thần minh, Thượng Quan Trần không khỏi thầm mắng ngu xuẩn, mình làm sao sinh ra một cái như thế xuẩn nữ nhi? Toàn thế giới chỉ có hắn biết ngạo mạn không phải thần minh, bất quá là Tô Mộc huyễn thuật. Ngày đó ngạo mạn cùng Dạ Nha đại chiến hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, mặc dù huyễn thuật gần như chân thực, nhưng lừa gạt không được thân là thánh cấp hắn. Đáng chết! Phong Vương chuyển thế về sau vì cái gì có nhiều như vậy cùng kiếp trước khác biệt năng lực? Rõ ràng kiếp trước hắn cũng không tinh thông huyễn thuật, cũng không có mặt toa lượng giới năng lực. Năm đó hắn đến cùng dùng Chí Cao Thiên hứa cái gì nguyện? Thượng Quan Minh Nguyệt từ bỏ Chí Cao Thiên, nhưng Thượng Quan Trần không có khả năng từ bỏ. Chí Cao Thiên tại Bạch Ngân siêu phàm giả trong tay, cái này không cướp bể, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi xác định Chí Cao Thiên tại vực sâu? Vực sâu phong ấn tà thần, còn có vô số ác ngộng sinh vật, Chí Cao Thiên đặt ở chỗ đó cũng không an toàn. Vị trí của nó chưa từng di động. Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, không có, từ đầu đến cuối đều chưa từng di động vị trí. Về phần có phải là vực sâu, bổn vương cũng rất kỳ quái, cảm giác giống như là tại vực sâu, nhưng tựa hồ lại cùng hiện thế có chút liên hệ, nói không rõ ràng. Thượng Quan Trần khẽ giật mình, ánh mắt không ngừng lấp lóe, trong lòng có so đo. Minh Nguyệt, Chí Cao Thiên chưa hề di động qua, nói rõ ngạo mạn hẳn là đưa nó thả lên. Dạng này, ngươi dùng giả Chí Cao Thiên cầu nguyện, thu hoạch tìm về chí cao thiên biện pháp. Hắn chưa hề nói dùng giả chí cao thiên cầu nguyện, trực tiếp thu hoạch được thật chí cao thiên, bởi vì đây là không có khả năng, liền như là thần cho phép ngươi hứa một cái nguyện vọng, sau đó ngươi cầu nguyện đến thêm 100 cái nguyện vọng, căn bản không làm được. Ta không cho phép. Thượng quan Minh Nguyệt 10 phần gọn gàng mà linh hoạt đáp lại. Khí thượng quan Trần nắm đấm đều cứng rắn. Nữ Nhi Oan, vì sao không cho phép? Bởi vì vô dụng, cho dù có biện pháp thì thế nào? Ai có thể bảo chứng cầm chí cao thiên lúc sẽ không kinh động ngạo mạn? Bây giờ ngạo mạn không cách nào tiến vào thế giới hiện thực, nếu là đi ác mộng thế giới, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Sẽ không, kỳ thật ngạo mạn chân thân căn bản cũng không tại ác mộng thế giới, mà là tại thiên đường. Thiên đường? Thượng quan Minh Nguyệt nhớ tới những cái kia nguyên sơ thần giáo cùng tín đồ, đám người kia mỗi ngày đều lẩm bẩm lên thiên đường. Thật sự có thiên đường sao? Thượng quan Trần nhẹ gật đầu, thiên đường là chân thật tồn tại, kỳ thật ác mộng thế giới chia làm hai bộ phận, một là thiên đường, hai là địa ngục. Thiên đường chính là thần minh sở tại địa, nếu như ngạo mạn thật tại địa ngục, kia vì sao địa ngục không có tung tích của hắn? Thượng quan Minh Nguyệt nghĩ cũng phải, nàng đi qua hai lần ác mộng thế giới, vẫn chưa phát hiện ngạo mạn tung tích, thậm chí những ác mộng sứ đồ kia cũng chưa từng phát hiện qua. Cho nên ngươi minh bạch đi, căn bản không cần lo lắng ngạo mạn, nữ Nhi Ngoan, tranh thủ thời gian cầu nguyện đi, chí cao thiên chính là ta hoàng thất chí bảo, tuyệt không thể di thất bên ngoài. Không cho phép. Thượng quan Trần, vạn nhất chọc giận ngạo mạn làm sao? Cho dù hắn không tại địa ngục, nhưng hắn có thể mở ra lượng giới thông đạo. Đến lúc đó một khi hắn tại Xích Viêm Đế quốc phóng thích ác ngộng sinh vật, kia Xích Viêm Đế quốc liền hủy diệt. Đừng nóng đội, bây giờ giả trí cao thiên còn lại cuối cùng hai cái nguyện vọng đúng không? Ngươi phân biệt hứa hai cái nguyện vọng, một là thu hoạch thật trí cao thiên phương pháp, thứ hai là đối phó Tô Mục. Tô Mục là ngạo mạn phân thân, cũng là hắn xâm lấn hiện thực neo điểm, mỗi lần lượng giới thông đạo mở ra, đều là bọn hắn tại phối hợp. Ngạo mạn mở ra ác ngộng thế giới thông đạo, mà Tô Mục mở ra thế giới hiện thực thông đạo, trong bọn họ ứng bên ngoài hợp phía dưới, lượng giới thông đạo mới có thể liên thông. Cho nên chỉ cần hạn chế Tô Mục, ngạo mạn liền không cách nào lại vào xâm thực tế. Nữ Nhi Ngoan, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cái này không chỉ là vì Xích Viêm Đế quốc, vẫn là vì toàn nhân loại. Thượng quan Minh Nguyệt trong lúc nhất thời do dự, ngươi nói là thật. Vi phụ làm sao có thể lừa ngươi, vi phụ đã chết rồi, tàn hồn không lâu sau đó cũng sẽ tiêu tán cùng thiên địa, hiện tại vi phụ duy nhất tâm nguyện chính là bảo trụ Xích Viêm Đế quốc, bảo trụ chúng ta thượng quan gia cơ nghiệp. Ông Nguyên Sơ thần thuật không ngừng tại phát huy tác dụng, thượng quan Trần lòng đang nhỏ máu, vốn là trọng thương hắn thật vất vả khôi phục một chút lực lượng, tất cả đều dùng tại nữ nhi của mình trên thân. Thượng quan Minh Nguyệt càng phát ra xoắn xuýt, một phe là mình thích nam nhân, một phe là toàn thế giới, làm như thế nào tuyển? Giống như cũng không cần tuyển, nếu như Tô Mục thật là ngạo mạn phân thân, vậy mình cũng tại bị phá hủy phạm chủ bên trong. Tốt, ta cầu nguyện. Thượng quan Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là xuất ra giả trí cao thiên, ứng thuận nguyện vọng. Đang tiêu hao trong quốc khố cất giữ không ít bảo vật về sau, nguyện vọng thực hiện. Chỉ thấy hào quang màu vàng sậm ở giữa không trung chậm rãi hóa thành một nhóm bát tự. Trên đó viết: Huyết tộc thủy tổ. Chương 406, chó dại chương 406, chó dại nhìn thấy huyết tộc thủy tổ bốn chữ. Đây đối với cha con tất cả đều sửng sốt, tìm tới chí cao thiên biện pháp thế mà là huyết tộc thủy tổ. Cái này cùng huyết tộc thủy tổ có quan hệ gì? Thế nào lại là huyết tộc thủy tổ đâu? Căn bản cũng không có cái gì huyết tộc thủy tổ, rõ ràng chỉ là tinh hồng chi nguyệt bắt trước đời thứ nhất bất tử chi vương. Thượng quan Minh Nguyệt không hiểu thì thầm. Lúc này, giữa không trung ám kim tiểu chữ lại lần nữa thay đổi, xuất hiện càng nhiều như rồi mỗi nhỏ bé văn tự, bọn chúng sắp xếp tổ hợp biến thành rồi càng nhiều bí ẩn không muốn người biết. Xem hết đoạn văn này về sau, hai người mười phần chấn kinh. Bảy vương kết giới là cái gì? Vì cái gì chí cao thiên sẽ giấu ở bảy vương trong kết giới, mà huyết tộc thủy tổ vì sao có thể mở ra bảy vương kết giới? Thượng quan Minh Nguyệt càng phát ra mờ mịt, đây là mình biết rõ thế giới kia sao? Làm sao những lời này tách ra đều biết, nhưng liền cùng một chỗ liền không rõ đây? Thượng quan Trần ánh mắt lấp lóe, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc, giống như là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Bảy vương kết giới, chẳng lẽ đây chính là đời thứ nhất vương nhóm biến mất chân tướng sao? Minh Nguyệt nói chí cao thiên giấu ở vực sâu, lại hình như tại hiện thế, mà cầu nguyện được đến tin tức là chí cao thiên giấu ở bảy vương kết giới, hẳn là. Thượng quan Trần con ngươi bỗng nhiên co bảo, ý thức được cái gì? Hiện thế cùng vực sâu tương liên, là bảy vương kết giới đưa chúng nó ngăn cách. Hắn biết thế giới là giả, là một cái cự đại mộng cảnh, nhưng một mực tìm không thấy thế giới mộng cảnh ở đâu. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai hiện thế cái này to lớn mộng cảnh tại vực sâu. Ha ha ha! Trong lòng Thượng quan Trần cùng thiếu, thì ra là thế, thì ra là thế. Thật sự là một đám buồn cười đến cực điểm người, liền các ngươi cũng xứng xưng là đời thứ nhất vương. Vì một cái hư giả thế giới không tiếc bỏ mình, quả thực ngu xuẩn. Các ngươi liền trông coi cái này hư giả thế giới đi. Bổn vương đem một mình tiến về thiên đường, thu hoạch được vĩnh sinh. Minh Nguyệt, Thượng quan Trần đột nhiên trầm giọng nói, bảy vương kết giới là thủ hộ phương thế giới này kết giới, là bảy vị đời thứ nhất vương dùng sinh mệnh tạo dựng hàng rào, để mà ngăn cách ác mộng xâm lấn. Ngạo mạn đem chí cao thiên cất đặt tại bảy vương kết giới nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nói không chừng hắn là muốn mượn cơ phá hủy bảy vương kết giới. Không thể lại trì hoãn thời gian, ta quyết không cho phép đời thứ nhất vương nhóm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là vì cái gì huyết tộc thủy tổ có thể từ bảy vương trong kết giới cầm về chí cao thiên a? Huyết tộc thủy tổ là tinh hồng chi nguyệt cùng đời thứ nhất bất tử chi vương khí cơ kết hợp mà thành, nàng liền tương đương với một cái khác đời thứ nhất bất tử chi vương, có được bảy vương kết giới bộ phận quyền hạn, tự nhiên có thể từ bảy vương trong kết giới cầm về chí cao thiên. Nhưng Thượng quan Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy có chút không đối, kia ngạo mạn lại vì sao có thể? Ông Nguyên Sơ thần thuật tiếp tục phát động. Thượng quan Trần hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, ngạo mạn là thần minh, nắm giữ một chút không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chẳng có gì lạ, việc cấp bách là khống chế lại Tô Mục, phòng ngừa Chí Cao Thiên bị chuyển di. Đã Tô Mục là ngạo mạn phân thân, kia vì sao chỉ là khống chế mà không phải giết chết? Không có đơn giản như vậy, Tô Mục có thần tính hộ thể, muốn dùng giả Chí Cao Thiên cầu nguyện đem nó xóa bỏ quá khó. Thượng quan Trần cùng Tô Mục giao thủ qua, tự nhiên biết Tô Mục khó chơi chỗ. Lúc trước Tô Mục bị nguyên sơ thần khí xuyên thủng thân thể đều có thể lông tóc không thương, có thần tính hộ thể hắn hoàn toàn chính là bất tử chi thân, muốn giết chết loại này tồn tại, dù là hao hết Xích Viêm Đế quốc quốc khố đều làm không được. Dù sao giả Chí Cao Thiên cầu nguyện đại giới thế nhưng là gấp đôi a, đối thượng quan Trần đến nói, Tô Mục khó đối phó nhất điểm ở chỗ có thể tùy thời tiến vào một cái khác chiều không gian, chỉ cần hạn chế lại điểm này, chỉ là một cái bạch ngân siêu phẩm giả, dù là có được vượt cấp đối phó hoàng kim thực lực, trong mắt hắn cũng không khác sâu kiến. Minh Nguyệt, ngươi chỉ cần cầu nguyện đem Tô Mục cố hóa tại phương thế giới này là được, để hắn không cách nào trốn vào một cái khác chiều không gian, hắn tiến vào không được một cái khác chiều không gian, liền tương đương triệt để cùng ngạo mạn ngăn cách mở, hoàn toàn chính là một cái bình thường bạch ngân siêu phẩm giả, lại đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Bổn vương suy nghĩ lại một chút. Thượng quan Minh Nguyệt còn đang do dự, nàng cái kia vốn là không thông minh cái đầu nhỏ luôn cảm thấy có chút không đúng. Thượng quan Trần trong mắt tinh quang lóe lên, vẫn chưa cơ cầu, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn có thể chậm rãi trưởng khống thượng quan Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc đối phó Tô Mục sự tình, bất quá chúng ta có thể đi bí mật tiếp xúc một chút huyết tộc thủy tổ, nghĩ biện pháp thu hoạch được trợ giúp của nàng. Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, cuối cùng đem nhẫn bạc mang tại trên tay mình. Ban đêm, Thượng quan Minh Nguyệt bí mật rời đi hoàng cung, một mình tiến về Huyết Nguyệt Đế quốc. Bây giờ Huyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh sớm đã biến thành ác mộng sinh vật thiên đường, đại lượng ác mộng sinh vật tại trong thành thị tứ ngược, đông đảo thành thị duyên hải biến thành phế tích. Ác mộng xâm lấn đến nay, Huyết Nguyệt Đế quốc là tổn thất thảm trọng nhất, bởi vì ác mộng xâm lấn địa điểm khoảng cách nó gần nhất. Thượng quan Minh Nguyệt sừng sững tại phế tích bên trong một tòa nghiêng trên nhà cao tầng, ánh trăng lạnh lẽo thắp sáng nàng tuyệt mỹ hình dáng. "Phụ vương, ngươi xác định ngươi có thể nhìn thấy huyết tộc thủy tổ?" Nhẫn bạc bên trong truyền đến thượng quan Trần thanh âm, "Yên tâm, bây giờ vi phụ chỉ là một sợi tàn hồn, muốn chui vào Huyết Nguyệt Đế đô rất đơn giản, sẽ không bị người phát hiện, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi là được, vi phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục huyết tộc thủy tổ." Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đem trên tay nhẫn bạc ném ra ngoài. Chỉ thấy một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, vô thanh vô tức biến mất ở trong màn đêm. Huyết Nguyệt Đế đô một chỗ bí ẩn trong cung điện. Tòa cung điện này thanh lãnh yên tĩnh, to lớn cung điện chỉ có một đạo hồng y thân ảnh chính cô tịch ngồi tại thanh đồng bảo tọa bên trên, ánh mắt vô hồn vô thần nhìn qua treo cao Minh Nguyệt. Ánh trăng như nước vẩy xuống, chiếu rọi tại hồng y thân ảnh thác nước kia tóc trắng phía trên, đem tóc trắng phủ lên thành ngân sắc, đưa nàng da thịt trắng non chiếu rọi gần như trong suốt. Nàng váy dài màu đỏ rất dài, rất dài, váy cơ hồ từ bảo tọa bên trên bao trùm mà xuống, đem bậc thang hoàn toàn bao trùm, tựa như trải lên một tấm thảm đỏ, mà váy phần đuôi căn bản không phải thực thể, giống như là không ngừng bốc lên sương đỏ. Đột nhiên, một viên nhẫn bạc lặng yên không một tiếng động trôi nổi tiến đến, ngay sau đó một sợi khói trắng từ đó dâng lên, chậm rãi hóa thành thượng quan Trần bộ dáng. Huyết tộc thủy tổ bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía thượng quan Trần, ngươi bộ dáng có chút quen mắt, ta trước kia hẳn là ở đâu gặp qua ngươi. Thượng quan Trần mỉm cười, thượng quan Trần, gặp qua đời thứ nhất bất tử chi vương. Nghe tới cái danh hiệu này, huyết tộc thủy tổ trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, đã thật lâu không ai kêu lên ta cái tên này, thượng quan Trần sao? Ta nhớ tới, ngươi là phong vương đã từng tùy tùng, ta nhớ được ngươi, tại cái kia náo động thời đại. Ngươi được xưng là phong vương dưới trướng thứ nhất tiên phong, tại trên chiến trường lĩnh viễn sông lên phía trước nhất, công vô bất khắc. Thượng quan Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, hắn không muốn hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ, khi đó hắn tuổi trẻ, giàu có dạ tâm, vì tại phong vương trước mặt thể hiện ra giá trị của mình, cho nên mỗi chiến tất bên trên, vĩnh viễn sông lên phía trước nhất, đồng thời bởi vì đi theo phong vương, thật nhiều địch nhân cứ gọi đùa hắn vì phong vương thủ hạ dưỡng một đầu chó dại. Chương 407, Tô Mục, ngươi tại sao muốn gạt ta? Chương 407, Tô Mục, ngươi tại sao muốn gạt ta? Chính là tại hạ, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Ngươi là phụng phong vương mệnh lệnh tới tìm ta sao? Huyết tộc thủy tổ nói xong nao nao, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Phong vương là ai? Vì cái gì cái tên này quen thuộc như thế? Hừ, bất quá là trước thời đại còn sót lại cô hồn giã vì thôi, ngay cả ký ức đều lâm vào hỗn loạn. Trong lòng thượng quan Trần kinh thường, nhưng trên mặt lại cung kính nói, phong vương đã chết rồi, ta lần này đến đây là tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Nha. Huyết tộc thủy tổ bình tĩnh đáp lại, lập tức lâm vào trầm mặc, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục trò chuyện. Ta biết ngài một mực tại tìm trí nhớ của mình, điểm này ta có thể giúp ngài. Lời vừa nói ra, huyết tộc thủy tổ rốt cục có phản ứng, kia giống như hồng bảo thạch đồng dạng hai con ngươi nhìn chăm chú lên thượng quan Trần, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bảy vương kết giới. Thượng quan Trần chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt sáng rực nói, ta cần ngài tiến về bảy vương kết giới, cầm về một vật. Bảy vương kết giới. Huyết tộc thủy tổ có chút nhíu mày, dường như cảm thấy bảy vương kết giới có chút quen thuộc. Ta trước tiên có thể trợ ngài khôi phục một bộ phận ký ức, sau khi chuyện thành công lại giúp ngài khôi phục toàn bộ. Có thể. Huyết tộc thủy tổ ánh mắt vô hồn nhẹ gật đầu. Ngài hiện tại đem cái này mai nhẫn bạc mang theo trên tay. Huyết tộc thủy tổ nghe vậy cầm lấy nhẫn bạc, chậm rãi đem nó mang tại trắng non đến gần như trong suốt trên ngón tay. Thế là thượng quan Trần bắt đầu thi triển nguyên sơ thần thuật. Đối với người khác đến nói huyết tộc thủy tổ ký ức là bệnh bất trị, nhưng đối với thân là thánh cấp cường giả hắn đến nói, đây cũng không phải việc khó gì. Tại ác mộng thế giới trà trộn nhiều năm, lại lấy được giáo hoàng lục thân, hắn vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đã dẫn trước thế giới này rất rất nhiều. Theo một đạo thánh quang từ nhẫn bạc bên trong bắn ra, rơi vào huyết tộc thủy tổ trên thân, huyết tộc thủy tổ cả người tắm rửa tại ngân quang bên trong, lộ ra 10 phần thần thánh. Một lát sau, huyết tộc thủy tổ trong mắt lóe lên một vòng thanh minh, nàng cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, tự lẩm bẩm, ta giống như nhớ lại một chút sự tình, bảy vương kết giới là ta cùng còn lại 5 vị đời thứ nhất vương dùng sinh mệnh xây dựng, chỉ là ta không phải cũng đã chết sao? Vì cái gì ta còn sống? Vì cái gì? Huyết tộc thủy tổ trong mắt tinh hồng chi quang lấp lóe, trên thân quỷ dị váy đỏ không gió phiêu động, trạng thái trở nên 10 phần không ổn định. Vì cái gì ta còn sống? Ta đến cùng là ai? Thượng quan Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng vận dụng tự thân lực lượng trợ giúp huyết tộc thủy tổ ổn định trạng thái, như mặt nước thánh quang từ nhẫn bạc bên trong tuôn ra, hướng phía huyết tộc thủy tổ phủ tới. Dần dần, huyết tộc thủy tổ trạng thái bình ổn xuống tới. Thượng quan Trần lúc này mới thở dài một hơi, hắn biết, huyết tộc thủy tổ là vương quyền bảo cụ tinh hồng chi nguyệt nàng đem mình xem như đời thứ nhất bất tử chi vương mà tồn tại, một khi làm cho đối phương ý thức được mình không phải đời thứ nhất bất tử chi vương, đồng thời đời thứ nhất bất tử chi vương đã chết rồi, ý thức của nàng sợ rằng sẽ tự động sụp đổ, một lần nữa biến trở về tinh hồng chi nguyệt. May mắn không có giúp nàng khôi phục toàn bộ ký ức, không phải dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Ngài không có chết, ngài là đời thứ nhất bất tử chi vương là bất tử tồn tại, dù là còn lại vương đô chết rồi, ngài vẫn còn tồn tại. Phải không? Huyết tộc thủy tổ ánh mắt mê mang. Thượng quan Trần đội vàng nói sang chuyện khác, không có để nàng trong vấn đề này truy đến cùng, liên quan tới bảy vương kết giới, ngài vừa mới nói là ngài cùng cái khác 5 vị đời thứ nhất vương dùng sinh mệnh tạo dựng, thiếu vị kia là Phong Vương. Huyết tộc thủy tổ hồi ức nói, Phong Vương vẫn chưa tham dự, hắn đem hết thảy đều hiến tế cho Chí Cao Thiên, từ đây biến mất trên thế gian. Thượng quan Trần trong lòng hơi động, ngài cũng biết hắn vì sao hiến tế hết thảy. Hắn năm đó đến cùng hướng nguyện vọng gì? Huyết tộc thủy tổ khẽ lắc đầu, không biết. Năm đó hắn từ khởi nguyên chi địa sau khi đi ra, liền thần thần bí bí, không ai biết hắn muốn làm gì. Khởi nguyên chi địa. Thượng quan Trần khẽ giật mình, nhẫn bạc bên trên thánh quang im mắng phun trào, không ngừng đối huyết tộc thủy tổ thực hiện ảnh hưởng. Như thế nào khởi nguyên chi địa? Huyết tộc thủy tổ trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt, lập tức nói ra liên quan tới khởi nguyên chi địa bí ẩn. Thượng quan Trần càng nghe càng kinh hãi, cùng lúc đó trong lòng càng là dâng lên một cỗ nhìn trộm đến Phong Vương bí ẩn cuồng hỉ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Phong Vương một thế này năng lực nhất định cùng khởi nguyên chi địa có quan hệ, rõ ràng ở kiếp trước hắn còn không có mở ra lượng giới thông đạo năng lực, xem ra hắn nhất định tại khởi nguyên chi địa thu hoạch được chỗ tốt gì, đây cũng là hắn sử dụng Chí Cao Thiên hiến tế hết thảy nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, giá tâm của hắn thay đổi, từ Chí Cao Thiên lên cao đến khởi nguyên chi địa. Cần bảy đại vương quyền bảo cụ mới có thể mở ra khởi nguyên chi địa, bên trong nhất định cùng thần minh có quan hệ. Ha 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 ha. Phong Vương, vô luận ngươi đang nưu đồ cái gì, đến cuối cùng cũng toàn bộ là vì ta làm áo cưới, giống như ngươi năm đó thành lập quốc gia bị ta đánh cắp. Mấy ngày sau, ngay tại tiền tuyến giết địch Tô Mộc đột nhiên bị một vị đế đô đến đặc sứ tìm tới cửa. Hầu tước đại nhân, bệ hạ có lệnh, để ngài về đế đô. Đặc sứ cung kính nói. Ồ, về đế đô cần làm chuyện gì? Tô Mộc mỉm cười nói. Bệ hạ nói ngài chém giết mấy vị hoàng kim mộng yểm, tại trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, sau khi trở về vì ngài ra phong vị công tước, đây chính là đế quốc tối cao tước vị à, tiểu nhân ở nơi này sớm chúc mừng công tước đại nhân. Đặc sứ mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc. Trực tiếp ra phong không được sao? Còn cần trở về một chuyến. Sắp phong công tước thế nhưng là nhất đẳng đại sự, một điểm không qua loa được, mà lại bệ hạ cũng xác thực còn có những chuyện khác. Đặc sứ thấp giọng. Trước mắt trong nước cũng không ít ác mộng tại tứ ngược, giết chết rất nhiều quý tộc, những này ác mộng ẩn nấp tại thành thị ở giữa, cho dù là quân đội cũng bắt bọn hắn không có cách, cho nên cần ngài dạng này kinh nghiệm phong phú cường giả xử lý. Đồng thời đế quốc gần nhất lại tuyển nhận không ít ác mộng sứ đồ, bệ hạ muốn để ngài đối bọn hắn tiến hành chọn lựa cùng huấn luyện. Ta biết. Tô Mộc nhẹ gật đầu, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình liền về đế đô. Không đội không đội, tự nhiên công tước đại nhân chuyện của ngài trọng yếu nhất, tiểu nhân ngay tại doanh địa chờ đợi. Đặc sứ túi đầu không lưng nói. Ngày kế tiếp, Tô Mộc liền đi theo đặc sứ khải hoàn hồi chiều. Kinh lịch mấy ngày đi đường, hắn trở lại Xích Viêm đế đô, vừa xuống xe liền có người chuyên nên đón, một đường mở đường thẳng tới Xích Viêm hoàng cung. Hầu tước đại nhân, bệ hạ ngay tại đại điện đợi ngài. Nhìn trước mắt trang nghiêm uy nga hoàng cung đại điện, Tô Mộc khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, lập tức nhanh chân đi vào trong đó. Tiến vào đại điện về sau, hắn liền nhìn thấy cao cư vương tọa phía trên, thân xuyên ám kim phượng bảo Xích Vương, không nói lời nào thời điểm, Xích Vương vẫn là rất giống một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế. Xích Vương ngồi rất đoan trang, hai con bàn tay nhỏ trắng đoan dấu ở rộng lớn tay áo phía dưới, cho dù ai cũng không nhìn thấy trên tay nàng mang theo nhẫn bạc. Trống rỗng bộ đại điện, hai người bốn mắt tương đối. Xích Vương trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, "Tô Mộc, ngươi tại sao phải gạt ta?" Ẩn chứa tâm tình rất phức tạp thanh âm trong đại điện quanh quẩn. Chương 408, liếc mắt đưa tình. Chương 408, liếc mắt đưa tình. Tô Mộc mỉm cười, "Ta khi nào lừa gạt ngươi?" Xích Vương trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, "Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta, ngươi cho tới nay đều che giấu thân phận chân thật của mình, tiềm phục tại Xích Viêm đế quốc, thiệt thòi ta đối ngươi như vậy tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi thế mà là..." "Ngã mạn." Tô Mộc ngắt lời nói, "Đúng, không sai." Ngươi là dự định thừa nhận sao? Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, ta là ngạo mạn sự tình, giống như thật lâu trước đó liền nói qua cho ngươi đi, hơn nữa còn nói cho ngươi không chỉ một lần. Xích Vương sửng sốt, trừng mắt nhìn, trong đầu hiện ra một chút đã từng hình tượng. Ban đầu ở chấp pháp trước, nàng nhìn thấy mang theo ngạo mạn mặt nạ Tô Mộc. Ngươi nếu là ngạo mạn, vậy ta vẫn Xích Vương đâu? Ha ha ha, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế hài hước? Nghĩ không ra ngươi còn rất trào lưu, gần nhất trên thế giới lưu hành lên thất tông tội phong trào, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt giả trang ngạo mạn à?
Không phải giả trang, ta chính là ngạo mạn.
Đã từng từng màn sông lên đầu, Sích Vương càng phát ra sự sốt.
Giống như
là chuyện như vậy.
Sích Vương nhất thời có chút nghẹn lời, có chút giận nàng kia cố hung hăng cản váy kình đi lên.
Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là lừa gạt ta, lúc trước ta cho là ngươi là đang nói đùa đâu.
Tô Mộc nhịn không được cười lên, vậy ta hẳn là làm sao nói cho ngươi?
Bày một bàn yến hội, cho ngươi phát cái thư mời, thuận tiện rốt cuộc một thiên liên quan tới ta là ngạo mạn chính thức tuyên bố.
Ngươi,
Sích Vương tức hồn hẹn, bắt đầu nhai răng, ta mặc kệ, dù sao ta chủ quan bên trên chính là bị ngươi lừa gạt, ngươi.
Khu khu.
Nhân bạc bên trong truyền đến thượng quan Trần thanh âm, hắn thực tế nghe không ô, cái này mẹ nó là chất vấn sao?
Đây là liếc mắt đưa tình đâu đi.
Hắn thậm chí hoài nghi hai người trò chuyện tiếp một hồi, Sích Vương đều muốn thoát ly nguyên sơ thần thuật tẩy não, sau đó như chuyện cổ tích, hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ.
Một sợi khói trắng chậm rãi từ nhẫn bạc bên trong bay ra, huyền hóa thành thượng quan Trần bộ dáng.
Lại xuất hiện thượng quan Trần không có trước đó chạy trốn lúc chật vật, hắn ngạo nghễ sừng sững trên đài cao, nhìn xuống dưới đài Tô Mục.
Tô Mục, không nghĩ tới đi, ta sẽ xuất hiện ở đây vạch trần âm mưu của ngươi.
Thượng quan Trần mặt lộ vẻ trêu tức, muốn nhìn đến Tô Mục trên mặt chấn kinh chi sắc.
Hắn liệu định Tô Mục làm sao cũng không nghĩ ra, vốn nên tại ác mộng thế giới trốn đông trốn tây mình, bây giờ thế mà công khai xuất hiện ở đây, thậm chí tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ lớn.
Nghĩ đến,
Tô Mục thản nhiên nói,
thượng quan Trần,
sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng.
Ngày đó ngươi từ trong tay của ta cướp đi Chí Cao Thiên, hôm nay ngươi báo ứng đến.
Thượng quan Trần cả giận nói,
báo ứng?
Ở chỗ nào?
Tô Mục tùy ý quét một vòng bốn phía, hướng hở mà hỏi.
Loại này miệt thị thái độ làm cho thượng quan Trần càng phát ra tức giận, không có nửa điểm báo thù thành công vui sướng.
Ngươi báo ứng chính là ta.
Thượng quan Trần cười lạnh, ta biết ngươi có thể trốn vào một cái khác chiều không gian, cho nên cho dù thân phận bị bạch trần cũng không có sợ hãi, đáng tiếc, ha ha ha.
Lần này ngươi chắp cánh khó thoát, không tin ngươi có thể thử một chút, nhìn ngươi còn có thể hay không tiến vào một cái khác chiều không gian.
Được, vậy ta thử một chút.
Tô Mộc nhẹ gật đầu, bắt đầu nếm thử tiến vào một cảnh, kết quả lại phát hiện vào không được, hắn tựa hồ bị loại nào đó lực lượng vô hình cho phong tỏa tại thế giới hiện tại.
Cái gì?
Thế mà thật vào không được, đây không có khả năng.
Ha ha ha.
Thượng quan Trần ngửa mặt lên trời cười to, đáp ý tới cực điểm. Ngươi bây giờ mới phát hiện đã quá trễ.
Ta diễn giống chứ?
Tô Mộc thần sắc hướng tới bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi.
Thượng quan Trần.
Hắn đột nhiên có một loại bị người xem như khỉ đùa nghịch cảm giác, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết.
Rất giống.
Sích Vương đột nhiên đến một câu.
Thượng quan Trần bỗng nhiên bạo nộ, sắc mặt cực độ khó coi, hắn càng phát ra thống hận Phong Vương, thống hận cái này hư giả thế giới bên trong hết thảy.
Minh Nguyệt, động thủ.
Bắt hắn lại.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà Sích Vương cũng không có động thủ.
Minh Nguyệt, vi phụ ngươi không nghe thấy sao?
Hiện tại là bắt lấy Tô Mộc thời cơ tốt nhất.
Sích Vương hơi do dự nói, thế nhưng là ngươi trước đó không phải nói, một khi Tô Mộc chạy trốn hoặc là phản kháng, liền tóm lấy hắn, thế nhưng là hắn cũng không có chạy trốn à.
Thượng quan Trần sững sờ, mình trước đó tựa như là nói như vậy.
Bởi vì tại suy nghĩ của hắn bên trong, mình đột nhiên xuất hiện bạch trần Tô Mộc âm mưu, cũng lợi dụng giả trí cao thiên tiến hành hạn chế, loại tình huống này Tô Mộc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, một trận chiến đấu không thể tránh được, nhưng bây giờ kịch bản giống như không phải dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành.
Tô Mộc vẫn chưa bối rối, cũng không có chạy trốn.
Loại cảm giác này giống như là toàn lực một quyền đánh vào không trung, trong lòng có loại nói không nên lời bị đè nén.
Bị đè nén sau khi hắn lại mười phần phẫn nộ, không rõ vì sao mình sinh như thế một cái ngốc nữ nhi.
Phụ vương, ngươi khống chế Tô Mộc mục đích không phải vì để huyết tộc thủy tổ đi lấy trí cao thiên sao?
Ngươi lo lắng Tô Mộc đem trí cao thiên chuyển gì? Hiện tại Tô Mộc ngay ở chỗ này, cũng không có chạy trốn, giống như không có động thủ ý nghĩa à?
Cái kia có thể một dạng sao?
Hắn là địch nhân.
Địch nhân a?
Đối đãi địch nhân còn không xuất thủ.
Thế nhưng là ngươi còn nói qua, Tô Mộc cho dù dùng trí cao thiên đều khó mà giết chết, đối mặt một cái giết không chết địch nhân, động thủ có ý nghĩa sao?
Ta.
Thượng quan Trần có chút phát điên, mặc dù hắn biết thượng quan Minh Nguyệt từ tiểu não mạch kín liền tương đối chịu tượng, nhưng không nghĩ tới sau khi lớn lên lại chịu tượng đến loại tình trạng này.
Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một đạo không gian ba động.
Thượng quan Trần sắc mặt vui mừng, vội vàng nhìn về phía không gian ba động truyền đến phương hướng, sau một khắc, chỉ thấy một đạo thân xuyên tinh hồng váy dài thanh lãnh nữ tử từ đó đi ra, người tới chính là huyết tộc thủy tổ, mà trên tay của nàng thình lình cầm một viên chiếc nhẫn màu vàng sẫm, trí cao thiên.
Đồ vật ta đã cầm tới, đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn khôi phục trí nhớ của ta.
Huyết tộc thủy tổ mặt không chút thay đổi nói, ký ức lâu dài hỗn loạn nàng tựa như là một cái không có linh hồn một ngẫu, hành vi hình thức mười phần cơ giới hóa.
Không có vấn đề, mau đưa chiếc nhẫn cho ta.
Thượng quan Trần trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên.
Huyết tộc thủy tổ cũng không có hành động, mà là tiếp tục nói, trước khôi phục ký ức.
Thượng quan Trần cảnh giác nhìn Tô một chút, đối Sích Vương phân phó nói, Minh Nguyệt, mau đem hắn chế trụ, thời khắc mấu chốt không thể để cho hắn quấy rối.
Sích Vương nhẹ gật đầu, lập tức bàn tay trắng loan vung lên, một đạo hóng ánh kim sắc hỏa diễm nháy mắt bay ra, trên bầu trời Tô Mộc nổ tung, điểm điểm kim sắc hỏa hoa tứ tán, hóa thành một ngọn lửa màu vàng lồng giam, đem Tô Mộc bao phủ trong đó.
Thượng quan Trần nghĩ thầm, Tô Mộc mất đi tiến vào một cái khác chiều không gian thủ đoạn, thực lực bản thân nhiều nhất tương đương với một cái hoàng kim cường giả, căn bản không có khả năng tránh thoát Thượng quan Minh Nguyệt trói buộc.
Chỉ là, duy nhất để hắn lo lắng chính là, Tô Mộc từ đầu đến cuối đều biểu hiện quá mức bình tĩnh, liền như là đang xem kịch, đối mặt hỏa diễm lồng giam cũng không có chút nào tránh né.
Hắn càng nghĩ, căn bản nghĩ không ra Tô Mộc lật bàn khả năng, đối phương dị thường chỉ có thể đổ cho tính cách nguyên nhân. Dù sao cũng là phong vương, não mạch kín khẳng định cùng người bình thường khác biệt. Nếu là Tô Mộc thật thất kinh, hắn ngược lại muốn hoài nghi trước mắt Tô Mộc là giả. Chương 409, Chí Cao Thiên Hạn Chế Giải Trừ. Chương 409, Chí Cao Thiên Hạn Chế Giải Trừ. Vừa nghĩ đến đây, hắn bắt đầu thi triển Nguyên Sơ Thần Thuật, trợ giúp huyết tộc thủy tổ khôi phục ký ức. Có ánh thánh quang từ nhẫn bạc bên trong bắn ra, rơi vào huyết tộc thủy tổ trên thân, tại thánh quang chiếu rọi hạ, huyết tộc thủy tổ hai tròng mắt trống rỗng bên trong dần dần có thần thái. Ta nhớ tới, ta tất cả đều nhớ tới, ta là đời thứ nhất bất tử chi vương, là huyết nguyệt đế quốc người sáng lập, ta tại thời đại hắc ám của thời. Trên khuôn mặt lạnh lẽo dần dần hiện ra một vòng yêu dị, hồng bảo thạch hai con ngươi càng phát ra rực sáng. Lúc này, thượng quan Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hắn trầm giọng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đời thứ nhất bất tử chi vương đã sớm chết rồi, nàng cùng cái khác đời thứ nhất vương dùng sinh mệnh tạo dựng bảy vương kết giới. Nguyên Sơ Thần Thuật y mắng phát động, huyết tộc thủy tổ không có tồn tại một trận hoảng hốt, không, ta không có chết, ta là đời thứ nhất bất tử chi vương, ta là bất tử, ta làm sao lại chết? Không muốn lại lừa mình dối người, kia lúc trước bởi vì tạo dựng bảy người mà chết vương kết giới là ai? Trong đầu của ngươi hẳn là có tử vong ký ức a. Thượng quan Trần âm lãnh cười một tiếng, là ta đã có tử vong ký ức, vậy ngươi nhưng có phục sinh ký ức? Huyết tộc thủy tổ khẽ giật mình, bởi vì nàng căn bản tìm không thấy mình phục sinh ký ức, rõ ràng ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Ta là thế nào phục sinh? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Huyết tộc thủy tổ bờ môi run rẩy, lại không có tồn tại cảm thấy một trận giá rét thấu xương, trong óc nàng tựa hồ ẩn giấu đi một cái để tự thân cực kỳ sợ hãi ý nghĩ, nàng kỳ thật vẫn luôn biết, chỉ là không dám suy nghĩ. Ngươi căn bản cũng không có phục sinh, bởi vì ngươi không phải đời thứ nhất bất tử chi vương, mà là nàng vương quyền bảo cụ tinh hồng chi nguyệt. Thừa quan Trần tại Nguyên Sơ Thần Thuật ra chi hạ, như là từng cái gai nhọn, hung hăng đâm vào huyết tộc thủy tổ trong lòng. Nàng con ngươi bỗng nhiên co vào, cái kia chôn giấu dưới đáy lòng hồi lâu ý nghĩ rốt cục nổi lên mặt nước, nàng bắt đầu chất vấn thân phận của mình, chất vấn mình tồn tại. Khi tất cả ký ức khôi phục về sau, nàng tự thân sống sót lo dịp liền không cách nào tự nhất quán. Nhưng cầu sinh bản năng để nàng vô ý thức đi phủ định. Đây không phải thật. Tinh hồng chi nguyệt ngay tại trên người ta mặc, ta làm sao có thể là? Phải hay không phải? Chỉ cần cởi xuống tinh hồng chi nguyệt thử một lần liền biết, đáng thương đã từng uy danh hiển hách bất tử chi vương, bây giờ lại bị hư giả người mạo danh thay thế. Ta, huyết tộc thủy tổ run rẩy nhìn xem mình thương bạch hai tay, dần dần trong mắt nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ta là đời thứ nhất bất tử chi vương. Ta là thật. Nàng hai tay bỗng nhiên chụp vào mình tinh hồng váy dài, sau đó dụng lực kéo một cái. Nàng sửng sốt, bởi vì tinh hồng váy dài căn bản thoát không xuống, xé rách bắt đầu tựa như là tại xé rách da của mình. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bởi vì ngươi chính là tinh hồng chi nguyệt. Ngươi tự nhiên không cách nào cởi. Một đạo sấm sét giữa trời quang tại huyết tộc thủy tổ trong lòng nổ vang. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo bày biện ra cực độ chấn kinh chi sắc, ngay sau đó kia chấn kinh chi sắc chậm rãi rút đi, hướng tới nước động bình tĩnh. Nàng thấp giọng thì thầm, nguyên lai, ta thật chết rồi. Một vòng thê mỹ tiếu dung tại trên mặt nàng nở rộ, sau một khắc, nàng thương bạch làn da cấp tốc trở nên trong suốt, trên thân tất cả màu sắc giống như là bị xóa đi, càng phát ra trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất. Một kiện tinh hồng váy dài y mắng trượt xuống trên mặt đất. Tinh hồng chi nguyệt có thể hóa thân vật sống, là bởi vì nàng nhận định mình là đời thứ nhất bất tử chi vương, nàng một mực lấy đời thứ nhất bất tử chi vương thân phận còn sống, khi nàng ý thức được mình không phải lúc, kia nàng đem lại lần nữa biến trở về tinh hồng chi nguyệt. Đinh. Chí Cao Thiên rớt xuống đất, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Minh Nguyệt, nhanh. Còn chưa chờ thượng quan Trần nói xong, Xích Vương đã sớm đem Chí Cao Thiên mang theo trên tay, tiện thể cũng nhặt lên tinh hồng chi nguyệt. Tinh hồng chi nguyệt nháy mắt hóa thành một bãi máu tươi, hướng phía Xích Vương trên thân phụ tới. Một lát sau, Xích Vương trên thân ám kim vượng bảo hóa thành một bộ yêu diễm tinh hồng váy dài. Tay cầm Chí Cao Thiên thân xuyên tinh hồng chi nguyệt trong lúc nhất thời tập hợp đủ hai đại vương quyền bảo cụ, Xích Vương cũng coi như đi tới nhân sinh cao quang thời khắc. Ha ha ha. Thượng quan Trần vừa nghĩ tới mình chẳng mấy chốc sẽ được đến hai kiện vương quyền bảo cụ, liền ức chế không nổi nở nụ cười. Thật sự là ta con gái tốt, hiện tại chỉ cần lại hoàn thành một chuyện cuối cùng, ngươi liền có thể đi chết. Xích Vương sững sờ, phụ vương ngươi. Siêu. Thượng quan Trần linh hồn hóa thành một đạo khói trắng nháy mắt chui vào Xích Vương thân thể. Xích Vương sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, Xích Vương thần sắc trở nên dữ tợn, làm gì? Tự nhiên là mượn ngươi thân thể cầu nguyện. Ngươi mơ tưởng? Ha ha ha. Không dùng, khoảng thời gian này ta đã dùng thần thuật thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngươi, không đi trừ loại ảnh hưởng này, trong thời gian ngắn ngươi phản kháng không được ta. Lúc này, Xích Vương không bị khống chế giơ lên tay phải của mình, trên ngón vô danh Chí Cao Thiên chính lóe ra ám kim chi quang. Ta cầu nguyện. Theo Xích Vương mở miệng, một trận không gian ba động truyền đến, trước mặt của nàng lập tức xuất hiện vô số rực rỡ muôn màu bảo vật, bên trong có Xích Vương chân tàng bảo vật, còn có thượng quan Trần tại ác ngộng thế giới vơ vét bảo vật. Bảo vật tầm thường đồng dạng đều là cất giữ tại trong bảo khố, bởi vì chữ vật bảo cụ dung lượng có hạn, chỉ có những cái kia tương đối chân quý, hoặc là thường xuyên dùng đến mới có thể tùy thân mang theo. Bay ở trước mặt bảo vật mặc dù thưa thớt, nhưng bản về giá trị sớm đã siêu việt huyết nguyệt bảo khố chân tàng. Dù sao thượng quan Trần tại ác ngộng thế giới thế nhưng là thánh cấp giáo hoàng, có thể bị hắn tùy thân mang theo bảo vật tự nhiên không tầm thường. Trong số những bảo vật này làm người ta chú ý nhất chính là vô diện thiên sứ một đầu đuổi, cùng cựu đầu nhân diện xà đầu rắn to lớn. Vô diện thiên sứ cùng cựu đầu nhân diện xà bị giết về sau, thi thể của bọn nó làm chiến lợi phẩm tự nhiên bị bảy vương chia cắt. Lồng giam bên trong, Tô Mộc nhiều hứng thú nhìn xem cái này phụ tử tự hiếu một màn, hắn đã đoán được thượng quan Trần muốn hướng nguyện vọng gì. Ta cầu nguyện, giải trừ Chí Cao Thiên sử dụng hạn chế. Ông, Chí Cao Thiên phát ra quỷ dị vù vù âm thanh, bóng ánh ám kim chi quang bạo chắn ra, chậm rãi đem trước mặt bảo vật toàn bộ bao trùm. Siêu, bảo vật biến mất không thấy gì nữa, bị Chí Cao Thiên thôn phệ. Ngay sau đó từ nơi sâu xa vang lên gông xiềng vỡ vụn thanh âm. Chí Cao Thiên hạn chế giải trừ. Ha ha ha. Một đạo tiếng cuồng tiếu đông nhiên vang vọng cung điện, Xích Vương vung tay lên, trên tay nàng nhẫn bạc bạo chán ra quang mang. Nương theo lấy một trận không gian ba động, chỉ thấy một đạo lưu quang từ nhẫn bạc bên trong chui ra, lộ ra nguyên sơ giáo hoàng thân thể. Nguyên lai, thượng quan Trần căn bản không phải cái gì tàn hồn, hắn mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng còn không đến mức ngay cả thánh cấp lục thân đều phá diệt, trước đó chỉ là tại ngụy trang thôi. Chắc không được ngươi muốn giải trừ Chí Cao Thiên hạn chế, nguyên lai vẫn không nỡ giáo hoàng thánh cấp thân thể. Tô Mộc mỉm cười nói. Chương 410, vật quy nguyên chủ. Chương 410, vật quy nguyên chủ hự. Xích Vương Niệm Mai cười một tiếng, có chân thực lại cường đại thánh cấp lục thần, ta lại thế nào khả năng để ý cố này hư giả thân thể. Nàng chậm rãi lây xuống trên tay Chí Cao Thiên chuẩn bị cho nguyên sơ giáo hoàng đeo lên, sau đó chỉ cần linh hồn quý vị, liền triệt để đại công cáo thành. Ngươi mơ tưởng. Xích Vương đột nhiên gầm thét một tiếng, tay trái hung hăng bắt lấy cầm Chí Cao Thiên tay phải, không ngừng cùng thượng quan Trần cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Thượng quan Trần tức giận, cô về. Trung quy là thượng quan Trần càng hơn một bậc, cưỡng ép chấn áp Xích Vương, cuối cùng chậm rãi đem Chí Cao Thiên mang tại nguyên sơ giáo hoàng trên tay. Tạ ơn. Không khách. Ừm. Thượng quan Trần đỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt, sắc mặt hắn cũng biến, bởi vì trước mặt hắn người thế mà không phải nguyên sơ giáo hoàng, mà là Tô Mục. Tô Mục vuốt ve trên tay ám kim chiếc nhẫn, cảm thụ được loại kia trên linh hồn cảm giác quen thuộc, nét miệng lên một vòng đường cong. Đây không có khả năng. Thượng quan Trần không thể tin cuồng hô, hắn thao túng Xích Vương thân thể đỗng nhiên hướng Tô Mục đánh tới. Một đạo nóng bỏng vô cùng hoàng kim hỏa diễm gào thét mà ra. Phanh. Tô Mục bay rất ra ngoài, như giống như diều đứt dây hung hăng té ngã trên đất, sau đó biến thành rồi nguyên sơ giáo hoàng bộ dáng. Đáng thương nguyên sơ giáo hoàng, vốn là trạng thái trọng thương, kết quả lại không có chút nào phòng bị chịu một kích, trên thân các nơi đều xuất hiện vết lẹn. Cái gì? Thượng quan Trần muốn rách cả mí mắt. Rất kinh ngạc sao? Một bên vang lên Tô Mục cười khẽ thanh âm, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, giúp ta giải trừ Chí Cao Thiên hạn chế, cũng vật quy nguyên chủ. Là huyết thuật. Đáng chết, đây không có khả năng, ta lúc nào bên trong huyết thuật. Tô Mục cảm thấy thất vọng, còn chưa ý thức được sao? Bên trong huyễn thuật cũng không phải là ngươi, mà là Xích Vương. Thượng quan Trần khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cái kia cũng không có khả năng, ta không có khả năng không phát hiện được ngươi xuất thủ. Ai nói ta là hiện tại sử dụng huyễn thuật? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngạo mạn hai lần thả ra thánh cấp ác mộng, Xích Vương trọng thương thời khắc, ta cái gì cũng không làm à? Thượng quan Trần con ngươi bỗng nhiên co bảo, hiển nhiên ý thức được cái gì. Tô Mục vẫn chưa nói dối, mọi người đều biết hắn có một cái thói quen tốt, đó chính là không khác biệt thôi miên mỗi một cái gặp được người, Xích Vương tự nhiên cũng tại thôi miên hàng ngũ. Chỉ bất quá bởi vì Xích Vương quá mạnh, cho nên thôi miên hiệu quả cơ hồ tương đương cũng có, nhưng Xích Vương tầng thứ 2 bị thánh cấp ác mộng trọng thương, khi đó hắn cũng không phải đơn thuần hóa thân ngạ mạn, không làm gì liền làm nhìn xem. Vô hình thôi miên sớm đã thừa lúc vắng mà vào, lại thêm hắn từng tại trên người Tô Tình làm quá thủ cước, sau đó Xích Vương cùng Tô Tình dung hợp, thôi miên hạt giống sớm đã gieo xuống, mặc dù làm không được trưởng khống Xích Vương người này, nhưng đơn giản thị giác điều khiển, để thị giác xuất hiện sai lầm vẫn là có thể làm được. Lúc đầu sẽ không ảnh hưởng đến thượng quan Trần, nhưng ai bảo hắn nhất định phải xâm lấn Xích Vương thân thể, xâm lấn về sau hai người dùng chung một cái thị giác, Xích Vương nhìn thấy hình tượng tự nhiên cũng bị thượng quan Trần nhìn thấy. Nhất là thượng quan Trần linh hồn còn áp chế Xích Vương, tinh thần lực lượng nghiêm trọng nhận hạn chế. Đáng chết. Thượng quan Trần ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy mình có thể sẽ chết, thế là hắn quyết định thật nhanh trực tiếp linh hồn xuất hiếu. Hóa thành một sợi khói trắng trực tiếp hướng phía nguyên sơ giáo hoàng thân thể chui vào. Thượng quan Trần tốc độ cực nhanh, nhưng Tô Mục làm sao có thể không ngờ đến loại tình huống này, hắn mặc dù không cách nào đánh trúng kia mở mịt linh hồn, nhưng nguyên sơ giáo hoàng thân thể thế nhưng là còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích đâu. Đột nhiên, Tô Mục chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe, thần chi nhãn hiện hiện mà ra. Có ánh thánh quang hướng phía nguyên sơ giáo hoàng thân thể đánh tới, kia khủng bố uy năng ngay cả hư không đều bị xuyên thủng. Bây giờ thần chi nhãn sớm đã xưa đâu bằng này, khoảng thời gian này nguyên sơ thần tính hấp thu đại lượng tín ngưỡng, dẫn đến thần chi nhãn uy năng biên độ lớn tăng lên. Không! Thượng quan Trần kinh hoàng hô to, hắn đã tiến vào nguyên sơ giáo hoàng trong thân thể, nhưng thần chi nhãn công kích cũng đến. Oanh! Khủng bố thánh quang trực tiếp đem nguyên sơ giáo hoàng trái tim xuyên thủng, hình thành rồi một cái dữ tợn huyết động bên trong, trái tim sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Người đáng chết. Thượng quan Trần thần sắc dữ tợn từ dưới đất bò dậy, hai mắt xích hồng, hắn một tay che lấy trước ngực mình lỗ máu, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, hạo đãng bàng bạc thánh quang tại hắn trên nắm tay hội tụ, lập tức một quyền đánh ra. Một đạo thánh quang quyền ấn hướng phía Tô Mục chấn áp tới. Nhưng vào lúc này, một bộ tinh hồng váy dài ngăn tại Tô Mục trước người, chính là Xích Vương. Xích Vương trên thân thiêu đốt lên nóng ánh kim sắc hỏa diễm, giống như dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, nàng song trưởng đô ra, đón đỡ kia thánh quang quyền ấn. Phanh. Trên người nàng kim sắc hỏa diễm trực tiếp bị quyền ấn hủy diệt, cả người như gặp phải trọng kích, kia mềm mại thân thể không thể ức chế bay rất ra ngoài. Mà phía sau của nàng chính là Tô Mục. Xích Vương cảm giác mình bị cất vào một chỗ cường tráng hữu lực trong cự tay, kiên cố, ấm áp. Với mắt là đường nét hoàn mỹ cảm, sạch sẽ mà ấm áp khí tức quanh quẩn tại ngoài bút. Còn chưa chờ Xích Vương hảo hảo cảm thụ, nàng cả người liền bị dựng thẳng đi qua, hai chân trở lại mặt đất. Tinh hồng váy dài y mắng đông đưa, Xích Vương thương thế trên người trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Phốc phốc. Thượng quan Trần mặt trắng như tờ giấy, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên vừa mới một kích kia dẫn động thương thế. Phụ vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì? Lan đi. Thượng quan Trần gầm thét, nguyên sơ thần thuật nháy mắt phát động, vô tận thánh quang hiện lên mà ra, hóa thành mấy đạo thánh quang xiển xích, trực tiếp đem Xích Vương trói lại. Phụ vương ngươi. Ô. Xích Vương còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tỏa Liên ngăn chặn miệng. Làm xong đây hết thảy, Thượng quan Trần sắc mặt trắng hơn mấy phần, thân hình cũng có chút lung lay sắp đổ. Hắn biết thân xuyên tinh hồng chi nguyện Xích Vương là giết không chết, cho nên lựa chọn trước phong ấn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Xích Vương một chút, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong chỉ hữu tô một người. Phong Vương, kia kiểm chế đến cực hạn gầm thét ẩn chứa rất nhiều phức tạp cảm xúc, phản phất là từ trong cổ họng gạt ra. Tô một mỉm cười đáp lại. Thượng quan Trần càng phát ra phẫn nộ, lại là cái nụ cười này. Đáng chết, người đáng chết. Tô một tiếu dung hắn thấy là như thế chói mắt, bình tĩnh, vân đạm phong kinh, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cảm giác được tiếu dung phía sau thật sâu miệt thị cùng chế giễu. Cho hắn một loại cảm giác, thật giống như mình đem hết toàn lực, kết quả ở trong mắt Tô một thậm chí ngay cả địch nhân đều không gọi được, hoàn toàn bị không để ý tới. Lúc đầu ngươi có thể tại ác mộng thế giới kéo dài hơi tàn, giống đầu chó hoang đồng dạng sống sót, đáng tiếc ngươi lại vẫn cứ không biết sống chết giấu đến nguyên sơ tượng thần bên trong, thậm chí còn đến nơi này, nhìn ra được, ngươi xác thực sốt ruột đầu thai. Tô một mỉm cười nói. Thượng quan Trần con ngươi bỗng nhiên co bảo, ngươi đã sớm biết. Không. Không có khả năng, ngươi làm sao lại biết, chẳng lẽ là. Hồng Diệp bán ta. Chương 411, Hoàng Kim Tiên Đế Tô một chương 411, Hoàng Kim Tiên Đế Tô một lắc đầu, Hồng Diệp vẫn chưa bán ngươi, bất quá, cũng đúng là hắn đưa ngươi bại lộ, một cái thành tính cuồng tín đồ. Tại được đến thần sứ mệnh lệnh về sau, hắn phải làm nhất chính là không lưu dư lực đi tìm kiếm tung tích của ngươi, mà không phải lợi dụng nguyên sơ thần giáo ưu tiên đem mình để thăng làm hoàng kim chi vương. Thậm chí tại ta đi thời điểm, hắn vẫn lưu tại trong giáo truyền giáo. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi thụ ý hắn đi. Một phương diện là vì bảo hộ trốn ở nguyên sơ tượng thần bên trong ngươi, một cái khác phương diện là đang chờ ta, muốn biết ta bước kế tiếp hành động. Thượng quan Trần sắc mặt trở nên cực độ khó coi, hắn không nghĩ tới mưu kế của mình thế mà sớm đã bị Tô Mục khám phá, vừa nghĩ tới mình tự cho là thông minh cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sau đó Dương Dương đắc ý trốn ở nguyên sơ tượng thần bên trong. Kết quả Tô Mộc ngay tại một bên làm bộ không biết, loại kia cực độ cảm giác nhục nhã cảm giác xông lên đầu. Ngươi mỗi một bước hành động đều tại ta trưởng khống bên trong, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ, cho nên liền tùy ý ngươi hành động, cuối cùng ngươi quả nhiên cho ta một kinh hỉ. Ban đầu là ngươi tự tay vị trí cao thiên thiết hạ hạn chế, bây giờ lại tự tay đem hạn chế giải trừ, đưa đến trong tay ta, quả thật làm cho người kinh hỉ. Đủ. Thượng quan Trần thần sắc dữ tợn, trong mắt tơ máu dày đặc. Ngươi cho rằng thắng định sao? Coi như ngươi nhìn thấu ta mưu kế lại như thế nào, coi như trí cao thiên trong tay ngươi lại như thế nào, bây giờ ta đã là thánh cấp cường giả, mà ngươi chỉ là một cái nho nhỏ bệnh ngân, ta có thể dễ như trở bàn tay từ trong tay ngươi đem trí cao thiên cướp về. Ngươi đại khái có thể thử một chút, là ta cướp nhanh, vẫn là ngươi cầu nguyện nhanh. Bạch ngân, Tô một khép cười một tiếng, vậy ngươi cảm thấy ta cái này bạch ngân là như thế nào từ Xích Vương hỏa diễm trong lồng giam ra? Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế kịch liệt kéo lên, lại trong khoảnh khắc đánh vỡ bạch ngân giới hạn, đến hoàng kim chi cảnh, khủng bố màu đen sát khí phóng lên tận trời. Không khí phảng phất tại lúc này ngưng kết, nguyên bản kia sáng dịu dịu tựa hồ cũng sợ địa tránh khỏi hắn thân hình, tại quanh người hắn ném xuống một mảnh ảm đạm không rõ ấm ảnh. Từng kia từng sợi sát khí ở trên người hắn quấn quanh, lại bên ngoài thân hình thành rồi từng đạo vô cùng quỷ dị đường vân, dường như từ vô tận trong thâm viên leo lên mà ra tà ác ấn ký, vặn vẹo mà quỷ dị, dọc theo da của hắn uốn lượn du tẩu. Toàn bộ đại điện đều bị cỗ này bất tường sát khí tràn ngập, Tô Mục giống như trong địa ngục đi ra tu la, tà ác lại thần bí. Hoàng kim luật pháp tự ma. Tại thượng quan Trần bụng trộm hành động khoảng thời gian này, Tô Mục một mực không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng mộng cảnh thời gian phòng tiến hành thời gian gia tốc, đem Bạch Ngân Tam Điệp huyết cuồng chiến đẩy tới biên mãn, sau đó liền tìm Đoan Mục Tình lấy được Hoàng Kim Luật Pháp Dược Tể Cự Ma. Lấy thất tông tội bây giờ thế lực to lớn cùng tích lũy tài nguyên tài phú, muốn luyện chế ra một bình thường thấy nhất cự ma dược tể căn bản không tính việc khó. Đây là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác hiện ra cự ma trước đó vẫn giấu kín, chủ yếu là sợ đem Thượng Quan Trần dọa chạy. Bất quá bây giờ Thượng Quan Trần rõ ràng tiến vào thẹn quá hóa giận điên cuồng trạng thái, dự định buông tay đánh cược một lần. Hoàng Kim. Thượng Quan Trần thấp giọng nhe răng cười bắt đầu, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Chỉ là Hoàng Kim, ai cho ngươi lực lượng? Ta thế nhưng là thánh cấp. Cho dù ta thân chịu trọng thương, cần một tay áp chế Hoàng Kim Chi Vương, nhưng ở cái này hư giả thế giới, ta vẫn như cũng là vô địch. Phong Vương, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Ầm ầm, có ánh thánh quang tự thân bên trên Thượng Quan Trần bạo chán mà ra, sau lưng của hắn chậm rãi sinh trưởng ra một đôi thánh quang cánh chim, từng tia từng sợi ngân huy từ trên cánh rủ xuống, xua tan lấy thế gian vẻ lo lắng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tiếp theo chậm rãi kéo ra, một thanh lóe ra thần thánh quang huy trường kiếm dần dần ngưng thực, nó tản ra quang mang như vĩnh hằng liệt dương lóa mắt. Thượng quan Trần phía sau thánh quang hai cánh đột nhiên vỗ cánh, hắn giống như một đạo như lưu tinh hướng Tô Mục vọt tới, trong tay kiếm ánh sáng giơ lên cao cao, mang theo mãnh liệt lực lượng thần thánh hung hăng chém xuống. Thân kiếm những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra một đạo vết thương ghê rợn. Tô Mục hai con ngươi nhắm lại, hắn một tay rủ xuống, bàn tay hư nắm, một thanh đen nhánh ma kiếm chống rông xuất hiện, chính là Vương Quyền 12 kiếm một trong ma kiếm hư phệ. Khủng bố sát khí từ cánh tay hắn dâng lên, hóa thành đạo đạo hắc khí quấn quanh ở hư phệ phía trên. Ong ong, hư phệ vang lên như lệ quỷ lấy mạng bù bù. Đối mặt đánh tới một kiếm, Tô Mộc trong tay hư vệ từ đôi đến đầu, vạch ra một đạo rươi tròn tấm lụa, trực tiếp lên tiếp. Keng! Khủng bố tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, phản phất thiên địa sơ khai hỗn độn thanh âm. Thánh quang cùng sát khí điên cuồng quyết tán, đem bốn phía mặt đất, thậm chí cả tòa cung điện đều chém ra từng đạo thật sâu vết rách. To lớn tráng lệ đại điện ầm vang sụp đổ, vô số kiến trúc đá vụn hướng phía hai người đập tới, nhưng mà còn chưa chờ đá vụn tới gần, trên người bọn họ khủng bố thánh quang cùng sát khí liền đem đá vụn mẫn diệt. Hai thanh kiếm không ngừng đấu sức, thánh quang cùng sát khí điên cuồng va chạm, phát ra tứ tứ thanh âm. Thượng quan Trần không thể tin nhìn về phía Tô Mục, hắn không rõ vì sao đối phương có thể đỡ mình một kiếm này, dù là bản thân bị trọng thương, còn phân ra lực lượng áp chế Xích Vương, nhưng còn lại lực lượng cũng tương đương với một vị hoàng kim chi vương, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ hoàng kim có thể ngăn cản a. Nhưng Tô Mục quả thật ngăn trở. Cái này sát khí, đây không có khả năng. Tô Mục trên thân hiện lên sát khí gần như thực chất hóa, đầy trời màu đen bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số lít nha lít nhít ác ngộng sinh vật ở trong đó giữ tợn gào thét, phản phất hội tụ thành một tòa núi thây biển máu. Thượng quan Trần hãi nhiên, đây là hoàng kim cự ma có thể có được sát khí. Hắn đến cùng giết bao nhiêu ác ngộng sinh vật? Không, không đúng, sát khí nhiều như vậy, linh hồn của hắn là thế nào dung nạp? Thượng quan Trần chưa thấy qua cự ma con đường hoàng kim chi vương, nhưng nghĩ đến nếu quả thật có, chỉ sợ cũng ngay tại lúc này vì thế như vậy đi. Giết bao nhiêu ác ngộng sinh vật liền ngay cả chính Tô Mục đều không rõ ràng, khoảng thời gian này hắn cơ bản mỗi ngày đều tại giết chóc, phong trần tuyệt niệm mới ra, ác ngộng sinh vật liền tử thương vô số, sau đó tinh thần lực hao hết liền tiến vào ngộng cảnh bổ đầy, như là động cơ vĩnh cửu, tấn thăng hoàng kim về sau, hiệu suất càng là đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đối với có được gần như vô hạn tinh thần lực hắn đến nói, tăng thực lực lên quả thực như ăn cơm uống nước đơn giản. Phong Trần tuyệt niệm. Song phương đấu sức thời khắc, Tô Mục trong mắt bạo trán tinh lam chi quang, mên ngông bàng bạc tinh thần lực mãnh liệt mà ra, hướng phía Thượng quan Trần đánh kích mà đi. Thượng quan Trần hơi biến sắc mặt, thân hình bạo lướt, Phong Trần tuyệt niệm như bóng với hình. Sau lưng của hắn hai cánh bỗng nhiên trùng điệp trước người, vô tận thánh quang hiện lên hóa thành một đạo thánh quang hộ thuẫn. Thần thánh thủ hộ. Phanh. Thực chất hóa tinh thần lực bị hộ thuẫn đánh nát. Tinh hóa chi quang. Thượng quan Trần chợt quát một tiếng, một tay giơ cao, lập tức đống nhiên ép xuống, trên trời cao một đạo bóng ánh tịnh hóa quang mang bị hắn triệu hoán mà đến, như liệt dương giáng lâm nhân gian, quang mang trổ đến, hết thảy tà ác đều sẽ bị nháy mắt tịnh hóa. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Tô Mục trên thân sắc khí. Nguyên bản mãnh liệt ngập trời màu đen sắc khí, tựa như là chính thiêu đốt đống lửa, đột nhiên bị tưới một chậu nước lạnh, ngọn lửa đống nhiên dập tắt. Danh xưng yếu nhất hoàng kim cự ma giờ này khắc này hiện lộ ra tự thân nhược điểm, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, chỉ có chỉ số, tựa như trong trò chơi siêu cấp binh. Chương 412, ác ngộng chương 412, ác ngộng ha ha ha. Sát khí cường đại lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là yếu nhất hoàng kim. Địch giới đoạn sinh. Một đạo thanh âm đạm mạc đánh gãy Thượng quan Trần cùng thiếu. Thân kim một màn xuất hiện, chỉ thấy Tô Mục trên thân phảng phất phát sinh thời gian đảo lưu, nguyên bản bị dập tắt sát khí một lần nữa dấy lên, sát khí trùng thiên. Thượng quan Trần khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, đây không có khả năng. Sao lại thế? Tịnh hóa chi quang. Hắn lại lần nữa triệu hồi ra tịnh hóa chi quang, hướng phía Tô Mục hành kích mà ra, nhưng mà kịch bản diễn đi diễn lại, bị tịnh hóa chi quang dập tắt sát khí lại lần nữa một lần nữa dấy lên. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Cự ma con đường làm sao có thể có loại năng lực này? Thượng quan Trần nghẹn ngào cùng hô. Tô Mục mỉm cười, ai nói cho ngươi, ta hoàng kim luật pháp chỉ có cự ma. Vâng. Một đạo khác cùng cự ma khí tức hoàn toàn khác biệt khủng bố khí tức bộc phát ra. Kia khí tức mười phần cổ quái, mờ mịt không chừng, dường như xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, để người căn bản không phân rõ đến cùng có thật tồn tại hay không. Tô Mục tấn thăng hoàng kim cự ma về sau, có cường hành tố chất thân thể, tự nhiên liền có thể tùy tiện thu hoạch được hạ một đạo ngộng cảnh luật pháp. Lấn Thiên Bát Quái sớm đã theo thánh đường. Dạ Nha thanh danh vang dội, đã hoàn toàn viên mãn. Hắn hoàng kim ngộng cảnh luật pháp danh tự cũng rất thú vị, là một cái ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình lý danh tự, ác ngộng. Ác ngộng thế giới, ác ngộng sinh vật, hết thảy đều cùng ác ngộng có quan hệ, mà hắn luật pháp nhưng lại tên là ác ngộng. Đối với cái tên này hắn có suy đoán, rất rõ ràng hoàng kim luật pháp đều là lấy chủng tộc mệnh danh, tỉ như ảnh ma cự ma vân vân. Mặc dù tạm thời không có nhìn thấy cự ma cái chủng tộc này, nhưng ảnh ma đã thấy đến, bất bạch chính là ảnh ma nhất tộc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ác ngộng cũng là một chủng tộc, nhưng lại cùng những cái kia ác ngộng sinh vật không giống, ác ngộng giống như là bọn chúng gọi chung, một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa chủng tộc. Mà vừa mới nghịch giới đoạn sinh chính là ác ngộng hạch tâm năng lực. Nghịch phản thế giới đối với sinh tử, hư thực thông thường phán đoán, tiếp theo sửa hiện thực. Đây là một loại đem sinh biến thành chết, chết biến thành sinh, hư thực tương hỗ chuyển đổi năng lực. Vừa mới Tô Mục chính là lợi dụng nghịch giới đoạn sinh, đem tịnh hóa chi quang tạo thành tổn thương biến thành hư ảo, đem đã chết sát khí biến thành sinh trạng thái. Bất quá sử dụng nghịch giới đoạn sinh tiêu hao khá lớn, trước mắt hắn không cách nào tiến vào mộng cảnh về đầy tinh thần lực, cho nên không thể không hạn chế sử dụng. Đây là ngươi từ khởi nguyên chi địa thu hoạch được lực lượng. Thượng quan Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng cực hạn vẻ tham lam. Đúng lúc này, số lớn tiếng bước chân từ đằng xa chạy đến, hiển nhiên là vừa mới động tĩnh khổng lồ kinh động trong hoàng cung thủ vệ, vô số thân xuyên khôi giáp thủ vệ giống như thủy triều vào tới. Bọn hắn nhìn thấy giữa sân cảnh tượng sắc mặt đại biến, nhất là tại nhìn thấy bị trói ở một bên Xích Vương. Bảo hộ bệ hạ. Bọn hắn giơ lên trong tay bí ngân thương, không ngừng mà hướng phía Thượng quan Trần sát kích, không ai công kích Tô Mục. Bởi vì trong ba người, Thượng quan Minh Nguyệt là Xích Vương, Tô Mục là đế quốc hầu tước, chỉ có đỉnh lấy nguyên sơ giáo hoàng mặt Thượng quan Trần là người xa lạ, người nào là người xâm nhập rõ ràng. Thượng quan Trần thần sắc tức giận, lan đi. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động mạnh mẽ, vô tận thánh quang giống như ước vạn đạo mũi tên, trực tiếp bắn giết vô số binh sĩ, nháy mắt máu chảy thành sông. Sau đó liền không tiếp tục để ý còn sót lại binh sĩ, trong mắt hắn, chân chính có thể đối với mình cấu thành uy hiếp chỉ hữu Tô Mục một người. nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện Tô Mộc không thấy. Thượng quan Trần sau lưng không gian đột nhiên bặm mẻo, Tô Mộc thân ảnh từ đó nhô ra, ma kiếm hư phệ lôi cuốn lấy trùng thiên sát khí hướng phía Thượng quan Trần cái cổ chém tới. Keng! Hư phệ bị dựng thẳng lên thánh quang cánh chim ngăn trở, cả hai va chạm bạo chán ra vô số nhỏ bé hỏa hoa. Nhìn như một kích này bị ngăn trở, nhưng mà cái này vẹn vẹn là Tô Mộc đánh nghi minh, công kích chân chính là thần chi xúc. Một đầu hơi mở xúc thủ từ Tô Mộc ống tay áo hạ giống như rắn độc chui ra, nháy mắt đâm vào Thượng quan Trần thân thể, kia xúc thủ giống như là không có thực thể giống như, hoàn toàn không nhìn thánh cấp thân thể, trực tiếp công kích linh hồn. A! Thượng quan Trần bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn bị đánh trúng cảm giác cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng đúng lúc này, hắn vậy mà sinh sinh nhận thụ lấy linh hồn bị xuyên thủng đau đớn, một cái tay gắt gao bắt lấy thần chi xúc. Bắt lại ngươi! Thượng quan Trần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người hắn hiện ra mấy cái tráng kiện thánh quang xiềng xích, hướng phía Tô Mộc quấn quanh mà đi. Trong khoảnh khắc, Tô Mộc bị khóa lại. Chí cao thiên là ta! Thượng quan Trần như thiểm điện hướng phía Tô Mộc trên tay chí cao thiên chụp tới, sau đó bắt một cái không. Cái gì? Hắn không thể tin lại lần nữa bắt lấy, kết quả liền như là hầu tử ở trong nước vớt nguyện, căn bản đụng chạm không đến vật thật. Tô Mộc mỉm cười, giống như hư ảnh giống như từ không thể phá vỡ thánh quang xiềng xích bên trong đi ra. Đây không có khả năng. Thượng quan Trần muốn rách cả mí mắt, ngươi tiến vào một cái khác chiều không gian năng lực rõ ràng bị phong. Hắn nhìn xem thân hình hư ảo Tô Mộc đột nhiên sững sờ. Ngươi đem mình biến thành rồi hư ảo. Trung quy là thánh cấp cường giả, dù là bản thân bị trọng thương, nhưng nhãn lực vẫn còn, một chút liền nhìn ra Tô Mộc mánh khỏe. Không sai, Tô Mộc vận dụng lịch giới đoạn sinh, đem tự thân biến thành hư ảo. Ta liền không tin ngươi có thể cả một đời duy trì loại này hư ảo trạng thái, thánh ngôn thẩm phán. Thượng quan Trần trong miệng tụng niệm cổ lão ma thần chú thần bí, trong chốc lát, phía sau hắn quang mang nở rộ, nóng bỏng thánh viêm mãnh liệt mà ra, như chạy xiết dòng lũ hướng bốn phía lan tràn. Tại kia thánh viêm quang huy bên trong, một tôn to lớn uy nghiêm hư ảnh dần dần hiện hiện, kia là nguyên sơ thiên sứ thân ảnh, trên thân tản ra vô tận thần thánh khí tức, nó cánh chim che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra thánh khiết quang mang. Theo nguyên sơ thiên sứ hư ảnh xuất hiện, từng đạo kim sắc thánh luân từ thần trong miệng hiện lên, hóa thành thực chất hóa phù văn màu vàng, quanh quẩn trên không trung bay múa, sau đó như lưu tinh hướng phía Tô Mộc đập tới. Mỗi một cái thánh luân phía trên đều mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng thần thánh, bọn chúng không ngừng xuyên thủng lấy Tô Mộc thân thể, giống như là cục đá nhập vào trong nước, không ngừng tạo nên hư ảo gợn sóng. Thượng quan Trần nhìn chòng chọc vào Tô Mộc chờ đợi hắn lộ ra sơ hở một khắc này, sau đó nhất cử chiến thắng. Bị khắp thiên thánh nói bao phủ Tô Mộc lại tại lúc này phát ra một tiếng cười khẽ, hắn nhìn chăm chú lên Thượng quan Trần, không nhanh không chậm nói, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ngươi có vẻ như cùng ta đối mặt không hạ 10 lần đi. Có người hay không nói qua cho ngươi, không muốn nhìn chằm chằm một cái huyền thuật đại sư con mắt nhìn. Sau một khắc, như thần chỉ thanh âm đạm mạc tại Tô Mộc trong miệng vang lên. Trầm luân tại vĩnh tiếp ngậm ngục đi. Tại Thượng quan Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, thế giới thay đổi. Chương 413, Thượng quan Trần huyễn cảnh chương 413, Thượng quan Trần huyễn cảnh trang nghiêm tráng lệ đại điện bên trong. Thượng quan Trần như mộng sơ tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn xem bốn phía, Diệp Lâm Phong, Tiêu Thần, Sở Quân, Trầm Giao. Đã từng phong vương dưới trướng, những cái kia kể vai chiến đấu, sớm đã chết đi bọn chiến hữu từng cái xuất hiện ở trước mặt của hắn, kia quen thuộc nhưng lại lạ lẫm bộ dáng để Thượng quan Trần nội tâm rung động. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình, trắng loãng nguyên sơ giáo bào sớm đã biến thành rồi mang huyết giáp trụ. Tất cả mọi người nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn xem vương tọa phía trên, cái kia đạo gầy gò nhưng lại thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, âm ảnh như là trung thành vệ sĩ, nhu hòa quấn quanh ở quanh người hắn, mơ hồ khuôn mặt lại càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng mơ hồ cảm giác. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như toàn bộ thế giới chúa tể. Phong Vương, cái này, đây là có chuyện gì? Ta làm sao trở lại lúc còn trẻ? Huyễn thuật, là huyễn thuật. Thượng quan Trần đống nhiên từ trong đám người đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng liếc nhìn, ý đồ tìm tới Tô Mộc thân ảnh. Cử động của hắn gây nên mọi người tại đây chú ý. Lý Trần, ngươi làm cái gì, còn không mau quỳ xuống? Một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử quát. Thượng quan Trần có chút hoảng hốt, phủ đuổi đã lâu ký ức xông lên đầu, đã cực kỳ lâu không ai kêu lên hắn cái tên này, đến mức hắn đều nhanh quên mình chân chính danh tự, Lý Trần. Thượng quan Trần cái tên này là hắn cướp đoạt chính quyền về sau, vì hiển lộ rõ ràng quý tộc cùng bình dân khác biệt, cùng muốn cùng quá khứ triệt để cắt đứt, mà lấy được tên mới. Ngậm miệng. Thượng quan Trần gầm thét, lúc này hắn có một loại bị bóc nội tình nổi giận cảm giác. Đám người một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng cho tới nay, Trần Bổn lão thành Lý Trần hôm nay thế mà tại triều đình phía trên giống như biến thành người khác đến. Lý Trần, ngươi điên. Phong Vương bệ hạ còn tại phía trên. Đủ. Các ngươi bọn này huyết tượng. Giả, đều là giả. Thượng quan Trần thần sắc dữ tợn, Tô Mục, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi cho rằng chỉ là huyễn thuật liền có thể vây khốn ta sao? Thấy Thượng quan Trần điên cùng như vậy, lúc này liền có mấy người đứng dậy, dự định đem nó chế trụ. Lúc này, vương tọa phía trên cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi đưa tay, thon dài bàn tay trắng nõn bên trên một viên chiếc nhẫn màu vàng sẫm chiếu sáng rạng rỡ, một nháy mắt đại điện lâm vào yên lặng. Chỉ có Thượng quan Trần còn đang không ngừng tìm kiếm lấy huyễn thuật sơ hở. Lý Trần, cô cũng là giả sao? Thanh âm bình tĩnh trịch địa hữu thanh, tại trên đại điện quanh quẩn. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Thượng quan Trần bản năng run lên, con ngươi co vào nhìn về phía vương tọa phía trên, cái kia đạo vô số cái ngày đêm xuất hiện tại mình trong cơn ác mộng thân ảnh. Khắc vào thực chất bên trong sợ hãi xông lên đầu, tại Phong Vương ánh nhìn, hắn lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng sau một khắc, hắn thần sắc đống nhiên dữ tợn, ngươi cũng là giả. Phong Vương đã sớm chết rồi, chỉ là huyễn tượng cũng muốn gạt ta. Ta là thanh cấp cường giả. Ta. Lời của hắn âm thanh im bặt mà dừng, một con bàn tay lạnh như băng đã bóp chặt cổ họng của hắn. Phong Vương cũng không biết khi nào xuất hiện tại trước mắt của hắn, hẹp dài hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, tĩnh mịch phảng phất hàn đàm. "Xuyệt, tiến tính một điểm, mặc dù không biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng không nên gấp, chậm rãi đưa ngươi ý nghĩ nói ra, cô đang nghe." "Ngươi?" Thượng quan Trần sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, hắn muốn thi triển Nguyên Sơ thần thuật, kết quả lại hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình không có chút nào Nguyên Sơ thần lực, có chỉ là Hoàng Kim luật pháp viêm ma. "Sao lại thế? Lực lượng của ta, thả ta ra, ngươi cái này đáng chết với tượng. Tô Mục, ngươi cút ra đây cho ta." Đông Dương, Phong Vương nét miệng lên một đạo băng lãnh đường vòng cung. "A, nguyên lai ngươi là muốn chết ta." Phong Vương nhàn nhạt mà cười cười, "Bất quá xem ở ngươi đi theo cô nhiều năm, không có công lao cũng không có khổ lao phân thượng, liền miệng đi vừa chết đi." "Phanh." Sắc ngạt thở thượng quan Trần rất xuống đất. Phong Vương sớm đã quay người hướng phía vương tọa đi đến, một bộ ám kim trường bảo theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa. "Ngươi tới, đánh gãy tứ chi của hắn, hủy bỏ năng lực, đem nó đuổi ra hoàng cung." "Vâng, Phong Vương bệ hạ." Còn chưa chờ thượng quan Trần phản ứng, hai vị hoàng kim cường giả nháy mắt xuất thủ, đem mấy cái bí ngân linh dài liền đinh nhập hắn trô khớp nối. "A!" Hắn kêu thảm một tiếng, bất quá lại không người để ý tới, sau đó như kéo như chó chết lôi ra đại điện. Hắn được đưa tới một chỗ trong địa lao, chịu đựng một hệ liệt hình phạt về sau, liền bị ném ra hoàng cung. Trên đường cái, quần áo tả tơi thượng quan Trần như là giòi bọ đồng dạng co quắp tại xó xỉnh bên trong, tơ máu dày đặc trong ánh mắt tràn đầy tức hận. "Tô Mục, cút ra đây. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta khuất phục sao? Ta mới là vương, ta là Nguyên Sơ giáo hoàng, là thánh cấp cường giả, chỉ là huyết thuật." "Phanh." 44 mã giày hung hăng khắc ở trên mặt của hắn. Một vị năm đại hàm thô cửa hàng lão bản thu hồi chân, nổi giận mắng, "Lấy ở đâu phong tử, tên điên. Lan địa phương khác động kinh đi, đừng ảnh hưởng lão tử làm ăn." Thượng quan Trần gắt gao trừng mắt cửa hàng lão bản, trong mắt sát ý cơ hồ tràn ra, chỉ bất quá hắn hiện tại đã là phế nhân, liền đứng lên lực lượng đều không có, tự nhiên cũng vô pháp xuất thủ. "Trừng, còn dám chúng ta?" "Thảo." "Phanh phanh phanh." Cửa hàng lão bản ngay cả đạp mấy chục chân, thẳng đến đem thượng quan Trần đạp toi thót, lúc này mới đình chỉ. "Phi, thứ gì?" Một cục đờm đặc nôn ở trên người thượng quan Trần, hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi. "Tô Mục, ngươi chờ, nơi này khốn không được ta." Khu khu. Thượng quan Trần không ngừng ho ra máu, nhưng hắn một khắc cũng không hề từ bỏ. Rất nhanh, hắn nghĩ tới biện pháp, có lẽ mình chết rồi, huyền thuật liền sẽ phá giải. Thế là, hắn trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi, trong miệng máu tươi chảy ngang, lấy hắn hiện tại thương thế, không được bao lâu liền sẽ chết mất. Ý thức dần dần mơ hồ, thượng quan Trần đôi mắt càng ngày càng nặng. Đúng lúc này, "Người tới đây mau, nơi này có người thụ thương, cứu người a." "Đảng." Thượng quan Trần hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, chỉ thấy một hơn 200 cân thiếu nữ ngay tại lôi kéo thân thể của hắn. "Ngươi mẹ nó." Hắn muốn mắng chửi người, nhưng lại mắng không ra, bởi vì đầu lưỡi không còn, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Thiếu nữ thấy thế vội vàng trấn an, "Yên tâm đi, ta người này thiện tâm, nhất định sẽ cứu ngươi." Mấy ngày sau, thượng quan Trần ánh mắt trống rỗng nằm tại một trương trên giường lớn, giống như là bị rút mất linh hồn khối lỗi, tại bên cạnh hắn còn tựa sát trước đó cứu hắn thiếu nữ. Thiếu nữ cười duyên, "Lúc trước chỉ là hảo tâm cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà dáng dấp tuấn tú như vậy, mặc dù tứ chi đều phế, nhưng ít ra chỗ kia còn có thể dùng, yên tâm đi, từ nay về sau ngươi liền theo ta đi, ta sẽ một mực nuôi ngươi." "Mật chết đi, đến ăn một chút gì." Thiếu nữ đem hầm tốt canh gà đưa đến thượng quan Trần bên miệng, thượng quan Trần không nhúc nhích, hắn dự định tuyệt thực mà chết. Thiếu nữ thử mấy lần, bị thịt mỡ đè ép ánh mắt dần dần hiện lạnh. "Ba, ngươi có ăn hay không? Ta cho ngươi biết đừng không biết tốt xấu, ngươi một cái xú ăn mày có thể bị cô nãi nãi coi trọng là phúc khí của ngươi." Thiếu nữ nắm bắt miệng của hắn bắt đầu cứng rắn nhét. Mấy năm sau, thượng quan Trần rốt cục chết rồi, bởi vì thiếu nữ trưởng thành theo tuổi tác chơi càng ngày càng hoa, hắn có một lần không có kháng trụ liền một mệnh ô hô. Chương 414, thiên đường chương 414, thiên đường. Khi thượng quan Trần lại lần nữa sau khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy Tô Mục. "Ha ha ha, chỉ là huyễn thuật cũng muốn đối phó ta." Thượng quan Trần cùng điếu. "Nguyên sơ thần thuật." Hắn trực tiếp phát động nguyên sơ thần thuật, tại kinh lịch một phen khổ chiến về sau, rốt cục thành công cầm tới Chí Cao Thiên. Hắn sử dụng Chí Cao Thiên đem Tô Mục xóa bỏ, sau đó lại điều khiển Xích Vương, để Xích Vương khởi tinh hồng chi nguyệt. Hai đại vương quyền bảo cụ nơi tay, thượng quan Trần cảm giác mình đã vô địch. Hắn đầu tiên là đem Xích Vương hiến tế, khôi phục tự thân thương thế, tiếp theo trưởng khống toàn bộ Xích Viêm Đế quốc, cũng đem Xích Viêm Đế quốc toàn bộ hiến tế, dùng cái này đổi lấy lực lượng. Một lần nữa đăng đỉnh thánh cấp về sau, hắn tại thần mộng thế giới thành rồi vô địch tồn tại, toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy. Cuối cùng, hắn đem còn lại Hoàng Kim Chi Vương đều chém giết, góp đủ tất cả vương quyền bảo cụ, mở ra khởi nguyên chi địa, thu hoạch được thần minh truyền thừa, tấn thăng bán thần. Một ngày này, thượng quan Trần thân xuyên đen nhánh khôi giáp thập điện diêm là tay trái đổi thành rồi thần chi tả thủ trên ngón vô danh mang theo Chí Cao Thiên, tay phải cầm vương quyền chi kiếm sau lưng khoác lấy tinh hồng áo choàng tinh hồng chi nguyệt, vắt trên lưng lấy tinh vẫn thiên phạt, bên hông vác lấy hồng liên nhiếp thiên hồ. Khủng bố khí tức che khuất bầu trời, hắn hăng hái kiếm chỉ thương cung, tiếp dẫn thánh quang từ trên trời giáng xuống. Hắn tắm rửa thánh quang bên trong, chậm rãi phi thăng, tại xuyên qua tầng tầng mây mù, đầy trời ngôi sao về sau, hắn rốt cục đi tới thiên đường. "Ha ha ha, thiên đường, ta tới." Đột nhiên, thượng quan Trần Tiếu Dung ngưng kết ở trên mặt, "Cái này, đây chính là thiên đường." Bầu trời bị một tầng đậm đặc huyết vụ bao phủ, đen như mực đại địa tràn đầy vết rách, khe hở bên trong thỉnh thoảng chảy ra hôi thối màu đen dịch nhợn, khô cạn đường sông bên trong chất đống từng chồng mạch cốt. Nơi xa, Liên miên chập trùng sơn mạch hiện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, trên núi che kín dữ tợn khe rãnh, phản phất là bị loại nào đó to lớn mà tà ác lực lượng xé rách mà thành. Cô tịch, hoang vu, rách nát khí tức đập vào mặt. Ngay tại thượng quan Trần còn đắm chìm trong cái này khiến người ngạt thở hoàn cảnh bên trong lúc, chỉ thấy từng tôn cao lớn vô cùng thần minh từ trong huyết vụ thò đầu ra, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức, vẻ bạo ngược. Hắn thậm chí còn nhìn thấy nguyên sơ thiên sứ, chỉ bất quá nguyên sơ thiên sứ cũng không phải là trong tưởng tượng thần thánh bộ dáng, vết máu loang lổ cánh, phía trên khảm nạm lấy vô số lít nha lít nhít ánh mắt, mỗi một cái ánh mắt bên trong đều tràn ngập cực hạn ác ý lại tới một con. Rất lâu không có nếm đến thịt người tư vị. Đột nhiên, mấy cái che khuất bầu trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía thượng quan Trần chụp tới. Không, đây không phải thật. Thượng quan Trần tuyệt vọng la lên, thân thể của hắn không ngừng bị thần minh xé rách, hắn trợn mắt nhìn có thần minh gặm ăn bắp đùi mình, cánh tay, lại móc ra mình trái tim. Rất nhanh, trước mắt hắn tối đen, nguyên lai là nguyên sơ thiên sứ mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng đầu của hắn cắn tới. Tô Mộc nhìn xem đắm chìm trong vĩnh kiếp ngục bên trong thượng quan Trần, đối phương thần sắc khi thì hoảng sợ, khi thì dữ tợn. Hắn không khỏi mỉm cười. Đây là ác ngộng cái thứ hai hoạch tâm năng lực, vĩnh kiếp ngục. Phù sinh thiên huyền thăng các bạn, phát động lúc có thể đem mục tiêu ý thức cưỡng ép kéo vào một cái từ huyền thuật tạo dựng thế giới, tại ngộng ngục bên trong, hết thảy cảnh tượng đều từ thi thuật giả tinh thần lực lượng tạo nên, giống như thế giới chân thật nhưng lại tràn ngập vô tận kiếp nạn. Cùng phù sinh thiên huyền khác biệt chính là, vĩnh kiếp ngục tương đương với tư nhân đặt trước chế, căn cứ tù người ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng chấp niệm chế tạo riêng kiếp nạn. Thời gian tại vĩnh kiếp ngục bên trong hoàn toàn mất đi ý nghĩa, trừ phi thi thuật giả chủ động giải trừ huyền thuật, hoặc là bị tù người có được vượt mức bình thường ý chí lực, có thể vượt qua sợ hãi, cũng giải khai tự thân chấp niệm, nếu không sẽ vĩnh viễn bị nốt, tiếp nhận không ngừng nghỉ cực khổ cùng tra tấn. Vượt qua sợ hãi có lẽ có thể làm được, nhưng giải trừ chấp niệm rất khó. Tỷ như hiện tại thượng quan Trần, hắn chấp niệm chính là không ngừng mạnh lên, sau đó leo lên thiên đường, vì thế hắn có thể trả giá bao quát tôn nghiêm ở bên trong hết thảy. Đối với hắn mà nói, muốn bài trừ vĩnh kiếp ngục, liền nhất định phải triệt để từ bỏ lên thiên đường ý nghĩ, từ đây thành thành thật thật tìm nơi hẻo lánh khi một cái người bình thường, an ổn vượt qua cả đời. Đây đối với hắn đến nói, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Bởi vì hắn là đời thứ nhất Xích Vương, là nguyên sơ giáo hoàng, là thánh cấp cường giả. Nếu như hắn thật có thể làm được mai danh nhận tích, quy ẩn điện biên, vậy vẫn là hắn sao? Theo một ý nghĩa nào đó người này đã chết rồi. Thắng bại đã phân. Tô Mộc mỉm cười nói. Khi thượng quan Trần tiến vào vĩnh kiếp ngộng ngục một khắc này, hắn bại cục cũng đã chú định. Nhìn xem ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ thượng quan Trần, Tô Mộc cũng không để ý tới, hắn hiện tại tinh thần lực cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Sau một khắc, hắn bung tay lên, trước mắt xuất hiện mấy trăm kiện rực rỡ muôn màu bảo vật. Ta cầu nguyện, giải trừ trên thân phong ấn. Ông. Chí Cao Thiên phát ra ám kim chi quang, trước mắt bảo vật nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó ám kim chi quang càng phát ra hừng hực, cho đến đem Tô Mộc hoàn toàn bao trùm. Từ nơi sâu xa vang lên vô hình gông xiềng vỡ vụn thanh âm. Nguyên bản tiêu hao hầu như không còn tinh thần lực nháy mắt bổ đầy, kia một đôi thâm thủy con người lóe ra tinh lam chi quang, phản phất đem trên đỉnh đầu bầu trời phản chiếu trong đó. Tô Mộc cảm thụ được tràn đầy tinh thần lực, vuốt ve trên tay Chí Cao Thiên tự lẩm bẩm, từ giờ trở đi, trên thế giới này lại không có thể ngăn cản sự vật của ta. Ầm ầm. Trên thân thượng quan Trần bỗng nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng óng ánh thánh quang, nguyên sơ thiên sứ hư ảnh lại lần nữa từ trên người hắn dâng lên. Phong Vương. Thượng quan Trần ngửa mặt lên trời cùng hống, thần sắc dữ tợn. Hắn vậy mà đánh vỡ vĩnh kiếp ngục trói buộc, chuẩn xác mà nói không phải hắn, mà là nguyên sơ thiên sứ. Lúc này thượng quan Trần trạng thái 10 phần không đúng, thân thể vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, giống như là sắp tiêu đốt hầu như không còn ngọn nến. Tô Mộc lông mày nhướng lên, có được giáo hoàng ký ức hắn tự nhiên có thể nhìn ra thượng quan Trần làm cái gì. Đối phương đem chính mình toàn bộ đều hiến tế cho nguyên sơ thiên sứ, dùng cái này đổi lấy thần minh lực lượng. Thần minh coi là thật không giảng đạo lý. Bất quá Tô Mộc bình tĩnh như trước, thượng quan Trần cho dù hiến tế nửa tàn thân thể, đổi lấy nguyên sơ thiên sứ lực lượng cũng giết không chết hắn, hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Phong Vương, mặc dù ta lại một lần thua ngươi, nhưng ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Nọ mạnh hết đả thượng quan Trần nhìn chòng chọc vào Tô Mộc. Tô Mộc vân đạm phong khinh vô vô trên quần áo bụi đất, thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút. Thượng quan Trần đột nhiên nghe răng cười bắt đầu, ta biết giết không chết ngươi, ngươi nghĩ cứu vớt cái này hư giả thế giới đúng không? Vậy ta liền để ngươi trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt. Vĩ đại nguyên sơ thiên sứ a, để lực lượng của ngài giáng lâm đi. Thượng quan Trần thân ảnh từng khúc mất diệt, cho đến triệt để quy về hư vô. Mà cái kia đạo nguyên sơ thiên sứ hư ảnh thì là lóe lên một cái rồi biến mất, không biết tung tích. Chương 415, yêu nhau nào chương 415, yêu nhau nào sau đó hết thảy trở nên yên lặng, cái gì cũng không có phát sinh. Tô Mộc khẽ nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy nguyên sơ thiên sứ xuất thủ vết tích. Thất bại rồi. Vẫn là. Sau một khắc, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời. Tại nhìn bằng mắt thường không thấy chiều không gian bên trên, bảy vương kết giới ngay tại uy mắng vỡ vụn. Nguyên lai, thượng quan Trần hiến tế tự thân hết thảy, công kích bảy vương kết giới. Bảy vương kết giới run rẩy kịch liệt, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài lại như là dạng nước tấm gương, phát hiện ra lít nha lít nhít vết rách kéo dài vô hạn, kéo dài đến hư vô. Run rẩy rất nhanh liền đình chỉ, bảy vương kết giới vẫn chưa triệt để vỡ vụn. Thượng quan Trần đổi lấy nguyên sơ thiên sứ chi lực còn làm không được loại tình trạng này, nhưng đã tạo thành vết rách nhưng không có chữa trị, thậm chí theo ác ngộng sinh vật phá hư, vết rách có tiến một bước mở rộng xu thế. Nếu như nói trước đó bảy vương kết giới còn có thể kiên trì một năm, vậy bây giờ chỉ còn chưa tới nửa năm, thậm chí bởi vì vết rách đại lượng sinh ra, càng nhiều ác mộng sinh vật đều không cần ngạo mạn phóng thích, liền có thể tự chủ xâm lấn đến thần mộng thế giới. Mà ác mộng sinh vật tự chủ xâm lấn nhưng chính là ngẫu nhiên tính, không còn là ngạo mạn mở ra thông đạo, đặc biệt cất đặt đến trên đại dương bao la. Có lẽ bọn chúng sẽ chống rông xuất hiện tại khu dân cư, khu náo nhiệt, không người hoang dã. Nơi nào đều có khả năng. Có lẽ ngươi trong nhà ngủ say, một con ác mộng sinh vật liền lặng lẽ giáng lâm tại ngươi bên gối, khó lòng phòng bị. Có thể đoán được, thượng quan Trần cách làm sẽ tiến một bước tăng lớn nhân loại thương vong thảm trọng đến thậm chí vượt qua chính diện chiến trường. Tô Mộc cũng minh bạch thượng quan Trần dự định, tức ta giết không chết người, nhưng trước khi chết còn muốn buồn nôn người một chút. Tô Mộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Xích Vương ánh mắt phức tạp nói. Theo thượng quan Trần chết đi, Xích Vương trên thân trói buộc cũng giải khai, nàng lần nữa khôi phục hành động lực. Hắn vì cái gì gọi ngươi Phong Vương? Lại vì cái gì nói ngươi nghĩ cứu vớt thế giới? Xích Vương não dung lượng đã hoàn toàn không đủ dùng, nàng hiện tại lòng tham loạn. Rõ ràng là phụ vương, lại biến thành địch nhân, rõ ràng là địch nhân lại. Tô Mộc mỉm cười, muốn biết chân tướng sao? Xích Vương ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Trước tiên đem quần áo thoát. Xích Vương đầu tiên là sửng sở, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nổi giận nói, ngươi mơ tưởng. Tô Mộc cảm thấy im lặng, ta nói là tinh hồng chi nguyệt. Vậy ngươi cũng đừng hỏng. Ngươi khi bổn vương ngốc sao? Chí cao thiên đều đã. Nàng còn chưa nói xong, lại chấn kinh phát hiện thân thể của mình vậy mà bắt đầu không bị khống chế, ngay trước mặt Tô Mộc liền bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Rất nhanh, tinh hồng chi nguyệt bị cởi ra, lộ ra trên người nàng ám kim vừa bảo. Tô Mộc nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, tinh hồng chi nguyệt không gió mà bay đến trong tay của hắn, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ngươi! Xích Vương trợn mắt nhìn, khí thẳng dậm chân. Đi theo ta. Tô Mộc quay người hướng đại điện phế tích chỗ sâu đi đến. Xích Vương do dự một chút, cuối cùng chậm rãi đuổi theo. Thân ảnh của hai người dần dần tan biến tại trong hư vô. Bảy vương kết giới phía trên. Xích Vương chấn kinh nhìn xem kia to lớn màn ánh sáng trắng, lít nha lít nhít ác mộng sinh vật ghé vào phía trên, giống như là bị đèn chân không hấp dẫn bơm bướm. Ý của ngươi là thế giới là giả? Tô Mộc thản nhiên nói, là thật là giả làm gì phân thái thanh. Nói như vậy thất tông tội cho tới nay đều là vì cứu vớt thế giới. Xích Vương cảm giác tam quan vỡ vụn, có chút khó có thể tin. Cho tới nay việc ác bất tận, ý đồ hủy diệt thế giới tà ác tổ chức thất tông tội, kết quả là thế mà là tại cứu vớt thế giới. Vậy chúng ta những này đối kháng thất tông tội bảy vương tính là gì? Tính bại hoại sao? Tô Mộc bình tĩnh một chút đầu. Vậy ngươi vì cái gì không nói thẳng ra chân tướng đâu? Rõ ràng ngươi là tại cứu vớt thế giới, nhưng lại thành rồi thế giới công địch, thời gian dài như vậy ngươi nhất định thụ rất nhiều khổ a. Xích Vương cắn chặt môi, đột nhiên cảm giác có chút đau lòng, nhưng đau lòng đồng thời còn có mừng rỡ. Mừng rỡ Tô Mộc không phải hủy diệt thế giới thần minh, mà là chúa cứu thế. Ngươi cảm thấy thế nhân sẽ tin sao? Thất tông tội cứu vớt thế giới phương pháp là hủy diệt thế giới. Làm sao lại không tin? Ta liền tin tưởng a. Xích Vương vội la lên. Tô Mộc nhàn nhạt liếc nàng một chút, ngươi không giống, ngươi là yêu đứng não. Xích Vương, đi thôi. Tô Mộc cùng Xích Vương rất nhanh lại trở lại Xích Viêm Hoàng Cung, lúc này biến thành phế tích đại điện đã sớm bị các binh sĩ vây chật như nêm cối. Bệ hạ, Tô hầu tước, các ngài không có sao chứ? Tướng sĩ thống lĩnh vội vàng chạy chậm tới hỏi. Xích Vương có chút không yên lòng khoát tay áo, không có việc gì, đem nơi này thu thập một chút đi. Là bệ hạ. Một đám binh sĩ bắt đầu thanh lý phế tích. Xích Vương liếc mắt nhìn Tô Mộc, muốn nói lại thôi nói, Tô Mộc, ta đã biết trận tướng, về sau cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến, hết thể như cũ đi, cứu vớt thế giới trọng yếu nhất. Bất quá ngươi dù sao giết phụ vương ta, mặc dù ta thật thích ngươi, cùng ta phụ vương cũng không có gì tình cảm, hắn còn muốn giết ta. Nhưng ta nghĩ ta còn cần chậm mấy ngày. Ngươi vẫn là rời đi trước đi. Chậm mấy ngày? Tô Mộc kinh ngạc nhìn Xích Vương một chút, nhìn ra nàng cùng nàng cha xác thực không có gì tình cảm. Ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình trạng, cái này hình như là đế quốc của ta, có hay không một loại khả năng, nên đi chính là ngươi. Xích Vương, ta. Xích Vương ấp úng nửa ngày, kìm nén đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, coi như cái này đã từng là đế quốc của ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy, quốc gia này người ai còn nhớ kỹ ngươi, bọn hắn chỉ biết Xích Vương. Phải không? Tô Mộc nhẹ nhàng phất phất tay, nguyên bản ngay tại thanh lý phế tích đám binh sĩ nháy mắt hướng phía sau hắn tụ tập, một mảnh đen kịt. Chúng ta bái kiến thủ lĩnh. Thanh âm to, đinh hay nhức óc. Xích Vương. Tại Xích Viêm Đế quốc kinh doanh thời gian dài như vậy, Tô Mộc cơm thẩm trưởng khống người vô số kể, nhất là hiện tại đột phá hoàng kim về sau, hoàng kim phía dưới hắn cơ hồ có thể làm được chớp mắt thôi miên. Xích Vương đứng tại chỗ không nói một lời, giống như là bị đinh trụ, hai chân phảng phất mọc rễ, bộ ngực không ngừng phập phồng. Ánh mắt bên trong có phẫn nộ, có sai kinh ngạc, nhưng dần dần, kia cỗ phẫn nộ tượng là bị tưới một chậu nước lạnh, bắt đầu chậm rãi dập tắt, thay vào đó chính là vô tận ủy khuất, lông mày của nàng run nhẹ nhẹ, khóe miệng hướng phía dưới bước đi, hốc mắt chỗ có chút phím hồng. Ngươi đuổi ta đi. Tô Mộc nhịn không được cười lên, sớm biết không thôi miên yêu đứng não, Xích Vương đối với hắn tâm tư hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra, cho nên vì tốt hơn trưởng khống Xích Vương, hắn cũng vụng trộm dùng thôi miên thủ đoạn đến lớn mạnh tình cảm. Bất quá tình cảm vật này xác thực có lợi có hại, có thể khiến người ta yêu cựu nhân giết cha, cũng có thể bởi vì một chút những chuyện khác vì yêu sinh hận. Như thế lớn người còn khóc cái mũi. Yên tâm, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không để ý một cái nho nhỏ đế quốc, nếu như ta nghĩ, cho dù là thống trị thế giới cũng dễ như trở bàn tay, nhưng như thế cũng quá không thú vị. Tô Mộc thực sự nói thật, chỉ là một cái Xích Viêm đế quốc quá nhỏ, toàn bộ thần mộng thế giới đều quá nhỏ, mà lại thống trị thế giới cái gì thật rất không thú vị. Chương 416, Tà thần chương 416, Tà thần giống như lô đen đồng dạng trong thâm uyên, kia tính thực chất hắc ám không có tồn tại uy mắng phun trào bắt đầu. Dần dần, một điểm yếu ớt quang mang không có dấu hiệu nào sáng lên, ngay sau đó, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Như tinh hỏa liệu nguyên, càng ngày càng nhiều ánh sáng tại trong thâm viên lần lượt sáng lên. Quang mang càng phát ra hừng hực, kia rõ ràng là từng đôi mắt. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, có phản phất đến từ cựu u địa ngục quỷ hỏa, lóe ra u lục ánh sáng, có to lớn mà bẩn đủ, trong con mắt rung động vị dị tinh hồng, còn có con mắt bao quanh lấy kỳ dị phù văn. Duy nhất giống nhau chính là, mỗi ánh mắt bên trong đều lộ ra đạm mạc thần tính. Những này con mắt xen vào nhau phân bố tại vực sâu các nơi, hoặc cao hoặc thấp, hoặc gần hoặc hiện, quỷ dị nói mớ âm thanh xen lẫn kéo dài, phản phất ngàn vạn cây dị sét đinh sắt tại thô ráp phiến đá bên trên tạo cọ, lại như sắp chết người tại thống khổ trong tuyệt vọng cuối cùng thở dốc. Câu nói vỡ vụn mà tràn ngập ác ý, từ đơn cùng âm tiết quấn quýt nhau, và mẹo, giống như là cổ lão tà ác chú ngữ. Những này bị phong ấn ở vực sâu, tà thần dường như cảm thấy được cái gì, nơi này khắc đồng thời thức tỉnh. Vô số ánh mắt xuyên thủng thời gian cùng không gian, cuối cùng ánh mắt rơi vào hiện ra ánh bạch quang bảy vương kết giới phía trên. Các thần nhìn chăm chú lên bảy vương kết giới bên trên lít nha lít nhít khe hở, tham lam hút vào tràn ra ngoài khí tức. Mấy ngày sau, Huyết Nguyệt Đế quốc, thủy tổ người đâu? Bất Tử Chi Vương đối một đám huyết tộc gầm thét. Huyết tộc nhóm câm như hến, không ai dám lên tiếng. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Ngay cả thủy tổ nàng lão nhân gia đều nhìn không ngừng. Lúc này, một vị huyết tộc nhắm mắt nói, "Vậy hạ, thủy tổ nàng lão nhân gia thực lực cường đại, nàng như muốn rời đi, chúng ta xác thực rất khó phát giác." Bất Tử Chi Vương giận không kìm được, rất muốn giết người, nhưng nghĩ đến hiện tại ác ngộng xâm lấn chính là lúc dùng người. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn cũng rõ ràng đối phương thực sự nói thật, huyết tộc thủy tổ là tinh hồng chi nguyệt hóa thân, bắt trước lại là đời thứ nhất bất tử chi vương, thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém gì hoàng kim chi vương, những người này căn bản nhìn không ngừng. Lãnh Nguyệt, các ngươi ngành tình báo có tin tức sao? Làm bộ trưởng tình báo Lãnh Nguyệt vội vàng đứng dậy, "Bệ hạ, có tình báo nhân viên sừng, có người từng tại huyết nguyệt đế quốc biên cảnh nhìn thấy một vị thân xuyên tinh hồng váy dài nữ tử." Bất Tử Chi Vương đôi mắt sáng lên, "Thủy tổ đi nơi nào?" Nhìn phương hướng, hẳn là Xích Viêm đế quốc. Bất Tử Chi Vương sững sờ, Thủy tổ đi Xích Viêm Đế quốc làm cái gì? Huyết Nguyệt Đế quốc cùng Xích Viêm Đế quốc giáp giới, chẳng lẽ là thủy tổ lạc đường rồi? Như thế có khả năng, huyết tộc thủy tổ thường xuyên thần trí không rõ, lạc đường cũng không hiếm lạ. Chỉ là hắn vẫn muốn không rõ, vì sao huyết tộc thủy tổ lại đột nhiên rời đi tầm cung? Tiêm phục tại Xích Viêm Đế quốc nhân viên tình báo nhưng có tin tức. Bất Tử Chi Vương lạnh lùng nói. Lãnh Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, không có, Xích Viêm Đế quốc bên trong vẫn chưa thu hoạch được thủy tổ tin tức, bất quá trước đó không lâu Xích Viêm hoàng cung bộc phát một trận đại chiến, Xích Vương hành cung đều đổ sụp. Bất Tử Chi Vương sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là thủy tổ làm? Nếu là nguyên lai hắn khẳng định hết sức cao hứng, dù sao hai nước đối địch, nhưng bây giờ chính vào thời kỳ phi thường, vạn không thể bước lên hai nước tranh chấp. Là thủy tổ nàng lão nhân ra. Lãnh Nguyệt lắc đầu, không phải, là một vị ông lão mặc áo bào trắng, bởi vì nơi khởi nguồn ở vào hoàng cung, chúng ta người thu hoạch được tình báo cũng có hạn, nghe nói một trận chiến này không chỉ có phá hủy Xích Vương hành cung, liền ngay cả Xích Vương cũng bị thương. Bất Tử Chi Vương cho mày, mặc dù hắn một mực không nhìn chúng Xích Vương, nhưng Xích Vương dù sao cũng là một vị hoàng kim chi vương, có thể trong hoàng cung đả thương Xích Vương lão giả áo bào trắng. Trên thế giới này khi nào ra nhân vật như vậy? Hắn không có quá nhiều suy tư, mà là càng để ý huyết tộc thủy tổ tung tích, chuẩn xác mà nói là tinh hồng chi nguyệt. Huyết tộc thủy tổ có thể chết, nhưng tinh hồng chi nguyệt không thể mất. Lập tức liên hệ Xích Viêm đế quốc. Vâng, bệ hạ. Sau một hồi lâu, Bất Tử Chi Vương một thân một mình dựa vào tại vương tọa phía trên, cho mày. Hắn vừa mới tự mình cùng Xích Vương thông lời nói, nhưng Xích Vương lại nói không có nhìn thấy qua huyết tộc thủy tổ, về phần trong hoàng cung trận đại chiến kia, là ác ngộng thế giới người tạo thành. Người kia và ác ngộng sinh vật đồng dạng, đều là ngạo mạn thủ hạ. Theo ác mộng xâm lấn lẫn vào thế giới hiện thực, sau đó tại Xích Viêm hoàng cung ra tay đánh nhau, dự định đem bảy vương từng cái đánh tan, bất quá cuối cùng không có đạt được, đã bị tru sát. Bất Tử Chi Vương không có tin tưởng Xích Vương lời nói của một bên, hắn bấm một cái bí ẩn dây số. Tút tút, điện thoại rất nhanh kết nối. Bất Tử Chi Vương trầm giọng nói, "Ú Ảnh, bổn vương cần ngươi làm một chuyện." Đầu bên kia điện thoại Ú Ảnh trầm mặc một lát, người ta ở giữa giao dịch đã kết thúc, hiện tại cái loạn thế này, Huyết Nguyệt Đế quốc có vẻ như cũng không có tiếp tục giúp đỡ quân cách mạng dự định. "Hừ." Bất Tử Chi Vương hừ lạnh một tiếng, "Ú Ảnh, ngươi không nên quên, nếu như không có bổn vương âm thầm nâng đỡ, quân cách mạng làm sao có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này? Làm ngươi không thể quên gốc. Bất Tử Chi Vương, ngươi xác thực giúp đỡ qua quân cách mạng, nhưng quân cách mạng cũng âm thầm cho ngươi chuyển vận không ít nhân khẩu, ngươi ta sớm đã thanh toán xong, mà lại hiện tại quân cách mạng bị ác ngộng sinh vật trọng thương, cũng rất khó tại phối hợp Huyết Nguyệt Đế quốc. Yên tâm, bổn vương không phải để ngươi tiếp tục lật đổ Xích Viêm Đế quốc thống trị, mà là cho ngươi đi điều tra một sự kiện." Ú Ảnh trầm ngâm nói, "Điều tra chuyện gì?" "Huyết tộc thủy tổ." "Huyết tộc thủy tổ tại Xích Viêm Đế quốc?" Ú Ảnh thanh âm rõ ràng hơi kinh ngạc. "Bổn vương cũng không xác định, cho nên cần ngươi đến điều tra. Bây giờ quân cách mạng thụ trọng thương, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, một khi tại Xích Viêm Đế quốc trắng trợn hoạt động, ta lo lắng sẽ khiến Xích Vương chú ý." Bất Tử Chi Vương cười lạnh, biết Ú Ảnh đây là đang yêu cầu chỗ tốt, liền nói ngay, "Yên tâm, bổn vương sẽ không để cho ngươi làm không công, Huyết Nguyệt Đế quốc sẽ lại lần nữa viện trợ quân cách mạng một nhóm vật tư, đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng Xích Vương, bây giờ Xích Vương trọng tâm đặt ở duyên hải chiến trường, không lo được trong nước. Mà lại ngươi lo lắng nhất trí cao tiền cũng căn bản không tại Xích Vương trong tay, quân cách mạng tạm thời là an toàn. Trí cao tiên không tại Xích Vương trong tay. Quả thật ném sao?" Bất Tử Chi Vương âm lãnh cười một tiếng, "Nào chỉ là mất đi, mà lại đời này đều tìm không trở lại, bởi vì trí cao tiên tại ngạo mạn trong tay. Nghe tới ngạo mạn hai chữ, Ưu Ảnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói, "Ta biết." Cúp điện thoại về sau, Ưu Ảnh nhìn xem tàn tạ quân cách mạng căn cứ, thật sâu thở dài. Theo lý thuyết Chí Cao Thiên ném hắn hẳn là cao hứng, bởi vì đây đối với quân cách mạng có lợi, nhưng bởi vì ngạo mạn nguyên nhân, quân cách mạng căn bản bất lực cùng Xích Viêm Đế quốc đấu tranh. Chương 417, Vi Thương Lịch Lưu Thành Hà chương 417, Vi Thương Lịch Lưu Thành Hà thông chi một chút đi, chuẩn bị họp. "Vâng, thống lĩnh." Một thân xuyên y phục tác chiến nam tử lập tức quay người chạy chậm ra ngoài. Sau 15 phút, một đám quân cách mạng cao tầng tề tụ một đường. Những người này cơ bản đều toàn thân mang súng, trên thân quấn quanh lấy thật dày băng vải, ánh mắt đạm đạm, hiển nhiên trước đó ngạo mạn làm đối với bọn hắn đến nói là một cái trầm trọng đả kích. Cao tầng giảm quân số không ít người, vì điền vào chỗ trống, một chút tương đối tài giỏi trung tầng được để mà tới, ở trong đó liền có Dương Đông Thanh. Dương Đông Thanh trầm mặc không nói ngồi trong góc, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình, nơi đó đặt vào một tấm hình. Trong tấm ảnh là một nữ hài, tươi đẹp đáng yêu, ý như là chim non nép vào người rúc vào một cái nam tử cao lớn bên người, ngày đó ánh nắng rất tốt, vườn hoa cảnh sắc cũng rất đẹp. Nữ hài đón ánh nắng, đối ống kính so một cái kéo tay, thanh xuân sức sống đập vào mặt. Nhìn xem trong tấm ảnh tiểu dung cô gái đáng yêu, Dương Đông Thanh trên mặt băng hàn phảng phất tại hòa tan, khóe miệng của hắn cổ quái nâng lên, dường như muốn cười, nhưng cũng quên đi như thế nào cười. "Mạt Lệ, ta rất nhớ ngươi." Hắn thấp giọng thì thầm, chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn tại trái tim lan tràn. Hội nghị vẫn còn tiếp tục, Ưu Ảnh ngay tại bố trí nhiệm vụ. Không lâu sau đó Huyết Nguyệt Đế quốc sẽ lại lần nữa viện trợ quân cách mạng một nhóm vật tư, "Trúc Hiên ngươi dẫn người đi tiếp thu. Diêm Mặc Tà ngươi đi dò xét huyết tộc thủy tổ hạ lạc, trước mắt huyết tộc thủy tổ khả năng tại Xích Viêm Đế quốc." Diêm Mặc Tà hơi sững sờ, "Huyết tộc thủy tổ tại Xích Viêm Đế quốc? Huyết Nguyệt Đế quốc còn muốn viện trợ chúng ta vật tư? Chẳng lẽ là Bất Tử Chi Vương dự định đối Xích Viêm Đế quốc động thủ rồi? Thế nhưng là ta nghe nói tại Ác Ngộng Sâm lấn áp lực dưới, bảy vương sớm đã kết minh." Ưu Ảnh lắc đầu, "Huyết tộc thủy tổ không biết vì nguyên nhân gì rời đi Huyết Nguyệt Đế quốc, mà viện trợ vật tư chỉ là đưa cho chúng ta tìm kiếm huyết tộc thủy tổ thù lao. Ta ngược lại hy vọng Bất Tử Chi Vương dự định đối Xích Viêm Đế quốc độc thủ, bây giờ Chí Cao Thiên tại ngạo mạn trong tay, chính là Xích Viêm Đế quốc suy yếu nhất thời điểm đáng tiếc." "Ngươi nói cái gì?" Một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm đánh gậy Ưu Ảnh. Ưu Ảnh khẽ nhíu mày, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dương Đông Thanh giống như một con vệ nhân dã thú, song quyền nắm chặt đứng người lên. "Ai?" Ưu Ảnh thở dài một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng Dương Đông Thanh vì sao như vậy phản ứng. "Sư phó, ngươi vừa mới nói Chí Cao Thiên tại ngạo mạn trong tay, đây là thật?" Dương Đông Thanh cắn chặt hàm răng, mang theo thanh âm rung động nói, "Không sai. Đây là ta mới từ Bất Tử Chi Vương trong miệng đạt được tin tức, Chí Cao Thiên tại ngạo mạn trong tay, kỳ thật ta sớm đã đoán được Chí Cao Thiên mất đi, không phải cái này mấy lần bảy vương liên thủ đối địch, Xích Vương không có khả năng không sử dụng Chí Cao Thiên, chỉ là không nghĩ tới thế mà là tại ngạo mạn trong tay." Dương Đông Thanh như bị sét đánh, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh, hắn cơ hồ đứng không vững, tuyệt vọng cùng sụp đổ giống như là biển gầm đem hắn bao phủ. Nếu như Chí Cao Thiên tại Xích Vương trong tay, kia có lẽ còn có thu hoạch được một khả năng nhỏ nhoi, nhưng ở ngạo mạn trong tay, thế nhân ai không biết ngạo mạn là muốn hủy diệt thế giới tà thần, từ một tôn thần mình trong tay cướp đi Chí Cao Thiên, căn bản không có khả năng. Ông Dương Đông Thanh bắt đầu đủ thai, thế giới tại trước mắt hắn dần dần mơ hồ, trung quanh ồn ào náo động giống như là bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, trở nên xa xôi mà hư ảo. Ông ngong, đủ thai âm thanh càng phát ra kịch liệt, phản phất muốn đem hắn đầu lâu nứt vỡ, trái tim kim đâm đồng dạng đau, hắn há to miệng muốn la lên, lại phát hiện mình đã không phát ra thanh âm nào, tiết hầu giống như là bị thứ gì cho ngạnh ở vô tận bi thống đem hắn bao phủ, đau nhức sâu thiên linh. Dương Đông Thanh, người không sao chứ? Dương Đông Thanh, bác sĩ, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ. Lộn xộn sai lệch thanh âm không ngừng tại Dương Đông Thanh vang lên bên hai, nhưng hắn lại nghe không rõ, ý thức triệt để mơ hồ. Khi hắn tỉnh lại lúc, phát hiện mình nằm tại trắng loãng trên giường bệnh, đây là quân cách mạng căn cứ y hộ đứng. Người rốt cục tỉnh rồi, người đều hôn mê hai ngày. Một vị thân xuyên đồng phục y tá tuổi trẻ nữ tử tươi cười rạng rỡ nói. Dương Đông Thanh ánh mắt vô hồn, không có phản ứng chút nào. Đông Dương, hắn giống như là nhớ tới cái gì giống như, vội vàng trên người mình tìm kiếm. Ngươi là tại tìm cái này sao? Tiểu hộ sĩ đưa qua một trương đạo vàng ảnh chụp. Dương Đông Thanh như thiểm điện cầm qua ảnh chụp, thẳng đến thấy rõ trên tấm ảnh Mạt Lệ, ánh mắt mới thoáng khôi phục thần thái. Mạt Lệ, nàng nhất định đối ngươi rất trọng yêu a. Tiểu hộ sĩ nhìn xem Dương Đông Thanh dáng vẻ thất hồn lạc phách, chẳng biết tại sao có chút đau lòng. Nàng là một cái ca sĩ đúng không? Ta rất thích nàng bài hát kia, ta chờ mong. Dường như sợ Dương Đông Thanh không tin, nàng còn cố ý từ miệng trong túi móc ra tùy thân nghe. Ta không sao thời điểm liền. Ra ngoài. Băng lãnh như lưỡi dao lời nói để tiểu hộ sĩ nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng ngu ngơ nguyên địa thật lâu. Khuôn mặt tươi cười dần dần hòa tan, có chút ủy khuất cắn môi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Nói xong, nàng đem tùy thân nghe đặt ở trên giường bệnh, liền quay người rời đi. Dương Đông Thanh ánh mắt không có chút nào chết đi, ngơ ngác nhìn qua trong tay ảnh chụp, tí tách, tí tách. Ảnh chụp bị nước mắt choáng ở bước, hắn vội vàng đưa tay đi lau, động tác nhu hòa giống như là đang sát lau tuyệt thế chân bảo. Lau khô về sau, hắn khỏe mắt quét nhìn thấy trên giường bệnh tùy thân nghe, nhìn chăm chú thật lâu, ma xui quỷ khiến cầm lên. Gió nhẹ nhẹ phẩy biển hoa, ánh nắng vẩy vào váy, hoa quý mộng như sắp thái lộng lấy họa, thoa khắp tương lai chờ mong. Sạch sẽ không linh giọng nữ chậm rãi tại trong phòng bệnh chảy, giống hoài xuân thiếu nữ, ở bên thai thổ lộ hết đối tương lai mỹ hảo chờ mong. Nghe tới thanh âm quen thuộc, Dương Đông Thanh cười, buồn cười lấy cười liền khóc. Hắn khóc đau thấu tim gan, nước mắt chảy ra đồng thời giống như là rút khô trong lồng ngực không khí, cơ hồ không thể thở nổi. Thế nhân đều hiểu trần gian khổ, chưa giải tương tư thấu xương sầu. Ngày xưa hồng nhan ngưng ngọc lâu, thời nay cô ảnh bạn tâm ưu. Sớm sớm chiều chiều tình khó trôi qua, tuế tuế niên niên niệm cũng nứt. Dù có tình thâm ngàn vạn sợi, làm sao sinh tử đoạn tình nu. Dương Đông Thanh như là bồi hồi tại thế giới đảo hoang trình diễn tấu nhà, dù là biểu diễn tan nát cõi lòng đình thai nhức óc, nhưng bi thương của hắn không có người xem, cũng không phải một cái người xem đều không có, hắn duy nhất người xem cũng không trên thế giới này, mà là tại vực sâu. Bóng đêm vô tận trong thâm uyên, một đôi đỏ sẫm đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, đôi mắt bên trong quần quật lấy quỷ dị hờ mang, giống như là bị vô tận đau khổ nấu chín nghiệp hỏa tại thiêu đốt. "Ngươi đến." Nam Cung Ngọc Ly mỉm cười nói. Tô Mộc nhẹ gật đầu, "Ngươi bắt đến." "Ngay tại trong địa lao." "Đi thôi." Hai người đi vào tinh thành 13 khu, thất tông tội căn cứ trong địa lao. Địa lao thủ vệ nghiêm nghiêm, mỗi cái giao lộ đều có một vị súng ống đầy đủ, thân xuyên Âu phục màu đen, mang theo ngân bạch mặt nạ nam tử. Mặt nạ của bọn họ là thất tông tội cùng quản, chỉ bất quá phía trên không lộ vẻ gì, cũng không có số hiệu, thuộc về thất tông tội thành viên bên ngoài. Khoảng thời gian này Nam Cung Ngọc Ly vẫn chưa nhàn rỗi, trừ cố gắng tăng lên thực lực bản thân bên ngoài, vẫn tại âm thầm phát triển thất tông tội, tuyển nhận không ít thành viên bên ngoài. Những này thành viên bên ngoài cũng mười phần đáng tin, đều là Tô Mộc tỉ mỉ thôi miên qua, có chịu đựng huấn luyện binh sĩ, cũng có siêu phẩm giả. Có thể nói toàn bộ tinh thành đều tại thất tông tội trưởng không phía dưới, nghiêm chỉnh mà nói, Xích Viêm Đế quốc cơ bản cũng bị thẩm thấu không sai biệt lắm. Thủ lĩnh, canh giữ ở trước cửa sát một vị binh sĩ cùng nhiệt hành lễ. Tô Mộc bình tĩnh gật đầu, đem cửa mở ra. Vâng, thủ lĩnh. Chương 418, đau khổ thần giáo chương 418, đau khổ thần giáo nặng nề cửa sắt bị đẩy ra, bên trong giam giữ một vị đẫm máu người, hắn bị trói tại thập tự trên giá gỗ, tay chân bị xích sắt cuốn lấy, vết máu che mặt bằng, thấy không rõ khuôn mặt. Tô Mộc khẽ nhíu mày, các ngươi đối với hắn tra tấn. Nam Cung Ngọc Ly lắc đầu, không có ngươi phân phó, chúng ta làm sao có thể đối với hắn tra tấn, nói ra ngươi khả năng không tin, là chính hắn đối với mình tra tấn, chúng ta sợ hắn đem mình chơi chết, cho nên mới trói lại. Mình đối với mình tra tấn. Như thế tiểu chúng lời nói để Tô Mộc đều hơi kinh ngạc. 3. Tô Mộc búng tay một cái, nguyên bản hôn mê tù phạm lập tức tỉnh lại, hắn giống như là gặp cái gì kích thích, trong mắt tràn đầy tơ máu, giống như dã thú. Các ngươi những này đáng chết dị giáo đồ, vĩ đại đau khổ chi thần sẽ không bỏ qua các ngươi. Tù phạm kích động cùng hống. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp cắn rơi mình một nửa đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để hắn hai mắt bạo lồi, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn liền toát ra một vòng sen lẫn thống khổ vui vẻ chi sắc. Đột nhiên, hắn toàn thân bị tà dị đến cực điểm hắc mang bao trùm, cơ bắp như khối u điên cuồng sinh sôi, trói buộc hắn những cái kia xích sắt lại bị trực tiếp đứt đoạn. Hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành rồi một cái hình người quái vật. Bất quá Tô Mộc cùng Nam Cung Ngọc Ly ai cũng không có để ý, còn tại nói chuyện phiếm. Đây là bọn hắn đau khổ thần giáo đặc thù năng lực, chỉ cần đối đau khổ chi thần hiến tế đau khổ, liền có thể thu hoạch được lực lượng. Nam Cung Ngọc Ly giải thích nói. Lúc này, quái vật hình người hướng hai người vọt tới. Phanh! Lấp kín vô hình tường ngăn tại trước mặt hắn, đem hắn bắn bay ra ngoài. Tô Mộc quan sát tỉ mỉ, một người bình thường đem mình làm cho mình đầy thương tích, đổi lấy lực lượng ước chừng đạt tới thanh đồng ba cấp bậc, thú vị. Quái vật hình người đã một lần nữa bò lên, giống giận đối vô hình vách tường điên cuồng loạn truy, chỉ bất quá, dù là truy hai tay máu thịt bé bét, vách tường cũng không có bị rung chuyển mảy may. Theo hắn thụ thương, chỗ bộc phát ra lực lượng vậy mà mạnh hơn. Trước mắt đau khổ thần giáo có bao nhiêu người? Xích Viêm Đế quốc cảnh nội xuất hiện hơn một vạn người, ta điều tra những người này, phát hiện bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là sinh hoạt hết sức thống khổ, có rất nhiều đánh mất thân nhân, có rất nhiều tật bệnh quân thân. Ta suy đoán hẳn là loại thống khổ này dẫn đau khổ chi thần chú ý. Nam Cung Ngọc Ly nhìn xem điên hình người quái vật khẽ nhíu mày, dường như có chút lo lắng. Mặc dù trước mắt đau khổ thần giáo tín đồ chỉ có hơn một vạn người, nhưng bọn hắn phát triển lớn mạnh tốc độ quá nhanh, cơ hồ mỗi ngày đều có người nói mình mơ tới đau khổ chi thần, tiếp theo trở thành giáo đồ. Bọn hắn tuyên bố, chỉ có đau khổ chi thần mới có thể dẫn đầu bọn hắn thoát ly khổ hải, thậm chí ta nghe nói vài chỗ còn phát sinh thần tích. Thần tích? Tô Mộc nhếch miệng lên, cái gì thần tích? Người chết phục sinh. Nam Cung Ngọc Ly trầm giọng nói, một vị phụ thân nữ nhi của hắn thân mắc bệnh nan y, mỗi ngày gặp ốm đau tra tấn, cuối cùng bất hạnh qua đời, vị này phụ thân cực kỳ bi thương, không ngừng hướng thần mình khẩn cầu, cuối cùng đau khổ chi thần đáp lại hắn, hạ xuống thần tích. Nữ nhi của hắn thật phục sinh, chuyện này dấu vết truyền bá rất rộng, để đau khổ thần giáo nhiều một nhóm lớn tiềm ẩn tín đồ, các tín đồ đem nó xưng là đau khổ kỳ tích. Người chết phục sinh sao? Tô Mộc cũng không tin tưởng trong thâm viên tà thần sẽ tốt bụng như vậy, đến phục sinh nhân loại. Nữ nhi của hắn phục sinh về sau có cái gì dị thường sao? Dị thường bị đau khổ thần giáo che giấu, bất quá ta thông qua nhiều mặt điều tra, chứng thực nữ nhi của hắn đã biến thành rồi quái vật, lấy ngược sát sinh linh, chế tạo thống khổ làm vui quái vật. Tô Mộc đẩy màu trà kính mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh lam chi quang, hắn đại khái minh bạch, xem ra vị này nữ nhi đã biến thành rồi đau khổ chi thần thu hoạch thống khổ công cụ. Thời buổi rối loạn a. Tô Mộc hơi cảm khái, từ khi thượng quan Trần hiến tế sinh mệnh, triệu hoán nguyên sơ thiên sứ thần lực công kích bảy vương kết giới về sau, thần mộng thế giới liền bắt đầu phát sinh các loại chuyện quỷ dị. Bốn phía xâm lấn ác mộng sinh vật không đề cập tới cũng được, chân chính tiền phước chính là trong thâm viên tà thần. Bảy vương kết giới xuất hiện vô số khe hở, dẫn đến tà thần đem xúc thủ xâm nhập đến thần mộng thế giới, đau khổ thần giáo chính là ví dụ tốt nhất, những cái kia chịu đủ thống khổ người sẽ khiến đau khổ chi thần chú ý, tiếp theo bị ảnh hưởng tâm trí, biến thành đau khổ chi thần tín đồ, điên cuồng trên thế gian chế tạo thống khổ. Loại ảnh hưởng này tựa như là như bệnh dịch, trên thế gian không ngừng tản, càng ngày càng nghiêm trọng. Ác mộng xâm lấn tạo thành rồi quá nhiều cực khổ, thành rồi đau khổ chi thần truyền bá tín ngưỡng dương ấm. Mà lại, xâm lấn tà thần cũng không chỉ một cái, trừ đau khổ thần giáo, đế quốc khác lần lượt còn xuất hiện bóng đen thần giáo, vạn bẹo thần giáo, hủy diệt thần giáo, đều là người quen biết cũ. Trước đó Tô Mộc tại vực sâu lúc cơ bản đều gặp mặt, mặc dù không có tới gần, thấy không rõ chân dung, nhưng cảm thụ qua những này tà thần khí tức. Ác mộng thời đại phảng phất tiến vào 20 phiên bản, tà thần xâm lấn. Cái này vốn nên là thần mộng thế giới tính chân thực trên phạm vi lớn lên cao chuyện sau đó, nhưng bị thượng quan Trần cho sớm. Bảy đại đế quốc đối với mấy cái này thần giáo có phản ứng gì? Bảy đại đế quốc đã nhằm vào các lớn thần giáo triển khai tiêu diệt hành động, nhưng tác dụng không lớn, bởi vì mỗi ngày đều có người mơ tới tà thần, tiếp theo chuyển hóa thành tín đồ, trừ phi triệt để ngăn cách tà thần ảnh hưởng, không phải sớm tối có một thiên nhân loại cuối cùng rồi sẽ biến thành tà thần nô lệ. Tô Mộc nhẹ gật đầu, xác thực như thế, nguồn ô nhiễm chưa trừ diệt, một mực thanh trừ bị ô nhiễm người chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Lập tức, hắn đưa ánh mắt về phía trong địa lao hình người quái vật, đem kính mắt có chút hạ rồi, lộ ra đôi mắt. Tinh lam chi quang nở rộ, bàng bạc tinh thần lực tràn vào quái vật hình người thể nội, ý đồ trừ tận gốc rơi đau khổ chi thần ảnh hưởng. Một lát sau, hắn một lần nữa mang tốt kính mắt, thực chất hóa tinh thần lực nháy mắt thu nạp, quái vật hình người giống như đột nhiên đặt mình vào vạn mét thâm hải, vô hình trọng áp từ bốn phương tám hướng vào tới. Phanh! Quái vật hình người nổ tung, biến thành rồi một đoàn vẩy ra huyết đủ. Tô Mộc thất bại, thần minh ảnh hưởng cuối cùng quá mức cường đại, cho dù là hắn cũng vô pháp trừ tận gốc loại ảnh hưởng này. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Nam Cung Ngọc Linh ngưng trọng nói. Nàng sớm đã ý thức được những này tà thần giáo phái khó chơi, loại này im ắng ảnh hưởng so ác ngộng xâm lấn còn nghiêm trọng hơn nhiều, chí ít ác ngộng sinh vật có thể thông qua chiến tranh đến đối kháng. Tô Mộc hơi trầm ngâm, thu thập bảy vương bảo cụ, đã bảy vương kết giới lực lượng bắt nguồn từ khởi nguyên chi địa, có lẽ biện pháp giải quyết liền giấu ở chỗ nào. Khởi nguyên chi địa là nhất định phải đi. Hắn cái kia đặc thù mộng cảnh hẳn là đến từ khởi nguyên chi địa, bên trong ẩn giấu đi thần mộng thế giới bí mật, mà muốn mở ra khởi nguyên chi địa, liền cần tập hợp đủ bảy vương bảo cụ. Trước mắt hắn có được Chí Cao Thiên cùng Tinh Hồng Chi Nguyệt cái này hai kiện vương quyền bảo cụ, chỉ cần lại góp đủ còn lại 5 kiện liền có thể mở ra khởi nguyên chi địa. Chỉ bất quá bảy vương bảo cụ bị bảy vương coi là lập quốc gốc dễ, muốn lấy tới còn cần tốn nhiều một phen công phu. Bảy vương bảo cụ. Nam Cung Ngọc Ly nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Đúng, ngươi bây giờ thực lực tiến triển như thế nào? Tại thời gian phòng trợ giúp hạ, ta đã bạch ngân tam, chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng hoàng kim, bất quá hoàng kim cũng không phải là khổ tu liền có thể tấn thăng, ta còn thiếu một điểm thời cơ. Hiện tại không thiếu. Tô Mộc vung tay lên, một tòa từ bảo vật trồng chất mà thành đống đất nhỏ trống rông xuất hiện. Chương 419, ta giống như thấy được tương lai. Chương 419, ta giống như thấy được tương lai. Ngươi đây là? Nam Cung Ngọc Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Mộc cũng không để ý tới, mà là xuề bàn tay ra, trên ngón vô danh Chí Cao Thiên chiếu sáng rạng rỡ. Ông ám kim chi quang chiếu sáng u ám địa lao. Ta cầu nguyện để Nam Cung Ngọc Ly tấn thăng hoàng kim. Ông ngong. Theo bảo vật biến mất, ám kim chi quang càng phát ra hừng hực, cuối cùng chậm rãi đem Nam Cung Ngọc Ly bao phủ. Nam Cung Ngọc Ly hiện tại cảm giác rất kỳ quái, giống như là đắm chìm trong một mảnh thâm thúy vô ngần trong bóng tối, phản phất đưa thân vào dòng lũ thời gian bên ngoài, nàng có thể cảm giác được vô số thời gian tuyến như sợi tơ rắc rối phức tạp đan vào một chỗ. Trong chốc lát, vô số thời gian tuyến tại trước người nàng hội tụ, dần dần bệnh thành một cái thần bí huyền ảo kim sắc đồng hồ cát. Siêu. Kim sắc đồng hồ cát chui vào trong cơ thể của nàng, hết thảy dị tượng đều biến mất. Khi nàng mở mắt ra lúc, giống như là biến thành người khác. Khí tức mờ mịt không chừng, phản phất không tồn tại ở thế gian, một đôi mắt đẹp bên trong càng là hiện ra kim sắc đồng hồ cắt hư ảnh. Cảm giác thế nào? Tô Mộc giọng ôn hòa ở một bên vang lên. Nam Cung Ngọc Ly kinh ngạc nhìn hai tay của mình, thon dài bàn tay trắng nõn không ngừng nắm tay khép mở. Ta giống như trông thấy tương lai. Tô Mộc lông mày nhíu lại, ngươi hoàng kim luật pháp là cái gì? Thời chi thứ? Có được trông thấy tương lai năng lực. Nam Cung Ngọc Ly lắc đầu, không phải truyền thống trên ý nghĩa đoán trước tương lai, mà là khi ta chuẩn bị ám sát một người lúc, ta có thể nhìn thấy thời khắc khác nhau, khác biệt góc độ xuất thủ, chỗ tạo thành khác biệt tương lai. Đơn giản đến nói, ta có thể tìm tới hoàn mỹ nhất ám sát thời cơ, thậm chí còn chưa xuất thủ, liền biết ám sát có thể thành công hay không. Tô Mộc nhẹ gật đầu, xem ra thời chi thứ bổ sung năng lực rất thích hợp chiến đấu, tương đương với trong lúc chiến đấu có thể hoàn mỹ dự báo địch nhân động tác kế tiếp. Ngươi thử một chút ám sát ta. Nam Cung Ngọc Ly nghe vậy nhìn về phía Tô Mộc, trong tay xuất hiện một thanh bí ngân truy thủ, dần dần, kim sắc đồng hồ cắt ở trong mắt nàng hiện hiện, vô số liên quan tới ám sát tương lai hình tượng từng cái hiện lên. Kết quả, nàng đứng nguyên địa thật lâu, chậm chạp cũng không có ra chiêu. Không được bất kỳ cái gì một cái tương lai bên trong ta cũng không thể ám sát thành công. Nam Cung Ngọc Ly cười cười, lập tức thu hồi truy thủ. Ngươi có thể có phán đoán như vậy, nói rõ thời chi thứ sắc thực không yếu, hoàng kim bên trong ngươi chưa có đối thủ, cho dù đối mặt hoàng kim chi vương cũng có thể toàn thân trở ra. Nam Cung Ngọc Ly thổi phù một tiếng bật cười, ngươi là đang khen ta, vẫn là tại khen ngươi mình. Tô một núi bay, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nam Cung Ngọc Ly năng lực không thể bảo là không cường đại, lấy thời gian gia tốc làm chủ ám sát hệ thống, còn có thể dự báo đối thủ hạ một bước động tác, cơ hồ có thể được xưng là cùng giới vô địch. Vì cái gì nói cơ hồ đâu? Bởi vì Tô Mộc cũng là hoàng kim. Tiếp xuống ngươi trước tiên đem trong tay sự tình thả một chút, đi tìm Vương Quyền Chi Kiếm. Trước mắt Vương Quyền Chi Kiếm chỉ còn vỏ kiếm tại Long Vương trong tay, còn lại 12 trôi Vương Quyền Chi Kiếm có 2 thanh trong tay ta, còn lại 10 trôi liền giao cho thất tông tội. Ừm, ta sẽ đem nhiệm vụ nói cho thành viên khác, chỉ bất quá Vương Quyền Chi Kiếm biến mất nhiều năm, muốn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Mộc mỉm cười, vuốt ve trên tay Chí Cao Thiên, yên tâm, nó sẽ cho ra phương hướng. Chí Cao Thiên diệu dụng hắn mấy ngày nay cũng không có thiếu thể nghiệm, cầu nguyện liền có thể thành thật, trên đời còn có so đây càng thuận tiện lực lượng sao? Chỉ bất quá thuận tiện về thuận tiện, nhưng chính là quá phí tiền, tính đến vừa mới trợ giúp Nam Cung Ngọc Ly đột phá hoàng kim, trên người hắn tài bảo cơ bản hao hết, cần tìm địa phương tiến điểm hàng. Mặc dù hắn có tinh thần lực có thể hiến tế cho Chí Cao Thiên, nhưng mỗi ngày sinh ra tinh thần lực, hắn cơ bản đều cầu nguyện dùng để tăng lên tố chất thân thể, đây cũng là hắn rất sớm trước đó liền định ra tới. Lợi dụng Chí Cao Thiên đem tinh thần lực chuyển hóa thành thể phách, hình thành như động cơ vĩnh cửu đồng dạng tuần hoàn. Khoảng thời gian này xuống tới có phần thấy hiệu quả, phải biết hắn hiện tại tinh thần lực sớm đã không kém gì Hoàng Kim Chi Vương, mỗi ngày không ngừng hiến tế Hoàng Kim Chi Vương thể lượng tinh thần lực, có thể cầu nguyện đổi lấy mạnh cỡ nào thể phách tăng lên. Tô Mộ cũng không rõ ràng, bởi vì hắn không có vật tham chiếu, hắn chỉ biết cho dù là dùng Vương Quyền 12 kiếm một trong hư vệ chém vào trên người mình, cũng căn bản phá không được phòng. Còn tiếp tục như vậy, hắn một cái huyền thuật sư, chỉ sợ cũng muốn biến thành đường kim thể phách thứ nhất. Có thể đem Chí Cao Thiên sử dụng đến mức này, đương kim thế giới chỉ có hắn một người, người khác cho dù được đến Chí Cao Thiên cũng không có cách nào vô hạn sử dụng, bởi vì không có vô hạn hiến tế vật, hắn khác biệt, hắn có vô hạn tinh thần lực. Có phương hướng kia liền không có vấn đề, lấy thất tông tội hiện tại thế lực, tìm tới Vương Quyền 12 kiếm không khó, chỉ là, đến tiếp sau bảy vương bảo cụ chỉ sợ cần trực diện bảy vương, ta ngược lại là có thể nếm thử có thể hay không đem Vương Quyền bảo cụ trùng ra. Không cần. Tô Mộc lắc đầu, còn lại ta sẽ an bài. Còn lại Vương Quyền bảo cụ hắn dự định tự mình đi lấy. Lấy thất tông tội thành viên khác thực lực, đối phó Hoàng Kim vẫn được, nhưng đối đầu với Hoàng Kim Chi Vương liền kém xa, nhất là nắm giữ Vương Quyền bảo cụ Hoàng Kim Chi Vương. Cho nên chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ, mà lại hắn cũng muốn thử một chút, bây giờ thể phách đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Đã quyết định muốn xuất thủ, vậy khẳng định không thể lấy ngạo mạn thân phận độc thủ, suy tư một lát, liền quyết định là ngươi. Bạo nộ. Lần trước Đông Phương Nguyên giả trang bạo nộ sự tình, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, đã sớm bị các quốc gia biết được. Dù sao Đông Phương Nguyên là Xích Viêm Đế quốc thứ nhất chiến thần, điều khiển trọng lực bản sự mọi người đều biết, cho dù đeo lên mặt nạ cũng không che giấu được. Lần này có thể để bạo nộ sáng cái tướng. Tô Mộc dự định chỉ dùng sử dụng cự ma cùng nhục thân lực lượng, không sử dụng huyền thuật năng lực để phòng bại lộ bản thể. Bây giờ bản thể của hắn từ lâu thanh danh vang dội, tại thân mộng thế giới coi là một hào nhân vật, theo chém giết mấy vị hoàng kim mộng hiểm chiến tích truyền bá ra, bản thân hắn càng bị mang theo thứ nhất huyền thuật sư danh hiệu. Về phần vận dụng cự ma có thể hay không bị liên tưởng đến bản thể, kia tất nhiên là sẽ không, huyền thuật năng lực thưa thớt, nhưng cự ma lại một chút cũng không thưa thớt. Có thể nói hoàng kim cường giả bên trong số lượng nhiều nhất chính là cự ma. Sau đó, Tô Mộc liền rời đi địa lao, hắn đi trên mặt đất căn cứ. Tại không có một ai trong phòng, hắn xuất ra Chí Cao Thiên bắt đầu cầu nguyện. Ta cầu nguyện, hiến tế ta tinh thần lực tăng lên thể phách. Ông. Nương theo lấy ám kim chi quang lấp lóe, Tô Mộc bàng bạc tinh thần lực điên cuồng tràn vào Chí Cao Thiên bên trong, khi tinh thần lực bị rút lấy không còn, ám kim chi quang đem hắn toàn thân bao khỏa. Thẩm thấu tiến toàn thân mỗi một cái tế bào, chảy vào toàn thân, tựa như vô số thanh tinh mịn truy nhỏ, không ngừng địa đánh lấy thân thể của hắn. Cơ thể của hắn cũng lập tức kịch liệt rung động, phản phất có ước vạn đầu nhỏ bé điện xà ở trong đó xuyên qua. Loại này thể phách tăng lên quá trình hắn đã hưởng thụ không biết bao nhiêu lần, sớm thành thói quen. Chỉ là, theo tăng lên số lần tăng nhiều, hắn thể phách tăng trưởng trình độ càng ngày càng thấp, nếu như nói nguyên lai hiến tế toàn bộ tinh thần lực có thể tăng lên 10, vậy bây giờ tăng lên chỉ có 5, rõ ràng là đồng dạng tinh thần lực, nhưng tăng lên biên độ lại khác, cái này khiến Tô Mộc ý thức được, nhân thể là có cực hạn. Chương 420, Chiến Hoàng Kim Chi Vương. Chương 420, Chiến Hoàng Kim Chi Vương. Tô Mộc cần ẩn đoán được vì sao Hoàng Kim tấn thăng Hoàng Kim Chi Vương cần thánh cấp ác ngộng sinh vật tinh huyết, là vì cải biến nhân thể. Đơn giản đến nói, nhân thể là có cực hạn, muốn tăng lên chỉ có thể lựa chọn không làm người. Bình thường tự chủ tăng lên, sớm liền sẽ đụng chạm lấy loại này cực hạn, còn lại tăng lên chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Tô Mộc hiện tại chính là tại dựa vào ngoại lực Chí Cao Thiên. Nhưng không được bao lâu Chí Cao Thiên cũng đem không cách nào tiếp tục tăng lên, nhất định phải dung hợp thánh cấp ác ngộng sinh vật tinh huyết đến phá hạn. Đương nhiên, có thể thông qua Chí Cao Thiên cầu nguyện thu hoạch được tinh huyết, nhưng không cần thiết, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, ngược lại không bằng trực tiếp săn giết một đầu thánh cấp cự ma đến thuận tiện. Ta cầu nguyện, hiến tế toàn bộ tinh thần lực tăng lên thể phách. Tô Mộc nháy mắt về đầy tinh thần lực, tiếp tục cầu nguyện tăng lên. Như vậy lặp lại mấy lần, khi Tô Mộc phát giác được nhục thân đã đạt tới cực hạn, thăng không thể thăng thời điểm hắn mới ngừng lại được. Cũng là thời điểm nên hành động, bất quá trước đó, còn có một cái việc nhỏ cần xử lý. Ác mộng thế giới, Thánh Huy Thành. Hồng Diệp bái kiến thần sứ đại nhân. Hồng Diệp đối Tô Mộc cung kính hành lễ, thái độ lễ tiết hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Bởi vì thân ở ác mộng thế giới, cho nên Hồng Diệp hiện tại còn không biết Thượng Quan Trần đã chết đi, vẫn tại cẩn thận tỉ mỉ biểu diễn. Thần sứ đại nhân hôm nay tới đây, là cần tiểu nhân tiếp tục đi chỗ đó trong mộng cảnh săn giết ác mộng sinh vật sao? Không sai, đi theo ta. Tô Mộc đạm mạc nói. Hồng Diệp hơi sững sờ, lần này chỉ có tiểu nhân mình sao? Chính ngươi liền đủ. Hồng Diệp trong lòng sinh nghi, nhưng căn bản không dám ở Nguyên Sơ Thần Giáo bên trong cự tuyệt Tô Mộc. Bây giờ thần sứ địa vị sớm đã không thể lay động, chỉ cần Tô Mộc một câu, cùng nhật các giáo đồ liền có thể đem hắn vị này Hồng Y đại giáo chủ xé nát. Hắn tự nhận không có lộ ra sơ hở, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Vâng, thần sứ đại nhân. Sau đó, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ trống trải không người trong hắc vụ. Nhìn xem bốn phía phun trào hắc vụ, Hồng Diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, thử dò xét nói, thần sứ đại nhân, nơi này giống như không phải. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cũng không cần phải diễn kịch. Tô Mộc ngắt lời nói. Hồng Diệp hơi biến sắc mặt, nhưng ngụy trang rất tốt, thần sứ đại nhân, tiểu nhân không rõ ngài đang nói cái gì. Người đi theo Nguyên Sơ giáo hoàng đã chết rồi, ngươi xác định còn muốn ngụy trang xuống dưới sao? Lời vừa nói ra, Hồng Diệp sắc mặt đại biến, hắn bắp thịt cả người căng cứng, cơ hồ không chút do dự, nháy mắt xuất thủ. lôi cuốn lấy cuồng phong hữu quyền trực tiếp vung ra, nhưng mà Tô Mộc nhanh hơn hắn. Một tay nắm như thiểm điện nô ra, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy Hồng Diệp nắm đấm, trên đó bám vào khủng bố cuồng phong trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngươi! Trên thân Hồng Diệp hiện ra bóng ánh thánh quang, khủng bố nguyên sơ thần thuật điên cuồng áp vũ phanh. Tô Mộc chân hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đá trúng Hồng Diệp lồng ngực, hắn lồng ngực nháy mắt vết lõm, hai mắt bạo lồi, hung hăng bay rất ra ngoài. Vô số lần tăng lên về sau thể phách đã có được đối đầu Hoàng Kim Chi Vương lực lượng sao? Tô Mộc tự lẩm bẩm, đối này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù ai có thể sử dụng Chí Cao Thiên Hứa nhiều lần như vậy nguyện vọng, đồng dạng có thể đạt tới loại trình độ này. Dù sao mình khổ tu mà đến thực lực, cái kia như trên môi cùng hạ miệng ra đụng một cái, cầu nguyện đến nhanh nhanh. Hồng Diệp thực lực không yếu, không chỉ có là Hoàng Kim Chi Vương còn có được nguyên sơ thần thuật, như thế thực lực, tại bảy vương không sử dụng vương quyền bảo cụ tình huống dưới, cũng chỉ có Long Vương có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, trải qua khoảng thời gian này ác ngộng xâm lấn, cho tới nay sống an nhàn sung sướng bảy vương cũng thông qua chiến đấu không ngừng tăng lên, bắt đầu từng bước hiện ra đám tiền bối phong thái, thực lực so trước kia có rất lớn tăng lên, bọn hắn hiện tại đối đầu Hồng Diệp thật đúng là khó mà nói. Chiến đấu không phải thuần túy so sánh chỉ số, không phải ta chỉ số tại ngươi phía trên ta liền chắc thắng, bên trong dính đến rất nhiều yếu tố, tỉ như năng lực khắc chế, địa hình ảnh hưởng, kinh nghiệm chiến đấu, tự thân trạng thái cùng lúc chiến đấu cơ đem khống. Liên như là hiện tại, Hồng Diệp một thân thực lực còn chưa hoàn toàn phát huy ra, liền bị Tô Mộc trọng thương. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, Hồng Diệp liền tương đương với pháp sư, mà Tô Mộc là chiến sĩ, pháp sư bị chiến sĩ cận thân, hậu quả có thể nghĩ. Lúc này, thụ thương ngã xuống đất Hồng Diệp đã ý thức được không ổn, lúc này thân hóa cuồng phong hướng nơi xa bay đi. Làm phong hệ Hoàng Kim Chi Vương, tốc độ của hắn tuyệt đối được xưng tụng không gì sánh kịp, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, Giáo Hoàng đại nhân làm sao lại thất bại đâu, không có khả năng. Nhất định là hắn đang lừa ta, chờ ta liên hệ với Giáo Hoàng đại nhân. Ngay tại điên cuồng đào mệnh Hồng Diệp đột nhiên sử sốt, sắc mặt hắn cũng biến, đột nhiên ngừng lại thân hình. Bởi vì trước mặt hắn thình lình xuất hiện một đạo thân xuyên tây trang màu đen, mang theo màu trà kính mắt thân ảnh. Đây không có khả năng. Hắn lúc nào chạy đến phía trước ta đi? Hồng Diệp không kịp kinh hãi, vội vàng quay đầu. Nhưng mà hắn buôn tập sau một lát, liền lại gặp được Tô Mộc. Tô Mộc bình tĩnh đứng tại chỗ, phản phất chưa hề động đậy. Hồng Diệp càng phát ra kinh hãi, không ngừng mà thay đổi phương hướng, ý đồ hất ra Tô Mộc, nhưng vô luận hắn từ cái nào phương hướng chạy trốn, Tô Mộc đều tại phía trước chờ hắn. Dần dần, hắn ý thức được không đúng, hắn phát hiện Tô Mộc vị trí tựa hồ chưa từng thay đổi. Là huyết thuật. Đáng ghét. Lúc nào? Hồng Diệp sắc mặt trở nên cực độ khó coi, hắn rốt cục ý thức được mình bên trong huyết thuật, nhìn như thay đổi phương hướng chạy trốn, kỳ thực tại huyết thuật ảnh hưởng dưới, như là một cái kẻ ngu tại nguyên chỗ xoay quanh, mà Tô Mộc từ đầu tới đuôi đều chưa từng di động nửa bước, liền đợi đến đụng vào hắn tới. Biết mình không cách nào đào thoát, Hồng Diệp chậm rãi đứng vững, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ hung ác. Phong cực thiên vẫn, bốn phương tám hướng dâng lên cuồng phong, vô tận khí lưu hương trong bàn tay hắn hội tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái cao tốc xoay tròn quả cầu ánh sáng màu xanh. Nguyên sơ thần thuật, một đạo bóng ánh thánh quang từ Hồng Diệp thể nội hiện lên, không ngừng chui vào quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong, dần dần, quả cầu ánh sáng màu xanh bị nhiễm lên một vòng kim sắc, hào quang rực rỡ hừng hực, giống như một vòng thái dương. Ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng, cơ hồ gây nên bốn phía hư không rung động bặm mẹo. Rốt cục, Hồng Diệp đại chiêu thành hình. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc tại sau lưng của hắn vang lên, trước giao quá dài. Cái gì? Hồng Diệp sắc mặt đại biến, căn bản không kịp quay đầu, hắn vội vàng đem trên tay quang cầu hướng sau lưng đánh tới, nhưng mà vừa mới đưa tay, liền cảm thấy bên hông một cỗ cự lực đánh tới. Và anh, quyền phong gào thét, mang theo vạn quân chi lực, nện ở Hồng Diệp cột sống bên trên, một quyền này xuống dưới, thời gian phảng phất tại lúc này đứng im. Ngay sau đó một tiếng lột ngạt đến khiến người sợ hãi tiếng vang truyền khắp tứ phương, Hồng Diệp thân thể nháy mắt cung thành một đạo khoa trương đường vòng cung, hai chân không tự chủ được cách mặt đất, cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại nguyên chỗ sinh ra một vòng màu trắng khí lãng. Chương 421, mượn ngươi vương quyền bảo cụ dùng một chút chương 421, mượn ngươi vương quyền bảo cụ dùng một chút Hồng Diệp ở giữa không trung bạch ra một đạo thật dài huyết vụ quy tích, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, cứng rắn mặt đất giống như giấy, bị tùy tiện xé mở, to lớn quán tính khiến cho hắn trên mặt đất tiếp tục trượt, tẩy ra một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết tích. Lần này, Hồng Diệp triệt để đứng không dậy nổi. Đây chính là ta bây giờ có được lực lượng sao? Tô Mộc thổi thổi hữu quyền, phía trên nhiễm một chút quần áo cùng làn da tổ chức mảnh vụn. Thân là một cái huyễn thuật sư, một quyền đấm chết Hoàng Kim Chi Vương cũng rất hợp lý a. Lực lượng kinh khủng, khoa trương tốc độ, thể phách của hắn đã đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Thân hình hắn lấp lóe, thoáng qua liền tới đến Hồng Diệp vị trí. Lúc này Hồng Diệp còn tại giãy giụa, miệng đầy bọt máu trong miệng hắn đọc lấy mơ hồ không rõ chú ngữ, tựa hồ muốn phát động nguyên sơ thần thuật. Tô Mộc không nhìn động tác của đối phương, chậm rãi đem màu trà kính mắt lấy xuống, thâm thúy trong hai con ngươi tản mát ra tinh lam chi quang, quang mang kia như bầu trời trong suốt, phản chiếu ở trong mắt Hồng Diệp. Dần dần, Hồng Diệp chú ngữ chẳng biết lúc nào đình chỉ, hắn con ngươi cũng bị nhuộm thành tinh lam chi sắc. Một vị Hoàng Kim Chi Vương, cứ như vậy rất thực tế lãng phí, huống chi hắn là thánh đường. Thanh Long, cho nên chẳng bằng đem hắn vĩnh viễn biến thành Thanh Long. Ban đêm, Long Nguyên Đế Quốc. Vậy hạ, ta thần giáo đồ cứ điểm đã toàn bộ đánh dụng, tổng cộng 109 chỗ. Một vị mặc hoa phục nam tử trung niên cung kính nói. Vương tọa phía trên, Long Vương đạm mạc nói, ngươi làm không tệ. Hắn tư thế ngồi thẳng tắp, giá đỡ quả nhiên rất đủ, dường như nghĩ hiển lộ rõ ràng ra bản thân vương giả uy thế. Vương giả uy thế xác thực có một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên nhìn Long Vương dính không đến địa hai chân. Đối với hắn hình thể đến nói, vương tọa quả thật có chút quá cao lớn. tạ bệ hạ khích lệ, đều là thần thuộc bổn phận sự tình, chỉ là hắn có chút muốn nói lại thôi.
Chỉ là cái gì?
Nam tử trung niên mặt lộ vẻ khó xử, mặc dù thần đã diệt trừ tà thần giáo đồ cứ điểm, nhưng lại không cách nào trừ tận gốc những này tà thần giáo đồ. Nội bộ đế quốc có không ít người đều tuyên bố mình mơ tới tà thần, thậm chí trước mắt đã xuất hiện không ít siêu phàm giả trở thành tà thần tín đồ. Thần cảm thấy tà thần ảnh hưởng đang không ngừng mở rộng, nếu như không thể triệt để ngăn cách loại ảnh hưởng này, chỉ là đơn thuần xuất hiện một cái tà thần giáo đồ liền giết một cái, thần lo lắng một ngày kia chỉ sợ Long Nguyên đế quốc nhân khẩu sẽ thật lớn giảm bớt, thậm chí
hừ,
Long Vương hừ lạnh một tiếng, thậm chí vong quốc phải không? Nam tử trung niên lập tức kinh hoàng quỳ xuống đất, thần không dám,
người đi xuống trước, bổn vương sẽ tìm ra biện pháp.
Vâng, bệ hạ. Nam tử trung niên trên mặt thần sắc lo lắng tiêu tán, quay người rời đi. Hắn thấy làm đương thời nhất cường giả Long Vương đều nói như thế, kia liền nhất định có biện pháp, hắn đối với Long Vương mười phần tin phục. Đợi hắn sau khi đi, Long Vương lại sâu sâu thở dài một tiếng, non nớt khuôn mặt nhỏ cho mày,
đáng chết nạ mạ.
Nhớ tới kia một bộ áo đuôi tôm thân ảnh, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, thế giới hiện thực đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tà thần giáo đồ, hắn đương nhiên đem sai lầm tất cả đều đổ cho ngạo mạn trên đầu. Hắn thấy, trừ ngạo mạn, còn có ai có thể làm đến loại sự tình này?
Thủ lĩnh nói không sai, ngươi quả nhiên đổi không được phía sau nói người nói xấu thói quen.
Một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng Long Vương vang lên. Long Vương sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi trở lại chính là một quyền, non nớt nắm tay nhỏ chỉ một thoáng che kín hoàng kim long vậy, khủng bố lực đạo dẫn tới hư không run rẩy.
Một con cuốn quanh lấy màu đen sát khí nắm đấm trực tiếp liên tiếp.
Phanh!
To lớn âm bạo thanh vang lên, quyền xương đụng vào nhau chỗ bạo chán mở một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng.
Màu trắng khí lãng điên cuồng quét tán, giống như vòi rồng càn quét cả tòa đại điện, trong lúc nhất thời đại điện cửa sổ đều vỡ vụn, trong điện bày ra cái bàn trang trí nhao nhao bị lật tung.
Phanh!
Một đạo thân ảnh nhỏ gầy bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào vách tường cung điện phía trên, xô ra một cái độc lớn. Vô số đá vụn rơi xuống, đem Long Vương thân ảnh vùi lấp. Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm, vùi lấp đá vụn giống như là tao ngộ loại nào đó khó có thể tưởng tượng trong áp, nhao nhao hóa thành một biển.
Không có đá vụn che giấu, một vị thân cao 2 mét, toàn thân bị hoàng kim long vậy bao trùm Long Vương chậm rãi từ đó đi ra.
Băng lãnh hoàng kim đồng nhân gắt gao nhìn chăm chú lên vương tọa về sau nam tử.
Một bộ ưu nhã màu đen áo đuôi tôm nhẹ nhàng phiêu đãng, băng lãnh ngân bạch mặt nạ bị ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng, phát họa ra một cái bạo nộ khuôn mặt tươi cười.
Thất tông tội.
Bạo nộ.
Long Vương lạnh giọng nói, ngươi đêm khuya xâm nhập bổn vương hoàng cung, muốn làm gì?
Mượn ngươi vương quyền bảo cụ dùng một lát.
Ngân bạch dưới mặt nạ vang lên như lưới đao băng lãnh thanh âm.
Vương quyền bảo cụ.
Long Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, thông minh đại não cấp tốc vận chuyển, trong chớp mắt liền nhìn rõ thất tông tội chân thực ý đồ. Nhất định là ngạo mạn mấy lần phóng thích sùng vật giáng lâm, muốn hủy diệt thế giới, nhưng âm mưu đều bị bổn vương thành công ngăn cản, từ đó ghi hận trong lòng, cho nên phái ra dưới trướng thành viên đến đây cướp đoạt vương quyền bảo cụ. Ngạo mạn là nghị suy yếu bổn vương thực lực, đến lúc đó bảy vương rắn mất đầu, thì thế giới nguy rồi à?
Trong lúc nhất thời, Long Vương tâm chìm vào đáy cốc, chung quy là vốn vương cường lớn gây nên ngạo mạn kiêng kỵ.
Long Vương dùng ánh mắt cảnh giác đảo mắt bốn phía, thất tông tội những người khác thì sao? Không dùng giấu, để bọn hắn đều đi ra đi.
Tô Mộc nhịn không được cười lên, hắn không biết Long Vương lại não bổ cái gì, thế mà cảm thấy thất tông tội dốc toàn bộ lực lượng.
Đối phó ngươi, một mình ta là đủ.
Long Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức khinh thường cười lạnh, chỉ bằng ngươi,
một cái cự ma con đường hoàng kim chi vương.
Ha ha ha,
ta nhìn ngươi không nên gọi bạo nộ, ngươi phải gọi ngạo mạn mới là.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, cùng đại bộ đội tập kết thanh âm.
Người tới đây mau.
Hộ giá.
Vậy hạ, ngài không có sao chứ?
Mấy tên hoàng kim cường giả dẫn đầu xông vào giữa sân, mà phía sau bọn hắn còn đi theo một mảnh đen kịt hoàng cung thị vệ.
Tất cả lui ra.
Long Vương quát lạnh một tiếng, các ngươi đi bốn phía cảnh giới, để phòng thất tông tội thành viên khác cần hiện về phần bạo nộ.
Khoe miệng của hắn phát họa lên một vòng trêu tức ý cười, liền giao cho bổn vương xử lý.
Vâng, bệ hạ.
Những này hoàng kim cường giả nghe lời lui ra phía sau, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, chỉ có đôi Long Vương sùng kính.
Theo bọn hắn nghĩ, đương kim thế giới ngạo mạn cùng dạ nha không ra, ai có thể cùng Long Vương tranh phong?
Thất tông tội cố nhiên cường đại, nhưng cường đại chính là ngạo mạn, còn lại một chút thành viên bất quá là hoàng kim cường giả thôi. Coi như bạo nộ càng mạnh một bậc, là hoàng kim chi vương lại như thế nào?
Kia Long Vương chính là vương trung vương.
Long Vương trêu tức nhìn về phía Tô Mục, vừa mới bổn vương chỉ là nhất thời không quan sát, bị ngươi đánh lén đắc thủ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bổn vương đương thời thứ nhất cường giả tên tuổi là bài trí à?
Hắn chậm chạp mà hữu lực tả hữu lung lay đầu lâu, phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh, giống như là tại tỉnh lại ngủ say tại xương cốt bên trong lực lượng, mỗi một cây sợi tóc đều theo lắc lư tùy ý bay lên.
Thấy Long Vương dự định tay không tấc sắt độc thủ, Tô Mục hảo tâm nhắc nhở, ta đề nghị ngươi xuất ra vương quyền chi kiếm.
Chương 422, hôm nay bản vương liền để các ngươi thất tông tội giảm quân số.
Chương 422. Hôm nay bản vương liền để các ngươi thất tông tội giảm quân số.
Long Vương nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái gần như tàn nhẫn độ cong, bổn vương còn không đến mức dựa vào binh khí đến ức hiếp một cái tay không tấc sắt hạng người, huống hồ ngươi còn không có kiến thức vương quyền chi kiếm tư cách.
Xem ra theo thân cao tăng trưởng, lòng tự tin của ngươi cũng đi theo bành trướng.
Tô Mộc thản nhiên nói,
bởi vì cái gọi là mắng chửi người không đại khuyết điểm tương đương chẳng mắng, thân cao là Long Vương cho tới nay đau nhức, cũng là kiêng kỵ nhất bị người nhấc lên.
Hai chữ này mới ra, Long Vương lập tức bạo nộ như sấm, ngươi muốn chết.
Hôm nay bổn vương liền để các ngươi thất tông tội giảm quân số.
Sau lưng của hắn hoàng kim long cánh bỗng nhiên một cái, phanh.
Âm bạo thanh nháy mắt văng lên. một con bị hoàng kim long vảy bao trùm nắm đấm hung hăng hướng Tô Mộc mặt đánh tới, lực lượng cùng bạo giống như yên lặng thượng cổ hỏa sơn ầm vang một phát, cường đại lực đạo mang theo khí lưu để cả tòa đại điện đều biến lung lay sắp đổ. Nhìn thấy cái này thế đại lực trầm một quyền, Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng ý cười, hắn đang nghĩ thử một chút bộ thân thể này cực hạn, có được long tộc huyết mạch lấy nhục thân lấy xương long vương chính là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Hắn không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền, trên thân tuân ra sát khí phóng lên tận trời, đem hắn làm nổi bật giống như vực sâu ma thần, trải qua chí cao thiên nhiều lần cầu nguyện đổi lấy cường đại thể phách, tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Sau một khắc, quyền xương chạm vào nhau. Oeng! Tiếng vang đinh tai nhức óc tại đại điện nổ tung, phản phất thiên băng địa liệt. Một quyền này giống như hai viên lưu tinh ba chạm, lực lượng cùng bạo nháy mắt bộc phát ra, cường đại sóng xung kích lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đại điện vách tường căn bản không chịu nổi cái này cường đại xung kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại điện ầm vang sụp đổ. Kinh khủng như vậy uy thế để cách đó không xa bọn thị vệ trợn mắt hốt hoồm, tùy theo mà đến chính là đối Long Vương lực lượng sụp tính. Nhưng khi hắn nhóm đem ánh mắt rời về phía trên thân Long Vương lúc, trên mặt thần sắc vẫn không khỏi ngưng kết. Chỉ thấy kia tương hô đấu sức nắm đấm, trong đó một con đột nhiên bạo liệt, khớp nối cùng gân cốt nổ thành phấn vụn, huyết thủy bay ra. Vô số kim sắc long lân mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Tô Mộc nắm đấm tiến thẳng một mạch, hung hăng đánh vào Long Vương trên lồng ngực. Phanh! Tại mọi người kinh hãi ánh nhìn, đương kim trên đời thứ nhất cường giả, chiến vô bất thắng Long Vương vậy mà kêu thảm một tiếng, như là bị đạn pháo đánh trúng, hung hăng bay rất ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp đâm cháy mấy chục tòa cung điện, thẳng đến đâm vào ngoài hoàng cung vây trên tường thành, lúc này mới ngừng lại, tóe lên bụi đất đầy trời. Mà Tô Mộc cùng Long Vương ở giữa trên mặt đất, thình lình hình thành rồi một đầu vượt ngang mấy dặm khủng bố khe rãnh, đem toàn bộ hoàng cung đều xuyên qua. Một quyền này, quả thực giống như là cho Long Nguyên Đế quốc hoàng cung trải trong đó phân. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Ở đây hơn ngàn thị vệ, mấy vị hoàng kim cường giả đều lâm vào tĩnh mịch, bọn hắn trầm mặc đinh tai nhức óc. Đệ nhất thế giới cường giả, mạnh nhất đế quốc trưởng không giả, bảy vương bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mặt đất mạnh nhất sinh vật. Long Vương, thế mà bị người một quyền đánh bay. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nhưng hết lần này tới lần khác thật sự phát sinh. Đây chính là thất tông tội bạo nộ thực lực sao? Đám người hãi nhiên nhìn về phía trong khu phế tích kia sừng sững một bộ áo đôi tôn. Ánh trăng lạnh lẽo phát họa lấy cao lớn thẳng tắp hình dáng, dưới ánh trăng độc lập, lông tóc không thường, góc áo hơi bẩn. Tô Mộc ưu nhã đập rơi bụi đất trên người, nhìn xem đổ vào phế tích bên trong không rõ sống chết Long Vương, không khỏi nhướng mày. Sẽ không một quyền đem Long Vương cho đánh chết đi. Một quyền này Tô Mộc xác thực không có lưu lực, nhưng cũng không thể chỉ trách hắn, dù sao Long Vương tên tuổi ngày bình thường thổi đến quá mức văng rồi, tốt xấu là đệ nhất thế giới cường giả, mà lại biểu hiện ra ngoài tư thái xem xét chính là cường giả tư thái, mạnh đến mức đáng sợ cái chủng loại kia. Cho nên hắn vô ý thức coi là Long Vương hẳn là có thể tiếp được một quyền này, thậm chí có thể cùng mình chấm điểm đỉnh kháng lễ, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là xem nhẹ chí cao thiên cùng vô hạn tinh thần lực tổ hợp. Bệ hạ, Long Vương bệ hạ, nhanh cứu bệ hạ a! Đám người lo lắng cùng hô, bọn hắn hướng phía Long Vương bị vùi lấp phế tích phóng đi. Lan đi! Gầm lên giận dữ từ phế tích bên trong truyền ra. Vâng! Phế tích ầm vang nổ tung, khủng bố sóng xung kích để như viên đạn bể ra, vừa mới đổi tới mấy vị hoàng kim cường giả nháy mắt bị tung bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Sau một khắc, một đạo bị hoàng kim long vảy bao trùm cao lớn thân ảnh chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra, thân hình có chút chật vật, máu tươi không ngừng từ cánh tay phải long lân khe hở bên trong nhỏ xuống. Mà tay trái của hắn bên trên, thình lình cầm một cái có khắc thiên địa sơn hà, vạn vật chim thú chất gỗ vỏ kiếm, vương quyền chi kiếm vỏ kiếm. Vương quyền bảo cụ nơi tay, Long Vương khí thế kinh khủng phảng phất lại lần nữa lên cao một bậc thang, toàn bộ hoàng cung bầu trời phảng phất bị một đoàn mây đen bao phủ, khiến người hết sức kiềm chế. Bạo nộ. Ánh mắt của hắn bạo ngược nhìn chằm chằm Tô Mộc, sắc ý giật giảo. Ngân bạch dưới mặt nạ phát ra một tiếng bình tĩnh tra hỏi, ngươi vừa mới không phải nói, sẽ không ỷ vào binh khí chi lợi ức hiếp tay không tấc sắt người sao? Long Vương vừa ngưng tụ khí thế khủng bố hơi chậm lại, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng may bị hoàng kim long vậy che kín. Hừ, đối phó các ngươi thất tông tội loại này cực gác chi đồ, còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ? Chịu chết đi, bạo nộ. Tô Mộc có chút buồn cười, hắn phát hiện đối phương trên mặt long lân hẳn là cũng xem như da mặt một bộ phận, không phải Long Vương da mặt làm sao lại dày như vậy? Dường như chú ý tới ngân bạch dưới mặt nạ kia bao hàm ánh mắt hài hước, Long Vương nổi giận tới cực điểm, chỉ muốn tranh thủ thời gian chơi chết bạo nộ, dùng cái này rửa sạch xỉ nhục. Hắn giơ cao trong tay vương quyền chi kiếm vỏ kiếm, hư không sâu xa bên trong, phản phất có ước vạn nhỏ bé điểm sáng đang hướng phía vỏ kiếm miệng điên cuồng hội tụ. Đột nhiên, Long Vương động, trên cánh tay cơ bắp hở ra, đột nhiên huy kiếm bổ xuống, một đạo bóng ánh đến cực hạn kiếm quang ầm vang chém ra. Trong chốc lát, mây gió đất trời biến sắc, đen như mực trên trời cao sấm vang chớp giật, tựa hồ ngay cả thương thiên đô tại một kiếm này vì thế hạ run rẩy. Lăng liệt gió lớn nào ạt kia một bộ áo đôi tôm bay phất phới, kiếm quang chớp mắt đã tới. Tô Mộc lại cũng chưa hề đụng tới, Vân Đạm Phong khinh đứng tại chỗ. Bạch, kiếm quang từ trên người hắn chém qua, phía sau hắn đại địa xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, kiếm khí tung hành. Long Vương chậm rãi buông xuống giơ cao vỏ kiếm cánh tay, ngạo nghễ nói, có thể chết ở vương quyền chi kiếm hạ, ngươi đủ để tự ngạo. Thoại âm rơi xuống, một trận thanh phong quét, Tô Mộc trên thân nháy mắt bạo chán ra vô số đạo hóng ánh kiếm quang, trong khoảnh khắc hắn liền biến thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Long Vương và Tuế, bệ hạ và Tuế, đám người kích động cùng hô, chiến vô bất thắng Long Vương lại một lần nữa thể hiện ra hàn bá tuyệt thiên hạ thực lực, cho dù là thất tông tội thành viên đồng dạng chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Chương 423, Vương Quyền Chi kiếm tới tay chương 423, Vương Quyền Chi kiếm tới tay thất tông tội khổ thế giới lâu vậy, bây giờ Long Vương kiếm trảm bạo nộ, không thể nghi ngờ cho toàn thế giới nhân dân rót vào một đạo thuốc trợ tim, uy danh của hắn cũng đem theo ngày mai mặt trời mọc, vang vọng đất trời. Nghe đám người hải khiếu cùng hô, trong mắt Long Vương hiện hiện một vòng vẻ tự đắc, khóe miệng có chút câu lên, mặc dù trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì bất động như núi cường giả phong phạm, cái eo thẳng tắp, ngạo nghễ nói, thất tông tội bạo nộ không gì hơn cái này, chỉ là đáng tiếc buồn vương cung điện. Bạch. Một đạo tinh hồng chi quang tại trước mắt hắn hiện lên, còn chưa chờ hắn phản ứng, liền cảm giác trên tay trống không. Túi đầu xem xét, nguyên lai là Vương Quyền Chi kiếm vỏ kiếm không thấy. Cái gì? Long Vương bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện cái kia đạo tinh hồng thân ảnh, một bộ như máu tươi tinh hồng áo đôi tồn tại phong bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng. Ngân bạch trên mặt nạ phẫn nộ khuôn mặt tươi cười đâm vào tầm mắt của hắn. Lúc này, Long Vương con ngươi bỗng nhiên co bảo, tinh hồng chi nguyệt. Ngươi thế mà có được tinh hồng chi nguyệt cái này sao có thể? Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bạo nộ không chết, bởi vì tinh hồng chi nguyệt. Bất tử chi vương Vương Quyền bảo cụ thế mà đến bạo nộ trên thân. Kia huyết tộc thủy tổ đâu? Bị bạo nộ giết rồi. Không có khả năng a. Long Vương trung quy là chủ quan, tự cho là giải quyết chiến đấu, liền buông lòng cảnh giác, đến mức bị Tô Mộc dễ như trở bàn tay cướp đi vỏ kiếm. Tinh hồng chi nguyệt là Tô Mộc cố ý triển lộ, hắn muốn thử xem cái này danh xưng bất tử vương quyền bảo cụ hiệu quả như thế nào, hiện tại thử một lần, quả nhiên bất phàm. Hiệu quả thậm chí so hải thần thần tính còn muốn cường đại. Tô Mộc lay hay trên tay Vương Quyền chi kiếm vỏ kiếm, bình tĩnh nói, Vương Quyền bảo cụ ta liền nhận lấy. Ngươi dám? Long Vương kinh sợ tới cực điểm, Vương Quyền bảo cụ việc quan hệ nền tảng lập quốc, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bạo nộ lấy đi? Hắn giống như một đạo hoàng kim lưu quang hướng Tô Mộc vào tới, giữ tận long chảo hóa thành đầy trời chảo ảnh, cơ hồ bao trùm Tô Mộc quanh thân. Tô Mộc mỉm cười, khủng bố màu đen sát khí phóng lên tận trời, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Quyền kính như trường hồng quán nhật, một quyền đánh vào khắp thiên long chảo hư ảnh chỗ bạc được, như đầu bếp dốc thịt châu trực tiếp đem nó đục xuyên. Long Vương lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tại long chảo ở giữa bộc phát, hắn kia không thể phá vỡ long chảo ầm vang nổ tung, còn chưa chờ hắn phản ứng, một cái trọng quyền thẳng kích tâm miệng. Hắn lồng ngực đột nhiên sụp đổ biến hình, thân thể cung thành một cái khoa trương hình dạng, nương theo lấy vang một tiếng âm bạo thanh. Hắn hung hăng bay rất ra ngoài. Long Viêm. Long Vương không để ý thân thể thương thế, cố nén kịch liệt đau nhức mở ra miệng rộng, bóng ánh hoàng kim Long Viêm mãnh liệt mà ra, kia khủng bố nhiệt độ cao ngay cả hư không đều hòa tan. Đối mặt hoàng kim Long Viêm, Tô Mộc vẫn chưa dùng nhục thân chống lại, mà là giơ lên trong tay vỏ kiếm, dùng sức vung lên, một đạo hung mãnh vô song kiếm quang gào thét mà ra, dễ như trở bàn tay liền đem Long Viêm chằm diệt. Long Vương muốn rách cả mí mắt, kia là bổn vương Vương Quyền bảo cụ. Hắn giống như là mất lý trí bật lên, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một kiếm. Bóng ánh như nắng gắt kiếm quang chạm tại trên người hắn, một đạo cơ hồ xuyên qua lồng ngực vết thương kinh khủng hiện hiện mà ra, vô số long lân mảnh vỡ nương theo lấy máu tươi tản mát. Long Vương tuyệt vọng không cam lòng ngã xuống đất, rốt cuộc bất lực tranh đoạt bỏ kiếm. Bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Một đám thị vệ thần sắc lo lắng bật lên, đem trọng thương Long Vương bảo hộ ở sau lưng, bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra, hồi hộp đối với Tô Mộc. Mắt trần có thể thấy, bọn hắn cầm vũ khí tay đều đang run rẩy. Nhưng mà Tô Mộc nhưng không có tiến một bước dự định, ngược lại quay người rời đi. Vương Quyền bảo cụ ta lấy đi. Bị thị vệ đỡ dậy, Long Vương nhìn chòng chọc vào bạo nộ bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong có phẫn nộ còn có nghi hoặc. Người không giết bổn vương? Hắn không rõ bạo nộ vì sao không giết mình, rõ ràng mình là bảy vương lĩnh đạo người, lần lượt thất bại thất tông tội âm mưu, giết mình rõ ràng đối thất tông tội có lợi, nhưng bạo nộ lại vẫn cứ cướp đi vương quyền bảo cụ về sau liền muốn rời đi. Giết ngươi? A, ta làm gì giết một kẻ hấp hối sắp chết, không được bao lâu ngươi đem theo thế giới cùng nhau hủy diệt, không cần ta độc thủ. Nói xong, kia một bộ tinh hồng áo đuôi tôm biến mất ở trong màn đêm. Long Vương thần sắc dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh, thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới, có lẽ mình ở trong mắt thất tông tội chẳng phải là cái gì. Tự cho là đúng bảy vương lĩnh đạo người, trên thực tế thất tông tội căn bản không quan tâm sự phản kháng của mình. Thậm chí ngay cả động thủ giết mình, đều chẳng muốn động thủ. Giờ khắc này, Long Vương đáy lòng cao ngạo giống như là bị dội lên nước lạnh hỏa diễm, triệt để dập tắt, vô tận cảm giác bị thất bại phun lên trong lòng của hắn. Bệ hạ, ngài phải tỉnh lại a, Long Nguyên đế quốc không thể không có ngài, thế giới không thể không có ngài a. Thị vệ thống lĩnh kích động hô to. Long Vương chấn động trong lòng. Hoàng Kim Đồng Nhân bên trong khôi phục một chút hào quang, còn cần ngươi nói, bổn vương sao lại bị một chút ngăn trở đánh bại? Long Vương lời nói làm cho lòng người thoáng vững chắc xuống, hắn nhìn xem bao vây tại bên cạnh mình thị vệ, cất cao giọng nói, nhanh chóng thông chi cái khác đế quốc vương, trước mắt thất tông tội đã được đến trí cao thiên tinh hồng chi nguyện cùng vương quyền chi kiếm, có thể thấy được mục tiêu của bọn hắn là vương quyền bảo cụ, còn lại vương quyền bảo cụ tuyệt không cho phép có sai lầm. Theo Long Vương mệnh lệnh hạ đạt, tối nay các quốc gia nhất định là một đêm không ngủ. Rất nhanh, các đại đế quốc đều được đến Long Vương tin tức, triều đình chấn động. Cái gì? Bạo nộ đột nhiên hiện thân Long Nguyên đế quốc, đánh bại Long Vương cũng cướp đi Vương Quyền Chi kiếm vỏ kiếm. Cái này sao có thể? Bạo nộ đến cùng thực lực gì, thế mà có thể đánh bại có được Vương Quyền Chi kiếm Long Vương? Vậy hạ, theo Long Nguyên đế quốc tin tức truyền đến nói, Bạo nộ hư hư thực thực cự ma con đường Hoàng Kim Chi Vương, nhưng thể phách của hắn cực mạnh, thậm chí có thể nghiền ép có được Long tộc huyết thống Long Vương, mà lại Bạo nộ cũng có Vương Quyền bảo cụ. Hắn cũng có. Bất Tử Chi Vương mãnh địa sửng sốt, nhìn xem thuộc hạ muốn nói lại thôi bộ dáng, đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, sẽ không phải là? Thuộc hạ gian nan nhẹ gật đầu, chính là Tinh Hồng Chi Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Vâng. Vô tận huyết quang từ Bất Tử Chi Vương trên thân bạo tràn ra, cơ hồ đem toàn bộ hoàng cung chiếu rọi thành một mảnh huyết hải, uy thế kinh khủng theo cuồng nộ tâm tình không giữ lại chút nào bộc phát. Hắn làm sao có thể có được tinh hồng chi nguyệt đây, không có khả năng.
Không có khả năng, thủy tổ.
Ta huyết tộc thủy tổ chẳng lẽ?
Phốc phốc.
Bất tử chi vương muốn rách cả mí mắt, lửa giận công tâm hắn lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tinh hồng chi nguyệt tại trong tay thất tông tội, kia huyết tộc thủy tổ hạ chẳng đã không cần đoán. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, có được bất tử chi thân huyết tộc thủy tổ, làm sao có thể bị thất tông tội giết chết?
Bệ hạ,
bệ hạ,
bệ hạ ngài không có sao chứ? Ngài phải tỉnh lại a.
Ngày kế tiếp, bảy vương hội nghị lần nữa tổ chức, bảy vị hoàng kim chi vương tề tụ hiện trường. Lần này, cái này bảy vị vương giả trên mặt đều bị vẻ lo lắng bao phủ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thật vất vả hai lần đánh lui ngạ mạn, kết quả lại tại bạo nộ trên tay bị thiệt lớn. Đáng giận nhất chính là, bạo nộ cũng không phải thần minh, vẻn vẹn là một vị hoàng kim chi vương. Một vị hoàng kim chi vương liền có thể để cho mình bọn người như lâm đại địch, vậy mình bọn người những này hoàng kim chi vương tính là gì? Mặc dù trong lòng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng mở to mắt nhìn thế giới bảy vương lúc này đã ý thức được, có lẽ nhóm người mình chẳng qua là bằng vào tổ tiên ban cho, mới có được bá tuyệt thiên hạ thực lực địa vị. Đối mặt hoàng kim cường giả, bọn hắn có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng đối mặt ngang cấp đối thủ, bọn hắn lại là bại hoàn toàn. Chương 424, tận diệt chương 424, tận diệt chư vị, hôm nay bổn vương cứ gọi chư vị đến đây, là nghị thương nghị ra một cái đối phó bạo nộ đối sách. Long vương trầm giọng nói. Còn lại 6 vương trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn cũng không có đối sách, mạnh nhất Long vương đều bại, cái này cũng liền mang ý nghĩa luận đơn đấu, không người là bạo nộ đối thủ, chỉ có thể quần đầu. Nhưng quần đầu bọn hắn lại tìm không thấy bạo nộ ở đâu. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử liên hệ thánh đường, tìm kiếm thánh đường trợ giúp. Bất tử chi vương đề nghị. Liên hệ thánh đường?
Ừ, khoảng thời gian này lại không phải chưa từng thử qua, thánh đường tại ác mộng thế giới như thế nào liên hệ? Mà lại thánh đường thái độ đối với chúng ta các ngươi còn không nhìn ra được sao?
Vô luận thất tông tội vẫn là thánh đường, đều là một bộ cao cao tại thượng bình báo hung hăng tư thái, bọn hắn thậm chí lười nhắc cùng chúng ta trò chuyện.
Thiên vương để lòng của mọi người lại lần nữa châm xuống, thánh đường làm thất tông tội đối địch tổ chức, bọn hắn sớm đã có tâm lôi kéo, nhưng thánh đường giống như thất tông tội xuất quỷ nhập thần, căn bản không cho cơ hội.
Một mực yên lặng không lên tiếng xích vương có loại mọi người đều say ta độc tỉnh kỳ quái cảm giác ưu việt, thầm nghĩ trong lòng, còn tìm thánh đường đâu?
Thánh đường cùng thất tông tội đều là người một nhà.
Long vương thấy mọi người cũng thương nghị không ra cái gì đối sách, hắn thở dài một hơi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mọi người tập hợp một chỗ, tuyệt đối không thể đơn độc hành động, để tránh cho bạo giận thời cơ lợi dụng.
Đám người mặc dù không quá nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, cách ra liền đợi đến bị từng cái đánh tan, chỉ có thể tập hợp một chỗ.
Không sai đề nghị, cũng mất ta từng cái đi tìm.
Một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên ở trong sân vang lên.
Sáu vương nháy mắt biến sắc, chỉ có Xích vương hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem kia một bộ đỏ thâm áo đuôi tôm, nàng có loại muốn lấy xuống đối phương trên mặt ngân bạch mặt nạ xúc động.
Cũng may sáu vương lực chú ý đều tại bạo nộ trên thân, cũng không ai chú ý tới Xích vương dị thường.
Bạo nộ.
Long vương đằng một chút đứng dậy, tinh mịn hoàng kim long vậy nháy mắt bảy kín toàn thân, thấp bé thân thể cũng biến thành cao lớn bắt đầu.
Còn lại mấy vị vương giả càng là trực tiếp móc ra vương quyền bảo cụ, gắt gao nhắm ngay bạo nộ, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu.
Bổn vương vương quyền chi kiếm đâu?
Nhanh giao.
Siêu.
Một cái vỏ kiếm cũ xưa hiện vòng cung trạng bay đến Long Vương trước mặt.
Long Vương nhìn xem kiếm trong tay vỏ, cả người ngu ngơ tại chỗ.
Không phải, vỏ kiếm này.
Làm sao?
Ta.
Hán đại não trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, vương quyền chi kiếm vỏ kiếm cứ như vậy trở về.
Dạ.
Hán quan sát tỉ mỉ lấy vỏ kiếm, nhưng mà vô luận từ góc độ nào nhìn, đều nhìn không ra mảy may dị thường. Đây chính là vương quyền chi kiếm vỏ kiếm không thể nghi ngờ.
Long Vương ngẩng đầu nhìn bạo nộ, lại nhìn một chút vỏ kiếm, như thế nhiều lần mấy lần, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Long Vương. Đây thật là vương quyền chi kiếm vỏ kiếm.
Một bên thánh vương hoài nghi nói.
Long vương cứng nhắc nhẹ gật đầu, là thật.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, cái gì tình huống?
Cái này liền cho trả lại rồi.
Phía trên không có làm cho gì?
Không có.
Đám người càng phát ra sửng sốt, hoàn toàn không rõ ràng bạo nộ đang làm cái gì.
Cũng không tử chi vương có chút muốn nói lại thôi, cái kia.
Bổn vương tinh hồng chi nguyệt có thể hay không?
Không thể.
Tô Mục bình tĩnh nói.
Bất tử chi vương.
Hắn nháy mắt giận, làm khác nhau đối đãi phải không?
Bạo nộ, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Long Vương nắm chặt vỏ kiếm, không dám chút nào buông lỏng.
Không có gì, chỉ là không nghĩ các ngươi cứ như vậy chết rồi.
Chết.
Còn chưa chờ đám người đặt câu hỏi, chỉ nghe Tô Mục lại nói, vương quyền chi kiếm mượn trước ngươi sử dụng, một hồi ta lại đến cầm.
Nói xong, Tô Mục không gian bốn phía có chút bặm mẹo, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Tại hắn vừa mới đứng địa phương, hư không đột nhiên như tờ giấy xé rách, một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn đống nhiên xuất hiện.
Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, bảy vương sắc mặt đại biến, loại này vực sâu khe hở bọn hắn đã gặp nhiều lần, thậm chí đều có tâm lý âm ảnh.
Bọn hắn rất rõ ràng được sâu khe hở xuất hiện ý vị như thế nào.
Sau một khắc, tại mọi người ánh nhìn, một cái thân hình khổng lồ ác mộng quái vật chậm rãi xuất hiện, nó quanh thân làn da bảy biện da nồng đậm xích hồng sắc, thật giống như bị lửa cháy hừng hực lâu dài thiêu đốt, còn mang theo một tầng quỷ dị bóng loáng. Đầu lâu của nó cực đại lại dị dạng, cái trán che kín thật sâu nếp nhăn, hai viên giống như chuông đồng cự nhãn, tản ra u lục và mang, lỗ mũi phun trào ra màu trắng nhiệt khí.
Khiến người chú mục nhất chính là trên người nó cơ bắp, như rác rối khó gỡ cây giả, cao cao long lên, nhìn qua mười phần khoa trương.
Đây là thánh cấp ác mộng tự ma.
Xích vương làm bộ kinh hô, kỳ thực cố ý lên tiếng nhắc nhở.
Trước đó chúng ta gặp được vô diện tiên sứ, cựu đầu nhân diện xà đều là thánh cấp ác ngộng, cái này cự ma cũng đúng.
Cự
cự ma trước mắt, đám người cũng không lo được hỏi Sích Vương vì sao biết, mà là hỏi ra mang tính then chốt vấn đề, nó là cự ma. Chẳng lẽ cùng Hoàng Kim luật pháp cự ma có quan hệ? Không sai, nó chính là cự ma con đường điểm cuối. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đối cự ma có đoán chừng, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua thánh cấp cự ma, nhưng bọn hắn gặp qua cự ma con đường Hoàng Kim siêu phẩm giả, nghĩ đến cự ma năng lực hẳn là cũng không sai biệt lắm. Từ hình thể cùng cơ bắp hở ra trình độ cũng có thể phán đoán, cái này cự ma là lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng. Đám người thoáng thở dài một hơi, chí ít cự ma xem ra muốn so lúc trước vô diện thiên sứ, hữu đầu nhân diện xà dễ đối phó một chút. Cự ma vừa mới đến thế giới hiện thực, giống như còn có chút không có kịp phản ứng, đang không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh, to lớn cái mũi không ngừng ngửi ngửi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bạo nộ vì sao thả ra cự ma, lại đem Vương Quyền Chi kiếm còn cho Long Vương, hắn tựa hồ cố ý tại giúp chúng ta chém giết cự ma, hắn tại sao phải làm như vậy? Thánh Vương nghi ngờ nói. Vì cái gì? Long Vương giận không kèm được thanh âm vang lên, bổn vương nói cho các ngươi biết vì cái gì, bởi vì bạo nộ căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Lúc ấy cướp đi Vương Quyền Chi kiếm lúc cũng là như thế, hắn cũng không có giết bổn vương, hắn cho rằng bổn vương không có chết ở trong tay hắn tư cách. Đám người trầm mặc, nguyên lai mình bọn người ở tại bạo nộ trong mắt chẳng phải là cái gì, thật giống như đồ chơi, đối phương thậm chí lo lắng không cẩn thận đem nhóm người mình vừa chơi chết. Trong lòng phẫn nộ đồng thời lại ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, tên gọi tắt vô năng của nộ. Sích Vương yên lặng cho Long Vương điểm cái tán, không hổ là ngươi. Nàng là biết trận tướng, tự nhiên minh bạch Tô Mục vì sao muốn đem Vương Quyền Chi kiếm tạm thời trả lại, còn không phải sợ nhóm người mình đánh không lại cự ma, bị bằng diệt. Hành động lần này trước đó, Tô Mục đã sớm cùng nàng đã thông báo. Sự thật cũng chính là như thế, Tô Mục rất rõ ràng Vương Quyền Chi kiếm tầm quan trọng, bảy vương có thể chém giết hai con thánh cấp ác ngộng, chủ yếu là dựa vào Vương Quyền Chi kiếm cường đại lực công kích, không có Vương Quyền Chi kiếm bọn hắn bảy người có thể hay không giết chết cự ma còn hai chuyện. Cái này cự ma cũng là hắn đặc địa tìm đến, bởi vì hắn muốn tấn thăng Hoàng Kim Chi Vương, tự nhiên thiếu không được cự ma tinh huyết. Vừa vặn bảy vương thể tụ, hắn có thể lợi dụng bảy vương chém giết cự ma, cuối cùng lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 425, tập hợp đủ bảy vương bảo cụ. Chương 425, tập hợp đủ bảy vương bảo cụ giống. Khủng bố tiếng giống giận dữ đem trên bầu trời tầng mây chấn vỡ, mắt trần có thể thấy tiếng gầm như là sóng nước quyết tán, nhấc lên một trận cuồng phong. Cự ma dường như đã lấy lại tinh thần, bạo ngược hai mắt nhìn chòng chọc vào bảy vương, chợt hướng bọn họ vào tới. Giết! Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới, tinh mịn kim sắc long lân phía dưới cơ bắp hở ra, hắn giống như là muốn đem đối bạo nộ phẫn nộ phát tiết đến cự ma trên thân. Sau đó, phanh! Long Vương bị cự ma một quyền đánh bay ra ngoài. Không muốn cùng nó cứng đối cứng, cự ma khẳng định lấy lực lượng sở trường. Thánh Vương tế ra thần chi tả thủ vô số xiềng xích trật tự vào hư không bên trong xen lẫn, đem cự ma một mực khóa lại. Trải qua nhiều lần phối hợp, bảy vương ở giữa đã sơ bộ hình thành ăn ý. Thiên Vương thấy thế lập tức kéo cung, tinh quang ngưng tụ mũi tên giống như lưu tinh xẹt qua, chớp mắt bắn vào cự ma thân thể. Mấy người còn lại công kích cũng đồng thời giáng lâm. Bị đánh trúng cự ma gầm thét liên tục, thương thế trên người không chỉ có không có ảnh hưởng hắn hành động, ngược lại theo nộ khí lên cao, nó chỗ buộc phát ra lực lượng càng phát ra cường đại. Ta chống đỡ không nổi. Thánh Vương trên mặt nổi gân xanh, thần chi tả thủ dọc theo xiềng xích nháy mắt đứt gãy, cường đại phản phệ chi lực để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước. Cự ma di chuyển thân thể cao lớn, như dã thú khát máu hướng đám người vào tới, cùng bảy vương chiến thành một đoàn, hắn tựa như hung hãn không sợ chết quái vật, càng đánh lực lượng càng mạnh. Tô Mục trong bóng tối yên lặng quan sát đến, quả nhiên đem Vương Quyền Chi kiếm tạm thời còn trở về là lựa chọn chính xác, bằng không bảy vương chân cho hết trứng. Cự ma mặc dù không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng đến cấp độ này, ngược lại là nhất lực hàng tập hội. Chiến đấu ước chừng tiếp tục hơn 3 giờ, rốt cục đến hồi cuối. Lúc này bảy vương hiển thị rõ chật vật, toàn thân mang súng, mà cự ma cũng bởi vì thương thế quá nặng, hành động biến chậm chạp bắt đầu. Bọn hắn triệt để nhận thức đến cự ma khó chơi, nó mặc dù không có vô diện thiên sứ cường đại lực công kích, nhưng quá khó giết, kia nục thân phản phất trên thế giới cứng rắn nhất chất liệu tạo thành, không chỉ có phòng ngự cao, khôi phục còn nhanh hơn. Một bên Tô Mục đều có chút nhìn khốn, rốt cục phải kết thúc. Đang lúc Long Vương giơ lên Vương Quyền Chi kiếm chuẩn bị phát động tất sát nhất kích lúc, cự ma thế mà thay đổi hình thái, toàn thân xích hồng cơ bắp không ngừng co vào, cuốn quanh ở bên ngoài thân màu đen sát khí cũng chui vào trong cơ thể. Dần dần, cự ma thế mà gầy ba vòng, bị sát khí bám vào làn da cũng biến thành màu đen như mực. Loại này hình thái phía dưới cự ma thình lình bộc phát ra viễn siêu trước đó cường đại uy thế. Bảy vương sắc mặt đột biến, liền ngay cả Long Vương cũng hoài nghi mình liệu có thể đem nó chém giết, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn hét lớn một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân, giơ lên vỏ kiếm hung hăng chém tới. Kiếm quang sáng chói phun ra ngoài, chớp mắt đã tới. Cự ma lúc này giơ lên đen như mực gầy gò hai tay, giao nhau trước người gắt gao ngăn cản. Ầm ầm. Kiếm quang cùng nó tinh thiết cánh tay bộc phát ra một trận rợn người tiếng ma sát, cự ma thân hình ngăn không được rút lui, kiếm khí kia mặc dù chạm phá nó trên cánh tay cơ bắp, nhưng lại kẹt chết tại xương cốt bên trên, không cách nào đột phá. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc thở dài một tiếng, tiến lặng hứa cái nguyện, giảm xuống cự ma phòng ngự. Bạch. Kiếm khí chặt đứt cự ma hai tay, lấy thế không thể đỡ tư thái rơi vào bộ ngực của nó, cuối cùng đem cự ma chém thành hai mảnh. Long Vương sững sờ nhìn xem hai tay của mình, hơi kinh ngạc, hắn muốn cho rằng giết không chết cự ma, nhưng không nghĩ tới vẫn là thắng. Nguyên lai, bổn vương mạnh như vậy sao? Đột nhiên, trước mắt hắn một hoa, tay bên trên trống rỗng. Bổn vương Vương Quyền Chi kiếm. Long Vương nhìn xem chợt lóe lên thân ảnh, nháy mắt bạo nộ như sấm. Sử dụng hết cũng nên còn cho ta. Tô một tay cầm bảo kiếm, đối một bên muốn đánh lén Thánh Vương khe khẽ chém một cái. Bạch. Đã là nọ mạnh hết đả Thánh Vương trực tiếp bị chém đứt tay trái. Tô Mộc thoáng hiện tiếp được thần chi tả thủ đem nó đeo vào tay mình. Lúc này, tinh quang trường tiễn phá không mà đến, hắn sớm có đoán trước giống như, lại lần nữa chém ra một kiếm, kiếm quang đem mũi tên mẫn diệt. Mẫn diệt về sau, đạo kiếm quang kia nháy mắt tản ra, hóa thành trên trăm đạo mảnh tiểu kiếm quang hướng phía còn lại vương giả đánh tới. Long Vương muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn không thể tin được đối phương sử dụng vương quyền chi kiếm thế mà so với mình còn thuần thục hơn. Hồng Liên Chi Vương tế ra Hồng Liên Nhiếp Thiên Hồ khủng bố hấp lực trực tiếp đem đầy trời kiếm khí đều hấp thu, nhưng lại tại nàng hấp thu kiếm khí đứng không, Tô Mộc sớm đã phát động thần chi tà thủ. Vô số xiềng xích trật tự từ hư không lan tràn, trong chớp mắt đem Hồng Liên Chi Vương gợi cảm thân thể trói gô. Hắn hướng Hồng Liên Chi Vương xuống đi, còn lại đám người còn muốn ngăn cản, nhưng thụ thương bọn hắn nơi nào là Tô Mộc đối thủ, lực lượng cuồng bạo như thiên hà chút xuống tôn trào ra, trực tiếp lật tung tất cả cản đường người. Hồng Liên Chi Vương sắc mặt đại biến, ngươi đừng. Phanh. Một cước hung hăng đá vào trên bụng của nàng, đưa nàng đánh về trong bụng. Hồng Liên Chi Vương nháy mắt hai mắt trắng bệnh, trong tay hổ lô thuận thế trượt xuống, rơi vào Tô Mộc trong tay. Dừng tay. Minh Vương quát lên một tiếng lớn, bị đen nhánh khôi giáp bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh tới. Tô Mộc nhìn cũng không nhìn, lại lần nữa phát động thần chi tà thủ luyện hóa ra mấy cái xiềng xích đem Minh Vương khóa lại. Tiếp theo hung hăng hất lên, đánh tới hướng muốn đánh lén bất tử Chi Vương cùng Long Vương, đem bọn hắn đập bay ra ngoài. Tô Mộc nhìn về phía một bên Xích Vương dọa đến lui lại hai bước, nàng biết mình cần diễn kịch, nhưng nàng cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ bị đánh, vốn là vừa bị cự ma hành hung một trận. Thế là vội vàng giả vờ như trọng thương bộ dáng, té ngã trên đất. Tô Mộc cảm khái Xích Vương bụng về diễn kỹ đồng thời, cũng không quay đầu lại giơ lên trong tay hồng hồ lô, nhắm ngay sau lưng. Mấy chi tinh quang tiễn bị hồ lô thôn phệ, sau đó lại bị phóng ra, đem Thiên Vương thân thể đính tại một bên trên vách đá. Tại Thiên Vương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tô Mộc cầm qua trong tay đối phương tinh vẫn thiên phạt. Đến tận đây, tay trái mang theo thần chi tả thủ, tay phải mang theo chí cao thiên thân xuyên tinh hồng chi nguyệt, tay cầm vương quyền chi kiếm bắt trên lưng lấy tinh vẫn thiên phạt bên hông vác lấy hồng liên nhất thiên hồ. Tô Mộc chậm rãi đi đến Minh Vương trước người. Hắn bình tĩnh hỏi, chính ngươi thoát vẫn là ta giúp ngươi? Minh Vương. Minh Vương nhìn một chút trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, lại nhìn một chút thân xuyên sáu cái vương quyền bảo cụ bạo nộ, cuối cùng nhận mệnh giống như cúi thấp đầu. Ta. Mình thoát. Thập Điện Diêm La mặc dù có được siêu cường phòng ngự cùng tuyệt đối thích ứng, nhưng sợ nhất chính là bị trói chặt, một khi bị trói chặt, cơ bản cũng là dê đợi làm thịt. Nhất là hắn hiện tại còn bị thương, càng không khả năng tránh thoát từ bạo nộ sử dụng thần chi tà thủ. Chương 426, Hoàng Kim Chi Vương. Chương 426, Hoàng Kim Chi Vương. Thân hình cao lớn, to như cột điện, Minh Vương lúc này cởi trên thân Thập Điện Diêm La không có khôi giáp che lấp, hắn gầy như quét đuổi, khô lâu giống như thân thể trần trụi ra. Cả người giống như là rút lại ba vòng. Tô Mộc hơi kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Minh Vương từ đầu đến cuối đều xuyên cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ ra tới. Một bộ da bọc xương bộ dáng, xác thực có hại vương giả hình tượng. Hắn suy đoán đây cùng Minh Vương tự thân luật pháp có quan hệ, cho nên mới hội trưởng đến không giống người, ngược lại càng giống khô lâu. Hắn cũng lười để ý tới Minh Vương hình dạng thế nào, cầm qua áo giáp về sau thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên quan biến mất còn có cự ma thi thể. Cái này một đợt xem như kiếm bội, không chỉ có bảy vương bảo cụ tới tay, cự ma tinh huyết cũng tới tay. Hắn là tiêu sái đi, nhưng bị đánh cướp bảy vương các sắc mặt u ám, mấy người lẫn nhau đều là trầm mặc không nói, giống như chó nhà có tang. Mộng cảnh thế giới. Tô Mộc đem bảy vương bảo cụ để ở một bên, bắt đầu giải phẫu cự ma thi thể. Bây giờ bảy vương bảo cụ liền kém vương quyền chi kiếm còn chưa thu thập đủ, tự nhiên cũng liền mở không ra khởi nguyên chi địa, cho nên không bằng trước tấn thăng hoàng kim chi vương. Mặc dù hắn vừa trở thành hoàng kim cường giả không lâu, nhưng trên thực tế đã qua mấy năm, có mộng cảnh thời gian phòng trợ rút, cùng chí cao thiên cầu nguyện, chỉ là hoàng kim luật pháp, khoảnh khắc luyện hóa. Sau một hồi lâu, Tô Mộc đem cự ma tinh huyết trong cơ thể toàn bộ tinh luyện ra, ước chừng 10 ml tả hữu. Đây là hắn lần thứ nhất tấn thăng hoàng kim chi vương, hắn cũng không biết cần bao nhiêu tinh huyết, cho nên dự định tới trước một giọt thử một chút, không đủ lại nói. Hắn đem chứa tinh huyết bình thủy tinh nghiêng, một giọt giống như hồng bảo thạch sáng long lanh, lôi cuốn lấy bành trướng lực lượng tinh huyết chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giọt máu tươi này nhìn như không đáng chú ý, nhưng tiếp xúc làn da nháy mắt, Tô Mộc liền cảm thấy một cô nóng hổi lực lượng bá đạo không có dấu hiệu nào xâm lấn lấy thân thể của hắn. Tay hắn bộ làn da dần dần trở nên đỏ ngầu. Tô Mộc không do dự nữa, trực tiếp cầm trong tay tinh huyết mướt, chỉ một thoáng, hắn toàn thân thật giống như bị liệt hỏa bao trùm, mỗi một cái tế bào đều đang thiêu đốt, khủng bố mà lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hoàng Kim luật pháp cự ma nháy mắt vận chuyển, trên người hắn hiện ra trùng thiên sắc khí, cơ bắp có quy luật rung động. Tinh huyết chậm rãi tiêu tán tại hắn toàn thân, lực lượng cuồng bạo không ngừng cọ rửa cải tạo thân thể. Hắn thân thể bên trong tiêu tán ra khí tức liên tục tăng lên, theo thời gian trôi qua, hắn khí tức càng phát ra khủng bố, trong thân thể ẩn chứa lực lượng ngưng mà không phát, để chung quanh hư không đều ẩn ẩn bắt đầu vặn mèo. Sau một hồi lâu, nương theo lấy một tiếng thanh thúy bù bù, hết thể dị tượng như nước sông chảy ngược lưu về trong cơ thể của hắn. Tô Mộc chậm rãi mở hai mắt ra, tinh lam chi quang giống như ngôi sao óng ánh, lập tức im ắng biến mất. Trên mặt hắn hiện hiện một vòng kinh ngạc, nghĩ không ra một giọt tinh huyết liền để ta thành công tấn thăng Hoàng Kim Chi Vương. Hắn suy đoán đây khả năng cùng trước đó không ngừng dùng trí cao thiên cầu nguyện có quan hệ, vô số nguyện vọng chồng chất phía dưới, thể phách của hắn sớm đã vô hạn tới gần tại cực hạn, cho nên bây giờ chỉ cần một giọt tinh huyết làm dẫn, liền dễ như trở bàn tay đánh vỡ giới hạn. Như thế cũng tốt, còn lại tinh huyết còn có thể tiếp tục lợi dụng. Tô Mộc dự định đem tinh huyết thưởng cho Thất Tông tội thủ tịch Dự Khuyết Lâm Tản Dương, khoảng thời gian này Lâm Tản Dương cũng làm không ít sống, cơ bản mỗi ngày đều tại chấp hành nhiệm vụ. Toàn thế giới các nơi chạy, nơi nào có quý tộc hắn liền đi nơi đó. Sau đó cho các quý tộc đưa đi ác mộng gói quà lớn. có thể nói vì hình thành toàn thế giới chống cự ác mộng mặt trận thống nhất lập xuống công lao hắn mã. Gần nhất càng là trong bóng tối đối phó hiện thế bên trong xuất hiện các lớn thần giáo. Lại thêm Lâm Tản Dương nhiều lần tiến vào mộng cảnh thời gian phòng tu luyện, đã sớm đem tự thân luật pháp khai phát không sai bị lắm, cũng có tấn thăng hoàng kim chi vương tư cách. Thế là, Tô Mộc tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Lâm Tản Dương kéo vào trong động. Vô tận bạch vụ phía trên, to lớn bàn dài trước đó, bảy cái cổ pháp rộng lớn chỗ ngồi sắp hàng chỉnh tề. Đột nhiên xuất hiện Lâm Tản Dương đầu tiên là sức sở, lập tức ánh mắt liền tập trung tại ngồi ngay ngắn thủ vị kia một bộ áo đôi tôn. Hắn vội vàng cúi đầu, cùng nhiệt lại cung kính nói, "Thất tông tội dự quyết thủ tịch, bái kiến thủ lĩnh." "Ừm." Tô Mộc nhẹ gật đầu. "Thủ lĩnh, không biết lần này gọi thuộc hạ đến đây, cần làm chuyện gì?" Lâm Tản Dương nhìn lướt qua vắng vẻ chỗ ngồi, trong lòng dâng lên một vòng chờ mong. Thủ lĩnh không có để cho cái khác thành viên chính thức, vẹn vẹn gọi chúng ta, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì bàn giao? Sẽ không là để ta tấn thăng thành viên chính thức a? Trở thành thành viên chính thức là Lâm Tản Dương cho tới nay mộng tưởng. Gần nhất ngươi nhiệm vụ chấp hành không tệ, thất tông tội từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, đây là thưởng ngươi. Thưởng ta? Lâm Tản Dương vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đổ đầy vết dịch pha lê bình nhỏ không rõ bằng bền, chậm rãi hướng hắn bay tới. Thấy là một cái bình nhỏ, Lâm Tản Dương trong lòng cảm thấy thất lạc, hắn còn tưởng rằng là siêu phàm dược tề, mặc dù hắn biết thủ lĩnh lần trước siêu phàm dược tề chắc chắn sẽ không kém, nhưng ở trong lòng của hắn bất luận cái gì bảo vật cũng không sánh nổi trở thành thành viên chính thức. Chỉ bất quá, khi hắn tiếp nhận bình nhỏ về sau, cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố khí tức, hắn ý nghĩ lập tức phát sinh chuyển biến. Cái này, đây là? Lâm Tản Dương âm thanh kích động bắt đầu run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bình nhỏ bên trong chất lỏng cùng tự thân của mình, có một loại làm cho không người nào có thể tự kiểm chế lực hấp dẫn. Thánh cấp cự ma tinh huyết, có nó ngươi liền có thể tấn thăng hoàng kim chi vương. Tô Mộc thanh âm đạm mạc tại bạch vụ phía trên vang lên. Lâm Tản Dương nháy mắt cuồng hỉ. Hoàng kim chi vương, ta cũng có thể trở thành hoàng kim chi vương. Loại chuyện tốt này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cao cao tại thượng bảy vương, thiên hạ ai không biết ai không hiểu, nhưng hôm nay gia nhập thất tông tội mới bao lâu, mình ngay cả thành viên chính thức đều không phải, thế mà cũng có cơ hội trở thành hoàng kim chi vương. Trong lòng của hắn ý nghĩ bị triệt để xoay chuyển, bảo vật gì cũng so ra kém thành viên chính thức, trừ phi có thể tấn thăng hoàng kim chi vương. Bịch. Lâm Tản Dương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu lâu trùng điệp chạm đất, đa tạ thủ lĩnh ban thưởng, thủ lĩnh đại ân Lâm Tản Dương vĩnh thế không quên, thuộc hạ thể làm thủ lĩnh quên mình phục vụ. Đứng lên đi. Tô Mộc cũng không thèm để ý Lâm Tản Dương trung tâm, đối với hắn mà nói, bên trên thất tông tội thuyền hải tặc, hiệu không quên mình phục vụ, nhưng không thể theo chính bọn hắn định đoạt. Vâng, thủ lĩnh. Lâm Tản Dương kích động đứng dậy, trong tay cầm cự ma tinh huyết, một bộ không biết nên để vào đâu dáng vẻ. Gần nhất các lớn thần giáo động tĩnh như thế nào? Lâm Tản Dương chặn lại nói, hồi thủ lĩnh, trước mắt các lớn thần giáo trả lại không được mặt bàn, cơ bản đều là tiểu đà tiểu nháo, bị bảy đại đế quốc nhằm vào rất lợi hại, bất quá đau khổ thần giáo gần đây lại làm ra không ít đại sự. Đau khổ thần giáo lần trước bị dội tắt về sau, lại cho tàn lại cháy, không chỉ có thêm ra một vị mới giáo chủ, thậm chí còn tại huyết nguyệt đế quốc mọc rễ, nghe nói huyết nguyệt đế quốc hiện tại cũng sức đầu mẹ chán.